Chương 82, Phạm Trần Hiến vật quý. Chương 82, Phạm Trần Hiến vật quý. Đô Vũ dẫn một đám thần linh, tại lại bộ ti trong đại viện bận rộn một hồi lâu, mới cho bọn hắn an bài tốt. Đám gia hỏa này từng cái eo treo màu đen thần lệnh, mặc trên người âm ti tiểu lại công phục, lộ ra phá lệ thần khí. Giả thành làm nhân tộc cấp hồn, mặc công phục tự nhiên là cực kỳ đoan chính. Lao Quy cầm quần áo xuyên qua trong mai rùa, cũng là ra dáng. Mặc Lý chỉ là đồng tử bộ dáng, dù là mặc nhỏ nhất hiệu công phu, ý nguyên giống như là mặc rơi xuống đất váy dài. Màu đen tạo lệ mũ thực sự quá lớn, đem hắn toàn bộ đầu đều gắn vào bên trong. Về phần Điện Nghiêm 10 huynh đệ, từng cái thân hình to mọng, đều nhanh muốn đem công phục no bạo. Bên hông cách mang đem bọn hắn to mà bụng, xếp thành trên dưới hai đoàn. Nho nhỏ tạo lệ mũ, mang tại to lớn cá nheo trên đầu, lộ ra phá lệ bật cười. Nhưng đám gia hỏa này còn tự cho là đẹp vô cùng, từng cái lẫn nhau khoe khoang. Vương Huyền Lân chỉ cảm thấy trên mặt phát nhiệt, đám gia hỏa này thực sự quá mất mặt. Đỗ Vũ cũng có chút xấu hổ, tôn thần thứ lỗi, không có phẩm cấp công phục không thể tùy thân biến hình hóa. Vương Huyền Lân hướng Đỗ Vũ chắp tay, làm phiền Đỗ sứ giả, ngày khác có rảnh, đến ta Bạch Giao Hà thủy thần linh cảnh bên trong làm khách. Hắn tự mình mở miệng mời, ngược lại để Đỗ Vũ có chút không biết làm sao. Hắn lúc này chắp tay thi lễ, như tôn thần không bỏ, ti chức nhất định đến nhà bái phòng. Vương Huyền Lân mang theo một đám buồn cười thuộc hạ, về tới Bạch Giao Hà thủy thần linh cảnh. Đợi Lôi Nhất huynh đệ thập ngư khoe khoang đủ về sau, Vương Huyền Lân mới phân phó nói, "Lôi Nhất, ta muốn quyết trương chiêu thảo đầu thần. Các ngươi gia tộc bên trong có vào luyện khí, đều có thể mang tới, ta cho bọn hắn một cái thảo đầu thần chức vị." Nghe vậy, Lôi Nhất lúc này chắp tay, "Ta thay mặt trong tộc hậu bối, đa tạ tôn thần đại ân." Đối với yêu thú mà nói, dù chỉ là làm cái thảo đầu thần, cũng so tại giã ngoại bắt tôm kép còn mạnh hơn nhiều. Sau đó, Vương Huyền Lân lại nhìn về phía một bên Giả Thành, "Giả Thành, ngươi tại chợ quỷ bên trong ở nhiều năm rồi. Đối chợ quỷ bên trong thảo đầu thần, cùng những cái kia có thành thạo một nghề quỷ tu, ứng nên có chút ít giải." Giả Thành cũng là ân tình lão luyện, tự nhiên đoán được Vương Huyền Lân ý nghĩ. "Tôn thần yên tâm, ta đối chợ quỷ bên trong thảo đầu thần cùng nổi danh quỷ tu, đều rõ như lòng bàn tay, nhất định khả năng giúp đỡ tôn thần chiêu mộ được có thể dùng nhân tài. Đại Huyền Tiên triều có thực lực thần linh, bình thường dưới tay đều có một đống tổng thần, tương đương với môn khách hoặc là gia đình. Từ thần lực lượng mạnh yếu, trực tiếp quan hệ đến thần linh địa vị cùng quyền nói chuyện. Đương nhiên, mời chào tới tổng thần, cũng phải mình có thể để ép được. Chính Vương Huyền Lân mới luyện khí tu vi, tự nhiên không dám mời chào trúc cơ tu vi tổng thần. Ngươi cùng những cái kia thảo đầu thần đảm đến thời điểm, điều kiện có thể cho đến cao một chút, chỉ cần nguyện ý đến, ta sẽ có thể giúp bọn hắn ghi vào thần tịch. Nếu là bản sự đủ mạnh, có phẩm cấp thần vị cũng không phải là không được. Về phần những cái kia quỷ tu, tốt nhất là có thành thạo một nghề. Tu tiên bách nghệ ít nhất phải hiểu một môn, không cần mạnh cỡ nào, có cửu phẩm trình độ là được. Giả Thành lĩnh mệnh rời đi, Vương Huyền Lân liền đi tới Phạm Trần bên cạnh. Lúc này, Phạm Trần ngay tại phúc điền bên trong bận rộn. Gặp Vương Huyền Lân tới, Phạm Trần lúc này không mình hành lễ, tham kiến tôn thần. Vương Huyền Lân khoát tay áo, "Phạm sư đệ không cần đa lễ, ta tới tìm ngươi là vì nói cho ngươi một tin tức tốt. Thành Hoàng Âm Ti bên kia đã điều tra rõ, che giấu tung tích sự tình ngươi không có cái gì chịu tội, có thể xóa đi ngươi nô tịch. Ta hiện tại có thể cho ngươi thần đạo quyền hành, về sau ngươi cũng không cần lại lo lắng thọ nguyên vấn đề." Nghe vậy, Phạm Trần cả người đều ngây ngẩn cả người. Nguyên bản hắn liên lụy đến buôn bán âm hồn quá án bên trong, đời này lại không thời gian xoay sở, chỉ có thể ở nước này thần linh cảnh bên trong, nhịn đến thọ nguyên hao hết ngày đó. Không nghĩ tới, lại còn có xoay người thời gian. Nhìn hắn bộ này sững sờ bộ dáng, Vương Huyền Lân cũng tương đối lý giải. Lúc này lấy ra thủy thần bảo ấn, từ bảo ấn bên trong lấy ra một sợi lưu quang, dung nhập Phạm Trần mi tâm bên trong. "Phạm sư đệ, ta ban thưởng ngươi hành vân bố vũ quyền hành, ngày sau ngươi chính là ta Bạch Giao Hà thủy thần dưới trướng khu vân lực sĩ." Thẳng đến lúc này, Phạm Trần mới hồi phục tinh thần lại. Hắn lúc này không mình hành lễ, đa tạ tôn thần trọng thượng, thuộc hạ nhất định máu chảy đầu rơi, lấy báo tôn thần đại ân. Vương Huyền Lân khoát tay áo, "Cùng ta liền không cần khách khí như thế. Ngươi bây giờ mặc dù đã là thảo đầu thần, nhưng bây giờ đang là yêu tộc xâm lấn thời điểm. Thân phận của ngươi mất cảm, tại đây một trận đánh xong trước đó, tuyệt đối không thể ly khai ta nước này thần linh cảnh." Kỳ thật, hắn muốn cho Phạm Trần một cái nghiêm chỉnh thần đạo thân phận. Chỉ là tại Thành Hoàng Âm Ti bên kia, cái khác thân phận vẫn là Thanh Hòa Tông ngoại môn đệ tử. Loại tình huống này, căn bản không có khả năng trôi qua vấn tâm quan. Chỉ có chờ Cố Gia rơi đài về sau, đi Thành Hoàng Âm Ti sửa lại Phạm Trần thân phận, tiếp qua vấn tâm quan. Hắn vừa mới dứt lời, Phạm Trần liền quỳ rạp xuống đất, lấy ra một cái túi đựng đồ, hai tay dâng lên, "Tôn thần đại ân, Phạm Trần không thể báo đáp. Đây là ta đọc thuộc lòng xuống tới Thanh Hòa Tông tất cả truyền thừa, Thanh Hòa Tông hoạch tâm công pháp và bí thuật đều ở trong đó. Ta nguyện ý đem những cái khác truyền thừa đều hiến cho Tôn thần, chỉ cầu về sau thuộc hạ chỗ thu nhận đệ tử, có thể gia nhập Bách Thảo Cốc." Thanh Hòa Tông công pháp truyền thừa, Vương Huyền Lân thật đúng là không quá quan tâm. Thần thổ tụ thủy công đã là thích hợp nhất chính mình công pháp, căn bản không có đổi tất yếu. Nhưng là, Thanh Hòa Tông cũng là lưu truyền mấy ngàn năm tử phủ thế lực, truyền thừa giá trị không thể khinh thường. Lo nhà mình sư tôn cùng Bách Thảo Cốc quan hệ phi thường bi diệu, về sau là có thể sẽ tiếp tục lưu lại Bách Thảo Cốc, khai sáng một mạch truyền thừa, cùng Bách Thảo tán nhân một mạch địa vị ngang nhau. Cũng có khả năng đánh lấy Bách Thảo Cốc phụ thuộc tông môn danh nghĩa, mặt khác sáng lập một phương thế lực. Nếu là ký danh đệ tử trực tiếp ly khai tông môn, tất nhiên sẽ cong lên khi sư diệt tổ đều danh. Nhưng là, ký danh đệ tử bên ngoài xây dựng phụ thuộc thế lực, tại tu tiên giới liền là chuyện thường. Tương lai phụ thuộc thực lực vượt qua chủ gia, lại thoát ly chủ gia trường khống, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Chỉ cần phụ thuộc thế lực không trái lại nuốt mất chủ gia, liền sẽ không rơi cái gì đều danh. Về sau sư tôn nếu là dự định lưu tại Bách Thảo Cốc, khắc mở một mạch. Có Thanh Hòa Tông truyền thừa tại, Tĩnh Nguyên một mạch tại Bách Thảo Cốc bên trong địa vị liền tuyệt đối không thấp. Nếu là ở bên ngoài xây dựng Bách Thảo Cốc phụ thuộc tông môn, kia Thanh Hỏa Tông truyền thừa liền là lập phái căn cơ sở tại. Vương Huyền Lân tiếp nhận túi trữ vật, Thanh Hỏa Tông truyền thừa, cùng ta Bách Thảo Cốc cũng coi là mỗi người mỗi vẻ. Cái này truyền thừa đối ta xác thực rất có giá trị, về sau ta sẽ mời sư tôn thu ngươi làm ký danh đệ tử, về sau ngươi chính là của ta thân sư đệ. Đệ tử của ngươi, dĩ nhiên chính là Bách Thảo Cốc đệ tử. Gặp hắn đối Bách Thảo Cốc truyền thừa cũng không phải là quá coi trọng, Phạm Trần nhắc nhở, "Tôn thần, ngoại trừ Bách Thảo Cốc lịch đại tổ sư sáng tạo truyền thừa bên ngoài, túi trữ vật bên trong còn có cái khác truyền thừa. Năm đó Thanh Hỏa Tông bị Ngự Long Tiên Tông lôi cuốn, chạy trốn tới Tây Nam chi địa. Ta Thanh Hỏa Tông bằng vào thần nông thuật, bồi dưỡng được lượng lớn linh cốc, đổi lấy rất nhiều chân quý tư nguyên, trong đó có không ít cao minh công pháp, cùng tu tiên bách nghệ truyền thừa. Trong đó có một cửa phù lục bí thuật cực kỳ cao minh, lấy phù lục là trận nhãn, bố trí ra phù trận, uy năng bất phàm. Trong tông lịch đại tổ sư đối môn này bí thuật đánh giá cực cao, đều nói bí thuật rất có thể là xuất từ Nguyên Anh Tiên Tông. Chỉ là muốn thi triển phù trận này chi pháp, cần một môn tên là Hư Hồn Quyết thần thức công pháp điều khiển. Nhưng phù trận này truyền thừa cũng không hoàn chỉnh, trong đó chỉ là nâng lên hư hồn quyết, mà không có nói tới cụ thể phương pháp tu luyện. Chương 83, phù trận chi đạo chương 83, phù trận chi đạo vừa nghe đến hư hồn quyết, Vương Huyền Lân lúc này tinh thần tỉnh táo. Phù trận này trong truyền thừa thiếu khuyết hư hồn quyết, nhưng trong tay mình có A ban đầu ở chợ quỷ trao đổi hội bên trên, gặp được trọng thương quân thân chỉ kỳ. Mình dùng trường sinh tuyệt nước, chưa khỏi trịnh kỳ trọng thương, đổi lấy bị phong ấn hư hồn quyết, cùng quỷ hoại hẳn giống. Hư hồn quyết phong ấn, bị đạo trường lực lượng làm hao mòn sạch sẽ, nội dung trong đó mình đã sớm nhớ kỹ trong lòng. Quỷ hoại hạt giống cũng bị hắn trồng ở trong đạo trường, chỉ là thời gian quá ngắn, bây giờ cũng chỉ có cao khoảng một thước. Như thế cái cây giống, hiển nhiên không đủ để dùng để ngưng tụ hư hồn. Mình vừa đạt được hư hồn quyết lúc, còn có chút kỳ quái, vì sao kia trong bí tịch chỉ có phương pháp tu luyện, mà không có ứng dụng chi pháp? Tuy nói mình não bổ rất nhiều ứng dụng chi pháp, nhưng không có trải qua kiểm nghiệm, mãnh liệt đến mức nào dùng còn có nói. Lần này ngược lại tốt, tìm tới hư hồn quyết nguyên bản nguyên bộ phụ trận. Hắn đem thần thức dò vào túi trữ vật bên trong, chỉ thấy bên trong chừng mấy ngàn viên thẻ tre. Tra xét rõ ràng mới phát hiện, những này thẻ tre chính là dùng thanh ngọc túc cành cây thân chế tác mà thành. Thanh ngọc túc làm linh thực, cành cây thân bên trong có linh lực tồn tại. Chế thành thẻ tre xác thực có thể giống thẻ ngọc như thế, bảo tồn thần thức khắc lục tin tức. Chỉ là cành cây thân chất liệu không được, rất dễ dàng mục nát, bảo tồn tin tức thời gian có hạn. Những này trên thẻ trúc cũng đều ghi chú truyền thừa danh hiệu. Rất nhanh, hắn liền phát hiện một viên trên thẻ trúc viết hư hồn quyết phụ trận bí thuật bảy chữ to. Vương Huyền Lân lúc này lấy ra viên kia thẻ tre, thần thức dò vào trong đó, phát hiện bên trong ghi lại nội dung không thể so với đồng dạng thẻ ngọc thiếu. Phạm sư đệ, ngươi được làm đấy, dùng thanh ngọc túc cảnh cây thân luyện chế thẻ tre, hiệu dụng có thể so với tỉ mỉ luyện chế thẻ ngọc. Phạm Trần xấu hổ cười một tiếng, đây cũng là Thanh Hỏa Tông truyền thừa cho bạn. Tổ sư gia bị yêu tộc bắt đi về sau, khó mà thu hoạch được thẻ ngọc cùng gia thú giấy, cũng chỉ có thể dùng một chút linh mục thậm chí linh cốc cảnh cây thân đến ghi chép truyền thừa. Mấy trăm năm phát triển một chút đến, ngược lại là thành độc môn tay nghề. Vương Huyền Lân đem thẻ tre bên trong nội dung toàn bộ tiếp thu, lập tức trên mặt lộ ra nét mừng. Cái này thẻ tre bên trong ghi lại truyền thừa, xác thực cùng hư hồn quyết là một mạch tương thừa. Trong truyền thừa ghi chép rất nhiều loại phù trận bố trí phương pháp, những này phù trận uy năng đều cực kỳ khả quan. Tại tu tiên giới bên trong, phù trận cũng không xem như vật hi hán gì. Phù trận lấy phù lục là trận nhãn, bố trí cực kỳ thuận tiện mau lẹ. Mà lại, phù lục bên trong vốn là ẩn chứa cực kỳ giữ dằn năng lượng. Phù lục bên trong năng lượng trong khoảng thời gian ngắn bạo phát đi ra, lại thêm trận pháp tác dụng, uy năng thắng qua trực tiếp sử dụng phù lục mấy lần chính là đến mười mấy lần. Đương nhiên, phù trận cũng có thiếu hụt. Dù sao cũng là trong nháy mắt bộc phát thủ đoạn, một khi thi triển quá trình bên trong xuất hiện sai lầm, rất có thể sẽ làm bị thương chính mình. Mà lại thi triển phù trận thời điểm, cần tu sĩ đồng thời điều khiển nhiều cái phù lục, thần thức tiêu hao rất nhiều, rất dễ dàng phạm sai lầm. Cho nên, tuyệt đại đa số phù trận đều tương đối đơn giản, lại không dám đồng thời thôi động quá nhiều phù lục, phù trận tiềm lực cũng không có bị hoàn toàn khai phát ra đến. Mà hư hồn quyết có thể ngưng tụ ra nhiều cái hư hồn, phân biệt điều khiển nhiều cái phù lục, phạm sai lầm tỷ lệ cực thấp. Giải quyết dễ dàng phạm sai lầm thiếu hụt, liền có thể đồng thời điều khiển càng nhiều phù lục, bố trí ra càng thêm phức tạp trận pháp. Phù trận trên uy năng hạn cũng bị đề cao thật lớn. Vương Huyền Lân đối bí pháp này cực kỳ tâm động, Bách Thảo Cốc lây trồng trọt linh dược là lập tông căn cơ, đấu pháp thực lực có thể xương yếu gà. Ta nắm giữ công phạt chi thuật, phần lớn là sư tôn tự sáng tạo. Uy năng chỉ có thể nói không yếu, nhưng ở tử phụ thế lực trong truyền thừa, chỉ có thể đứng vào nhị lưu. Nếu không phải như thế, sư tôn để lại cho ta hộ thân bảo vật, cũng sẽ không phần lớn là đến từ thế lực khác. Nếu là học được phụ trận chi pháp, ngược lại là thật to tăng cường đấu pháp thực lực. Những cái kia am hiểu sử dụng phụ trận cao thủ, phần lớn là tinh thông phụ lục cùng trận pháp hai đạo. Ta chủ tu thần nông thuật, phụ tu luyện đan thuật, trận pháp thiên phú quá kém, cũng không có thời gian lại đi suy nghĩ phụ lục. Phụ lục ngược lại là dễ giải quyết, từ bên ngoài mua phụ lục, đồng dạng có thể dùng đến thi triển phụ trận. Trận pháp phương diện, nhìn đến ta còn phải hạ điểm khổ công, học bằng cách nhớ mấy bộ thực dụng phụ trận. Phụ trận cường thế chỗ ở chỗ thời gian ngắn bộc phát, đối thủ căn bản không có thời gian đi tìm sở hở của trận pháp. Bởi vậy, phụ trận đối với trận pháp linh hoạt chuyển đổi, cùng trận pháp tính ổn định yêu cầu đều cực thấp. Không cần cân nhắc linh động, cũng không cần cân nhắc tính ổn định, học bằng cách nhớ mấy bộ trận pháp, xác thực không tính là việc khó. Bí pháp này bên trong ngoại trừ phụ trận bên ngoài, còn có một số liên quan tới khôi lỗi thuật cùng không thi, ngự thú lẻ tẻ ghi chép. Có thể thấy được, hoàn chỉnh hư hồn quyết hẳn là một bộ khổng lồ truyền thừa. Vô luận là tay ta bên trong hư hồn quyết, vẫn là phụ trận này chi pháp, cũng chỉ là bộ này chuyển thừa một bộ phận. Nếu là có thể tìm đủ hư hồn quyết, lấy chi làm căn cơ, sáng tạo một cái Nguyên Anh Tiên Tông đều dư xài. Hồi lâu sau, Vương Huyền Lân mới lên tiếng, phụ trận này bí thuật xác thực không bình thường. Tuy nói không có mấu chốt nhất hư hồn quyết, nhưng chỉ là phụ trận này cấp độ, liền vượt xa Bách Thảo cốc chuyển thừa. Mấy ngày sau, Vương Huyền Lân ngay tại Thủy Thần Linh cảnh bên trong luyện đan. Bây giờ Đại Huyền cùng yêu tộc đại quân, tại Nam Sơn huyện Nam Bộ giằng co, đan dược nhu cầu lượng cực lớn, hắn mỗi ngày y nguyên muốn luyện chế 3 lô đan dược. Một lò đan dược luyện thành, lò lửa dập tắt. Hắn khai lò lấy ra đan dược, chỉ thấy trong lô lại có 7 viên hoàn chỉnh đan dược, còn có 1 viên lương phẩm đan dược. Hắn mừng rỡ trong lòng, ta thuật luyện đan này rốt cục có một chút tiến bộ, vậy mà có thể thành đan 7 viên. Nếu là có thể ổn định lại, liền có thể nếm thử luyện chế một chút bát phẩm đan dược. Đúng vào lúc này, hắn bên tai truyền đến thanh âm, Cố gia Cố Lương Tài, đến đây tiếp Bạch Giao Hà Thủy Thần đại nhân. Vương Huyền Lân theo tiếng dò xét qua đi, phát hiện một tên cầm ý trung nhân đang đứng tại thành Hoàng Linh cảnh Bạch Giao Hà Thủy Thần miếu bên trong. Hắn tâm niệm vừa động, kia Cố Lương Tài liền xuất hiện tại trước người hắn. Cố Lương Tài lúc này không mình hành lễ, gặp qua tôn thần. Vương Huyền Lân cũng chắp tay hoàn lễ, thuận công tảo cùng ta cùng ở tại Nam Sơn huyện thành Hoàng Minh Ti làm việc, cũng coi là đồng liêu, không cần khách khí như thế. Không biết chú ý công tảo quang lâm hàn xá, có gì chỉ giáo. Cố Lương Tài là duy trì trật tự ti công tảo, phụ trách xử lý một chút văn thư, tổng cựu phẩm thần bị. Hắn lúc này lấy ra một cái túi đựng đồ, ta cháu kia Cố Vân Trạch, trước đó tại tôn thần miếu bên trong làm mấy năm người coi miếu. Chỉ là cái này nghiệt chướng bây giờ bất thành khí, vậy mà nuốt riêng miếu sinh. Tôn thần khoan dung độ lượng, không có trị tội của hắn, còn để chính hắn xem nhà, bảo toàn ta Cố ra mặt mũi. Tiêu nghiệt chướng trở về sau, đã nhận nghiêm trị, về sau sẽ không đi ra ngoài nữa. Tôn thần bảo toàn ta Cố ra mặt mũi, cũng không có yêu cầu bị tiêu nghiệt chướng nuốt riêng miếu sinh. Ta Cố ra trên dưới vô cùng cảm kích, tất nhiên là không thể để cho tôn thần bị tổn thất, đây cũng là ta Cố ra bồi thường. Vương Huyền Lân ngược lại không để ý Cố ra bồi thường, Cố Vân Trạch tham ô đồ vật, cũng bất quá chỉ là linh cốc cùng tiền hương hỏa. Hắn không muốn cùng Cố gia có quá sâu liên lụy, chỉ tổn thất một chút tài sản, liền có thể đem Cố Vân Trạch đuổi đi, đã là mừng rỡ vô cùng. Bị thôn tính linh cốc, hắn cũng không có ý định muốn. Bất quá, Cố gia đều đưa tới, không cần thì phí. Hắn tiếp nhận túi chữ vật, do xét một chút tình huống bên trong. Chú ý công tạo, Cố Vân Trạch nhưng không có thôn tính nhiều như vậy miếu sinh. Cố Lương Tài trên mặt nụ cười, trong này đã có tôn thần tổn thất, cũng có ta Cố gia tạ lễ, còn xin tôn thần vui vẻ nhận. Chương 84, Thiên Tài Chủ Thần chương 84, Thiên Tài Chủ Thần từ khi Vương Huyền Lân đem Cố Vân Trạch đuổi đi về sau, liền để lão Quý Ô Trạch tạm thay người coi miếu trước. Ô Trạch ngược lại là có chút tật tụy, trong khoảng thời gian này đã đem Thủy Thần miếu sổ sách đều sửa sang lại ra. Cố Vân Trạch tại Bạch Giao Hà Thủy Thần miếu làm hơn 3 năm người coi miếu, tham hơn 8000 cân linh cốc, lại thêm một chút cống phẩm, cũng liền tương đương 900 viên tiền hương hỏa. Nhưng cái này túi chữ vật bên trong, trang trọn vẹn 2000 viên tiền hương hỏa. Vương Huyền Lân tự nhiên nhìn ra được, Cố gia là đang hướng về mình lấy lòng. Trong lòng hắn suy tư, trận đại chiến này kết thúc về sau, Cố gia liền sẽ lọt vào trừng phạt. Phàm là tham dự giả tạo âm hồn Cố gia người, đều sẽ bị rời đi nội địa, cho cái dưỡng lao chức vị. Cố gia thực lực tổng hợp sẽ phải gánh chịu trọng đại đả kích, không có mấy chục trên trăm năm, rất khó chậm qua cơn tức này. Nhưng là Cố gia tóm lại là tại Du Long quận Nam Bộ năm huyện cây lớn dễ sâu, cấp trên đối Cố gia cũng hoàn toàn không có ý đuổi tận giết tuyệt. Gặp lần đả kích này về sau, Cố gia tại bản địa trung đê tầng thế lực, ý nguyên không thể khinh thường. Ta cùng Thuận Nhà cũng không có cái gì thù hận, Thuận Nhà bị đả kích một phen về sau, cũng vô pháp đối ta tạo thành cái gì ảnh hưởng bất lợi. Xử lý xong giả tạo âm hồn thân phận sự tình, Cố gia cũng coi là loại bỏ thai hoàng âm. Ta cùng Cố gia bảo trì bình thường vắng lai, cũng không có phạm cái gì kiêng kỵ. Nghĩ đến đây, hắn chắp tay nói, đã Cố gia là có hảo ý, ta cũng liền mặt dày nhận. Hai người lại rảnh rỗi hàn huyên một phen, Cố Lương Tài liền cáo từ rời đi. Ngày thứ hai, Vương Huyền Lân ngay tại lúc tu luyện, giả thành mang theo một tên thân hình béo tốt trung nhân đi tới Thủy Thần Linh cảnh. Nhìn thấy Vương Huyền Lân về sau, giả thành lúc này không mình hành lễ, tham kiến tôn thần. Trung niên nhân kia cũng không mình hành lễ, Nam Sơn huyện thảo đầu thần Doãn Thạch, tham kiến Thủy Thần đại nhân. Vương Huyền Lân quan sát tỉ mỉ lấy Doãn Thạch, gia hỏa này một thân khói lửa, trên thân còn có chút ít đồ ăn mùi thơm. Lại thêm vóc người này, tám thành là cái đầu bếp. Vương Huyền Lân khoát tay áo, không cần đa lễ, ngươi thần đạo quyền hành là cái gì? Doãn Thạch mang trên mặt vẻ mờ mịt, tiểu nhân cũng không biết mình thần đạo quyền hành là thập chỉ là lúc còn sống là cái đầu bếp, bình thường 10 dặm 8 thôn nhà ai có cái việc hiếu hỉ, đều sẽ tìm ta đi làm cơm. Hơn 4 năm trước, thôn của chúng ta bị yêu thú tàn sát. Sau khi ta chết, không biết sao liền đến thành Hoàng Lâm Thi. Bởi vì lúc còn sống là đầu bếp, ngay tại chợ quỷ bên trong tìm một quán ăn nhỏ làm giúp việc bếp núc. Khi đó ta liền phát hiện, ta làm các loại bánh ngọt, bánh bột loại hình đồ vật, so lúc còn sống còn tốt hơn ăn. Về phần phương diện khác, ngược lại là không có thay đổi gì. Tại kia quán cơm nhỏ bên trong làm hơn 4 năm, mọi người đều nói ta là thảo đầu thần, ta cũng liền cho là như vậy. Nghe vậy, Vương Huyền Lân trong lòng gọi thẳng nhặt được bảo. Gia hỏa này hẳn là chết bởi lần trước yêu tộc xâm lấn, lúc ấy cơ hồ toàn bộ Nam Sơn huyện đều bị quét sạch một lần, phàm nhân tử thương hầu như không còn. Cái này chính Doãn Thạch đều không biết tình huống dưới, liền có được chủ thần nhất hệ bên trong, nấu món chính một loại thần đạo quyền hành. Có thể thấy được, hắn là tự hành ngưng tụ ra thần đạo quyền hành. Dạng này người, lúc còn sống đều là đem một loại nào đó kỹ nghệ ma luyện đến xuất thần nhập hóa cấp độ. Nếu là hắn có thể tu tiên, hẳn là có thể ngưng tụ chân ý ngoài ra, hắn lại lấy được đám người cùng tán thưởng, cái này thì tương đương với được hương hỏa nguyện lực. Như thế, mới có một khả năng nhỏ nhoi tại chết rồi bất chi bất giác thu hoạch được thần đạo quyền hành. Thần đạo quyền hành nhiều mặt, rất nhiều quyền hành đến từ chúng sinh nguyện vọng. Cho dù là thần đỉnh, cũng không có năng lực thu nhận sử dụng tất cả thần đạo quyền hành. Thần đạo hệ thống bên trong, rất nhiều thần đạo quyền hành đều là xuất hiện trước quyền hành, về sau mới bị mệnh danh. Có năng lực đem một môn kỹ nghệ tôi luyện đến xuất thần nhập hóa người, hắn thiên tư tất có chỗ hơn người. Bất quá, người này bản lĩnh thật sự như thế nào, còn muốn nghiệm chứng một hai. Vương Huyền Lân tiện tay một chiêu, mấy túi khác biệt lương thực liền xuất hiện tại trong tay hắn. Nhà bếp tại sân nhỏ góc đông nam, ngươi tùy tiện làm điểm cơm canh. Nếu là tay nghề thật tốt, ta liền giúp ngươi ghi vào thần tịch. Những này phàm tục lương thực đều là phàm nhân cung phụ. Bình thường có người đến thủy thần miếu dân hương, cũng không chỉ là mang theo hương đến, còn có hàng tươi trái cây, các loại bánh ngọt vân vân. Ngày lễ ngày Tết lúc, còn sẽ có tam sinh ngũ cốc. Vương Huyền Lân hiện tại vẫn chỉ là luyện khí tu sĩ, không thể hoàn toàn không ăn đồ vật. Dương Gian thủy thần miếu bên trong, phối lưu hai tên đầu bếp, chuyên môn phụ trách cho hắn cùng người coi miếu nấu cơm. Bất quá, cái này hai tên đầu bếp đều là đến từ thủy thần miếu danh nghĩa tá điển, tay nghề cũng liền kia chuyện. Doan Thạch không nói hai lời, cầm lên những ngày lương thực liền đi vào nhà bếp bên trong. Một canh giờ sau, một cỗ mùi cơm chín liền từ nhà bếp bên trong tràn ngập ra. Chỉ nhìn cái này mùi thơm, liền biết Doan Thạch tay nghề không bình thường. Chính đang làm việc công lão Quý Ô Trạch dẫn đầu chui ra, "Tôn thần, ngài đây là để người làm thứ gì, vậy mà thơm như vậy?" Hắn lời còn chưa dứt, một cái màu đen đại đục cầu liền chen vào thủy thần miếu cửa lớn, chính là lôi nhất. "Tôn thần, ngài ăn cái gì đồ vật, đem ta thèm trùng đều móc ra tới." Vương Huyền Lân một mặt bất đắc dĩ, Ô Trạch cảm thấy hương thì cũng thôi đi, các ngươi những này cá nheo, bình thường không phải chỉ ăn thì sao? Lôi Nhất lẻ lưỡi liếm liếm chảy ra nước bọt, chúng ta điện niêm cái gì đều ăn, có thịt tốt nhất, không thịt cỏ cũng có thể ăn. Ta nghe thấy tới mùi thơm này liền đói bụng, ăn chút làm cũng không có gì. Không bao lâu, Lôi Nhất chín cái minh đệ cũng đều chen vào thủy thần miếu trong đại viện. Lúc đầu có chút rộng rãi sân nhỏ, lập tức có vẻ hơi chật hẹp. Bọn hắn hành lễ về sau, đôi mắt nhỏ liền nhìn chằm chằm nhà bếp bên kia. Không bao lâu, Doan Thạch liền ôm mấy cái bị hấp từ nhà bếp bên trong đi tới. Lôi Nhất minh đệ bọn họ thập ngư lúc này bay lên, muốn mở đoạn. Nhưng Vương Huyền Lân không lên tiếng, bọn hắn cũng không dám vọng động. Thấy thế, Vương Huyền Lân phân phó nói, huynh đệ các ngươi 10 cái lấy đi 2 thế, cái khác lưu lại. Nghe xong cái này, huynh đệ thập ngư lúc này lấy đi 2 cái vị hấp, đến thủy thần miếu bên ngoài tranh đoạt bắt đầu. Doan Thạch đem vị hấp phóng tới thủy thần miếu trong chủ điện bàn thờ bên trên, vị hấp bên trong liền là bình thường nhất màn đầu. Vương Huyền Lân tiện tay lấy ra một cái bánh bao, ăn một miếng, lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn cảm giác được trong lòng mình lệ khí cùng phiền não đều đang nhanh chóng biến mất. Đây là pháp thực. Ngươi vậy mà lại làm cái này? Pháp thực là chất chứa đặc thù năng lượng đồ ăn, chủng loại rất nhiều, bình thường dùng để cung phụng thần minh, thế tự hoặc là siêu độ vong linh. Pháp thực có tẩm bổ hồn phách, tịnh hóa ác nghiệm, cùng cường thân kiện thể tác dụng. Vô luận là người sống tu sĩ, vẫn là quỷ tu hoặc là thần linh, ăn pháp thực, đối tu luyện đều có ít chỗ tốt. Một chút ác quỷ hưởng dụng pháp thực, thậm chí có khả năng đánh tan ác nghiệm, một lần nữa biến thành phổ thông âm hồn. Cho dù là phàm nhân ăn vật này, cũng có thể loại trừ ốm đau, yên ổn tâm thần. Giống Lôi Nhất dạng này yêu thú thu hoạch được thần chức, linh trí không cao, thường xuyên hưởng dụng pháp thực, linh trí tăng lên cũng sẽ càng nhanh một chút. Còn có một số đẳng cấp cao chủ thần làm ra pháp thực, ăn có thể trực tiếp gia tăng tu vi cùng cảm ngộ. Trong truyền thuyết, thậm chí có tu sĩ ăn đẳng cấp cao chủ thần pháp thực, từ đó lĩnh ngộ được thần thông. Vương Huyền Lân vốn cho rằng Doãn Thạch chỉ là một cái thiên phú không tồi chủ thần, nhưng còn cần học tập một vài thứ mới có thể thành đại khí. Thật không nghĩ đến, hắn dùng phổ thông lương thực, liền có thể làm ra công hiệu không sai pháp thực. Hắn mới trở thành thảo đầu thần thời gian hơn 4 năm, liền có thể dùng phổ thông lương thực làm ra pháp thực. Đây cũng không phải là thiên phú không tồi, đây là chủ thần một đạo thiên tài a. Chương 85, nguy cơ chương 85, nguy cơ không phải mỗi một cái chủ thần cũng có thể làm ra pháp thực. Một cái bình thường chủ thần muốn làm ra pháp thực, tại có danh sư chỉ điểm tình huống dưới, cũng cần 10 năm chi công. Dù vậy, bọn hắn cũng chỉ có thể dùng linh cốc chờ ẩn chứa linh lực nguyên liệu nấu ăn, còn cần dùng một chút thủ đoạn đặc thù xử lý mới có thể làm ra pháp thực. Về phần dùng phổ thông mạch mặt, thiện tay liền có thể làm ra pháp thực màn đầu. Rất nhiều ngày phú không tốt chủ thần, cuối cùng cả đời cũng vô pháp làm được. Mà Doan Thạch trở thành thần linh mới hơn 4 năm thời gian, liền có thể làm đến bước này, thiên phú cực kỳ khủng bố. Vương Huyền Lân hỏi lại lần nữa, cái này pháp thực là ai dạy ngươi làm? Doan Thạch đàng hoàng hồi đáp, tại quán cơm nhỏ làm giúp việc bếp lúc thời điểm, đầu bếp cho ta biểu diễn mấy lần. Ta liền trông bầu ve gáo, hoặc bộ dáng của hắn đi làm, luyện mấy tháng liền biết. Vương Huyền Lân mừng thầm trong lòng, ta quả nhiên không đoán sai, đúng là nhặt được bảo. Bất quá, hắn vẫn là tiếp tục hỏi thăm Doan Thạch tình huống. Ngươi tại quán cơm nhỏ làm việc, vì sao lại nguyện ý đến dưới trướng của ta làm việc? Nghe vậy, Doan Thạch trên mặt vẻ tức giận, trưởng quỹ thực sự quá keo kiệt, một tháng chỉ nguyện ý cho ta một viên tiền hương hỏa. Ta muốn đề cao tiền công, hắn liền phải đem ta đuổi đi. Ta cũng không biết mình ly khai kia quán cơm nhỏ về sau, còn có thể hay không nuôi sống mình, cũng liền kéo xuống tới. Vài ngày trước ta gặp giả lão ca, hắn nói chỉ cần ta tại ngài dưới tay làm việc, tuyệt đối không thể thiếu ta chỗ tốt. Ta liền cong trưởng quỹ ra, đến ngài nơi này nhìn xem. Nếu là tiền công càng nhiều, ta ngay tại ngài nơi này làm. Nếu là tiền công không cao, ta cũng chỉ có thể tiếp tục ở tại trong quán ăn. Lúc này, Vương Huyền Lân chỉ cảm thấy mình vẫn là xem thường gian thương. Một cái có thể sử dụng phổ thông lương thực làm ra pháp thực thiên tài chủ thần, một tháng vậy mà chỉ cấp một viên tiền hương hỏa. Cũng chính là Doan Thạch trung thực, không biết mình bản sự lớn đến bao nhiêu. Nếu là hắn đầu óc linh hoạt một chút, tại chợ quỷ bên trong mở một nhà điểm tâm cửa hàng, cũng có thể phát một món tiền nhỏ. Vậy ngươi ngay tại ta nước này thần linh cảnh bên trong làm đầu bếp, ta một tháng cho ngươi 10 cái tiền hương hỏa, bao ăn bao ở thủy thần miếu bên trong kia 2 cái đầu bếp cũng về ngươi quản, để bọn hắn cho ngươi trợ thủ. Ta còn có thể an bài ngươi nhập thần tịch, trở thành đường đường chính chính thần linh. Nghe vậy, Doan Thạch mừng rỡ vô cùng, hắn thực sự không nghĩ tới mình có thể kiếm nhiều tiền như vậy. Thủy thần đại nhân để mắt ta, về sau ta liền theo ngài làm. Vương Huyền Lân nhìn về phía một bên giả thành, lần này ngươi mang về nhân tài ta phi thường hài lòng. Sau đó lấy ra 10 cái tiền hương hỏa, đây là đưa cho ngươi khen thưởng, về sau tận lực mang nhiều chút người tài trở về. Nghe vậy, giả thành không mình hành lễ, đa tạ tôn thần ban thưởng. Tiếp nhận tiền hương hỏa về sau, hắn nói lần nữa, tôn thần, lần này thuộc hạ ngược lại là tiếp xúc không ít thảo đầu thần, nhưng bọn hắn tình nguyện ở tại thành hoàng linh cảnh trợ quỷ bên trong, cũng không nguyện ý đến ngài dưới trướng làm việc. Bọn hắn lo lắng, ngài sẽ để bọn hắn đến tiền tuyến chịu chết. Còn lo lắng yêu tộc đại quân đánh tới, ngài thần đạo linh cảnh gánh không được. Còn không bằng ở tại thành hoàng linh cảnh bên trong, chí ít không dễ dàng bị yêu tộc tàn sát. Bọn hắn loại suy nghĩ này cũng là chẳng có gì lạ, lần trước yêu tộc quy mô sầm lớn, Bạch Giao Hà thủy thần chết tử. Nam Sơn huyện thành phía nam, cơ hồ không còn mấy cái vật sống. Bây giờ yêu tộc đại quân áp cảnh, bọn hắn nếu là không điểm lo lắng, cũng rất không có khả năng. Vương Huyền Lân khoát tay áo, có thể chiêu đến Doan Thạch, ngươi liền dựng lên một công. Nhận ngươi sự tình không cần nóng lòng nhất thời, về sau ngươi chỉ cần chiêu đến nhân tài, ta đều có khen thưởng. Đúng, tận lực cho ta chiêu một cái phù lục sư. Hắn muốn tu luyện phù trận chi pháp, lại không muốn hao phí thời gian chuyên môn đi nghiên cứu phù lục, tốt nhất là chiêu một cái phù lục sư thuộc hạ. Thời gian hơn 1 năm qua khứ, Vương Huyền Lân 26 tuổi, đi vào Nam Sơn huyện cũng đã có 3 năm hơn 1 năm nay đến, Nam Sơn huyện chiến cuộc y nguyên không có thay đổi gì, song phương lẫn nhau giằng co, ai cũng cầm đối phương không có cách nào. Vương Huyền Lân cũng không có nhàn rỗi, một mực tại triều binh mãi mã. Đáng tiếc, thành hoàng âm ti bên kia thảo đầu thần, cũng chỉ chiêu tới một cái Doan Thạch. Mạc Lý cùng Tiểu Đá Long mời chào Thủy Yêu, cũng không tính quá thuận lợi. Chiêu mộ được Thủy Yêu, đều là không có gì năng khiếu phổ thông yêu thú. Về phần có thiên phú pháp thuật yêu thú, kia là một cái đều không có. Lúc này, Vương Huyền Lân thần thức đắm chìm trong đạo trường. Một năm qua này, trong đạo trường không gian bình chướng đang không ngừng mở rộng. Nhưng cho tới bây giờ, bình chướng cũng chỉ là vừa mới quyết trương đến tòa kia thần bí đại điện trước cửa. Muốn đem đại điện bao quát tiến đến, còn phải cần một khoảng thời gian. Trong lòng hắn thầm mắng, những này đáng chết yêu tộc, chiếm cứ Bạch Giao Há Trung, dù làm hại dưới trướng của ta thảo đầu thần không thể đi tuần tra. Nếu không phải như thế, trong đạo trường không gian cũng không trở thành khuyết trương đến chấm như vậy. Bạch Giao Hà mặc dù lưu vực diện tích rộng lớn, nhưng thượng du hoàn toàn là tại luyện hồn sơn bên trong, trung du là yêu tộc cùng vệ sở binh chiến trường. Hắn cái này Bạch Giao Hà thủy thần có thể quản, cũng chỉ có hạ du vài chỗ. Có thể quản địa phương ít, muốn tăng lên lực khống chế, tự nhiên cũng tương đối khó khăn. Đúng vào lúc này, lão Quy Ô trạch mặt hốt hoảng chậm rãi chuyển tiến thủy thần miếu chủ điện. Tôn thần, thuộc hạ cảm ứng được nguy cơ phát sinh biến hóa. Nghe vậy, Vương Huyền Lân trong lòng run lên. Lúc trước lão Quy Ô trạch đến đây đầu nhập vào thời điểm cũng đã nói, hắn là cảm ứng được tương lai có một trận nguy cơ to lớn, dẫn đến hắn sống không nổi. Sinh cơ duy nhất trên người mình, lúc này mới nguyện ý đến đây đầu nhập vào. Lúc ấy hắn chỉ có thể cảm giác được có nguy cơ, nhưng bởi vì về thời gian cách xa nhau khá xa, cảm giác rất mơ hồ. Mình cho là hắn cảm giác được nguy cơ, sẽ là yêu tộc lần thứ 2 xâm lấn. Thật không nghĩ đến yêu tộc xâm lấn trước sau, Ô Trạch đối nguy cơ cảm ứng từ đầu đến cuối không có phát sinh biến hóa. Bây giờ đã qua 2 năm tả hữu, khoảng cách nguy cơ bộc phát chắc hẳn không xa. Có thể xác định là cái gì nguy cơ sao? Ô Trạch trầm âm thanh trầm ngữ nói, thuộc hạ chút bản lĩnh này, chỉ có thể coi là su cắt tị hung. Muốn xác định là cái gì nguy cơ, đó chính là biết trước. Trở thành thần linh về sau, thuộc hạ dự cảm tựa hồ so trước kia càng cường liệt. Hiện tại, ta có thể cảm ứng được nguy cơ bộc phát đại khái thời gian cùng đại khái phương vị. Nghe xong cái này, Vương Huyền Lân lúc này tinh thần tỉnh táo. Mặc dù không biết là cái gì nguy cơ, nhưng biết đại khái phương vị cùng thời gian, cũng có thể có chỗ phòng bị. Đưa ngươi dự cảm đến thời gian cùng phương vị nói hết ra. Ô Trạch chậm rãi gật đầu, thuộc hạ cảm ứng được, nguy cơ bộc phát thời gian, đại khái là tại 10 ngày đến sau 1 tháng. Bộc phát địa điểm tại tây nam phương hướng, vị trí cụ thể không cách nào xác định. Vương Huyền Lân hồi ức hơn 1 năm nay đến yêu tộc đại quân biểu hiện, khắp nơi đều lộ ra quỷ dị. Lúc trước yêu tộc vừa mới tiến công Nam Sơn huyện thời điểm, chỉ là vây công một cái Bạch Giao Thiên hộ sở thành. Đã không có chiêu binh Nam Sơn huyện các nơi, cũng không có tập kích bất ngờ huyện thành hoặc là giao thông đầu mối then chốt, cho Nam Sơn huyện thông dòng thời gian chuẩn bị. Triều đình từ các nơi điều 10 cái vệ sở binh lực chi viện Nam Sơn huyện, yêu tộc đã mất đi thiên cơ. Lẽ ra bọn hắn hẳn là như vậy rút lui, nhưng bọn hắn lại sau đó lui về luyện hồn sơn biên giới, lưng tựa luyện hồn sơn, cùng đại huyền vệ sở binh giằng co. Nếu là giả thiết cái này nguy cơ cùng yêu tộc kết hợp lại, ngược lại là có thể nói tới thông. Cơ hồ có thể khẳng định, dưới mắt chàng nguy cơ này cùng yêu tộc có quan hệ. Bọn hắn trước đó bày ra một bộ kéo dài thời gian tư thế, liền là đang chờ nguy cơ bộc phát, muốn mượn nhờ nguy cơ lực lượng, trọng thương thậm chí toàn diệt vệ sở binh. Chương 86, quái dị quan tài cùng thi thể. Chương 86, quái dị quan tài cùng thi thể. Vương Huyền Lân lúc này lấy ra Trương Vũ cho viên kia bảo mệnh ngọc bài, đưa vào một sợi hương hỏa chi lực. Trương Vũ hư ảnh tại trên ngọc bài hiện ra, "Huyền Lân, lần này tìm ta có chuyện gì?" Vương Huyền Lân lúc này nói, "Ta thuộc hạ thần linh Ô Trạch, có su cắt tị hung năng lực." Hắn nói Nam Sơn huyện tây nam bộ sẽ tại 10 ngày đến trong 1 tháng bộc phát nguy cơ to lớn. Ta đoán chừng bộc phát nguy cơ vị trí, có khả năng nhất là tại Tiểu Giao Hà lưu vực hay là Vân Tùng Sơn bên trong. Sớm tại 2 năm trước đó, ta liền cùng Mạnh Sư Bá nói qua việc này. Ta hoài nghi chàng nguy cơ này cùng yêu tộc có chút quan hệ. Nếu là không thể thích đáng xử trí, chỉ sợ toàn bộ Nam Sơn huyện đều gặp nguy hiểm. Trương Vũ cũng là hơi biến sắc mặt, lão mạnh miệng thật đúng là đủ nghiêm, việc này đều không đề cập với ta. Ta hiện tại phái người đến bên kia bí mật quan sát, những chuyện khác ngươi tìm lão mạnh. Hắn hiện tại còn lại tại Nam Sơn huyện không đi, thành hoàng đại ấn hắn cũng nắm trong tay, đại sự còn phải hắn tới làm chủ. Vương Huyền Lân cũng là bất đắc dĩ, tham quan thánh chỉ đều xuống tới hơn một năm, mạnh sư bá còn lại tại Nam Sơn huyện, không đi quận thành hoàng âm ti đưa tin. Hắn lúc này lấy ra kia một viên xanh ngọc tiểu kiếm, đồng dạng rót vào một sợi hương hỏa chi lực, mạnh thành hoàng hư ảnh lúc này hiện ra. Vương Huyền Lân đem sự tình lại nói một lần, mạnh thành hoàng chẳng những không có phát sầu, ngược lại là mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Ta tại Nam Sơn huyện đổ thừa không đi, chờ chính là việc này, có thể tính để cho ta mò lấy. Ngươi yên tâm, lần trước ngươi nói với ta việc này thời điểm, ta nhưng không có không xem ra gì. Trong hai năm qua, ta trong bóng tối đã làm nhiều lần chuẩn bị. Chỉ cần có thể xác định yêu tộc tại làm cho gì, ta liền để bọn hắn biết cái gì gọi là thiên la địa võng. Ta sẽ an bài người đến tây nam phương hướng dò xét, bên kia cũng tại ngươi khu quản hạt bên trong, ngươi cũng phái ra nhân thủ dò xét một phen. Chỉ cần có thể kịp thời phát hiện yêu tộc dự định, đây chính là đầy trời quá công. Chờ trúc cơ về sau, bằng công lao này, hốt cái thất phẩm thần bị như lấy đồ trong túi. Lời còn chưa dứt, mạnh thành hoàng hư ảnh liền biến mất không thấy gì nữa. Gặp mạnh thành hoàng đã tính trước, Vương Huyền Lân cũng thở dài nhẹ nhõm. Như là đã có chuẩn bị, cho dù không thể ngăn cản nguy cơ bộc phát, chí ít cũng có thể tại nguy cơ bộc phát về sau, có đầy đủ lực lượng tự vệ. Vương Huyền Lân đem tâm thần chìm vào thần đạo quyền hành ngưng tụ mà thành bạch giao hà hư ảnh bên trong. Trong chốc lát, hắn phảng phất là tại nhìn xuống toàn bộ bạch giao hà lưu vực. Tại bạch giao hà thủy thần miếu tây nam phương hướng, thẳng đến luyện hồn sơn, tổng cộng có 3 đầu đồ vật đi hướng dãy núi cùng 3 đầu đồ vật đi hướng dòng sông. Tối phía nam dòng sông liền là tiểu giao hà, mà tối phía nam dãy núi là Vân Tùng Sơn, sơn thần chính là Lương Tiêu. Những này dãy núi cùng dòng sông bên trong, chỉ có tiểu giao hà cùng Vân Tùng Sơn trực tiếp liên thông luyện hồn sơn. Nếu là nguy cơ lần này là yêu tộc làm ra, thích hợp nhất tại tiểu giao hà cùng Vân Tùng Sơn kiếm chuyện. Tiểu giao hà bên này, ta có thể để tiểu đà long nhiều tuần sát một phen. Về phần Vân Tùng Sơn, cái này đến giao cho Lương Tiêu. Gia hỏa này quỷ tiêu, thích hợp nhất làm chuyện này. Vương Huyền Lân đầu tiên là thông qua giáo hóa lệnh cùng tiểu đà long liên hệ, để hắn hướng tiểu giao hà thượng du xâm nhập dò xét một phen. Bây giờ tiểu đà long sớm đã là tổng cựu phẩm tuần sông thống lĩnh. Dưới tay tuần hà lực sĩ đã có hơn 100 người. Nếu là nguy cơ bộc phát địa điểm tới gần đường sông, vậy liền rất khó triệt để giấu giếm được tiểu đà long. Giao phó tốt tiểu đà long về sau, Vương Huyền Lân lại lấy ra một cái nho nhỏ pho tượng. Pho tượng kia cũng không phải là Trương Vũ cái kia, mà là Lương Tiêu pho tượng. Làm thần linh, có thể đem mình một sợi thần niệm bám vào tại pho tượng loại hình đồ vật bên trên. Chỉ cần thường xuyên dùng hương hỏa chi lực tầm bổ, thần niệm liền có thể thời gian dài tồn tại. Vương Huyền Lân để cho tiện cùng Lương Tiêu giao lưu, liền cùng hắn thay đổi tượng thần. Hắn hướng tượng thần bên trong rót vào một sợi hương hỏa chi lực, không bao lâu, Lương Tiêu hư ảnh liền hiện ra. Vương lão đệ, có chuyện gì tìm ta? Vương Huyền Lân không có trực tiếp trả lời, tìm tuyệt đối không ai có thể nghe lén địa phương nói chuyện. Lương Tiêu nhẹ gật đầu, mấy chục giây sau mới lên tiếng. Hiện tại ta tại sơn thần linh cảnh bên trong, trung quanh đã bị ta thần lực phong tỏa. Vương Huyền Lân lúc này mới lên tiếng nói, tương lai 10 ngày đến trong một tháng, Nam Sơn huyện tây nam bộ khả năng có nguy cơ to lớn phát sinh. Tràng nguy cơ này một khi bộc phát, rất có thể đối tiền tuyến đại quân tạo thành to lớn ảnh hưởng, thậm chí toàn bộ Nam Sơn huyện đều có thể không đánh nổi. Nghe xong cái này, Lương Tiêu lúc này tinh thần tỉnh táo, ta lập công thời điểm lại đến. Vương Huyền Lân nhẹ gật đầu, chỉ cần có thể tìm ra nguy cơ bộc phát địa điểm, ngươi thần vị thăng 2 cấp không khó lắm. Sau đó, Vương Huyền Lân dưới trướng tất cả nhân thủ đều tiến vào làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm trạng thái. Liền ngay cả lôi nhất đám kia điện nghiêm cũng đều bị phái đi ra tuần tra. Nhưng liên tiếp nửa tháng trôi qua, toàn bộ Nam Sơn huyện tây nam bộ, sửng sốt một điểm động tĩnh đều không có. Ngày thứ 16 lúc tờ mờ sáng, tiểu đà long ngay tại tiểu giao hà thượng du dò xét tình huống. Dây vò thời gian nửa tháng, đều không có phát hiện bất cứ dị thường nào, hắn cũng có chút lười biếng. Lúc này, hắn tâm tư đã không đang đi tuần bên trên, mà là mở ra ăn hình thức. Lúc này, hắn phát hiện phía trước có một đầu to béo cá trắng cỏ. Lúc này thi triển tiềm nguyên thần thông, toàn bộ thân thể đều biến mất tại trong nước. Hắn vừa mới ngang nhiên xông qua, liền phát hiện phía trước có một chiếc thuyền nhỏ chính xuôi dòng mà xuống. Lúc này, Vương Huyền Lân ngay tại khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Đột nhiên, trong thức hải của hắn thủy thần quyền hành ngưng tụ ra bạch giao hà lưu vực hư ảnh ngay tại có chút rung động. Loại tình huống này, liền là dưới trướng thần linh đang dùng giáo hóa lệnh liên hệ hắn. Vương Huyền Lân hơi chút cảm ứng, liền phát hiện là tiểu đà long giáo hóa lệnh đang không ngừng chấn động. Hắn vừa mới mở ra cùng tiểu đà long liên hệ, bên hai liền truyền đến tiểu đà long thanh âm. Tôn thần, có thuộc hạ tiểu giao hà thượng du ngọa hổ bệnh một vùng tuần sát, phát hiện một chiếc thuyền từ thượng du đáp xuống. Thuyền tại bạch hổ bệnh cập bờ, 10 cái người áo đen dơ lên một cái quan tài từ trên thuyền xuống tới. Kia quan tài là huyết hồng sắc, còn trong suốt. Kia quan tài bên trong nằm một cỗ thi thể lớn lên giống viên hầu, toàn thân lông tóc đều là màu vàng đất, tóc rất dài còn xóa, thi thể kia chỉ có một cái chân. Bọn hắn đem thuyền đục chìm về sau liền dơ lên quan tài hướng phía đông nam đi. Ngọa hổ bệnh tại trên tiểu giao hà bơi, khoảng cách luyện hồn sơn chỉ có 20-30 dặm. Loại địa phương này âm thần căn bản là không có cách tới gần. Đám người này ở chỗ này hoạt động, xác thực có thể trình độ lớn nhất trên lần tránh thần đạo giám thị. Vương Huyền Lân lúc này cho hắn truyền âm, ngươi không cần xen vào nữa, chưa cần tàng thân hình, chờ bọn hắn đi xa, lại trốn về đến. Sau đó, hắn lúc này lấy ra Lương Tiêu tự thần, rót vào hương hỏa chi lực. Chờ Lương Tiêu hư ảnh xuất hiện về sau, hắn lúc này nói, Lương Minh, ngươi lập tức dò xét tiểu giao hà thượng du ngọa hổ bệnh phụ cận. Nơi đó có 10 người dơ lên một ngụm máu màu đỏ trong suốt quan tài, ngay tại hướng đông nam phương hướng mà đi. Chỉ cần có thể tiếp cận bọn hắn, bảo vệ ngươi thần vị thăng liền 2 cấp. Sau một lát, Lương Tiêu mới mở miệng nói ra, ta tìm tới bọn hắn. Đám gia hỏa này đặt vào bờ sông đất bằng không đi, chuyên môn đi rừng sâu núi thẳm. Còn thi triển ẩn tàng thân hình thủ đoạn, khẳng định có vấn đề. Nếu không phải ngươi nhắc nhở, ta còn thực sự tìm không thấy bọn hắn. Đúng rồi, kia quan tài bên trong thi thể có gì đó quái lạ, Tiểu Hôi nói hắn sợ hãi. Nghe vậy, Vương Huyền Lân trong lòng càng thêm chắc chắn, cái này quan tài bên trong đồ chơi không thể coi thường. Tiểu Hôi liền là Lương Tiêu nuôi con kia quỷ tiêu, gia hỏa này thế nhưng là cổ thần hậu duệ. Hắn đều cảm thấy sợ hãi, có thể thấy được thi thể kia đến cỡ nào chỉ sợ. Nói không chừng, lần này Nam Sơn huyện nguy cơ, liền cùng thi thể này có quan hệ. Chương 87, hạn bạn chương 87, hạn bạn biết cỗ thi thể kia đáng sợ về sau, Vương Huyền Lân không dám chút nào lãnh đạo. Lúc này lấy ra Mạnh Thành Hoàng tặng cho xanh ngọc tiểu kiếm, rót vào một sợi hương hỏa chi lực. Sau một lát, Mạnh Thành Hoàng hư ảnh hiện ra. Vương Huyền Lân lúc này mở miệng, "Sư bá, dưới trướng của ta tuần sông thống lĩnh tiểu Đà Long, tại trên tiểu giao hà bơi ngọa hồ định, phát hiện nhân vật khả nghi." Hắn đem tiểu Đà Long nói tới sự tình, đều thuật lại một lần. Sau đó nói, "Hiện tại Vân Tùng Sơn Sơn thần Lương Kiêu ngay tại nhìn bọn hắn chằm chằm, một khi có dị động, sẽ lập tức đánh cho ta chào hỏi." Hắn vừa mới dứt lời, Mạnh Thành Hoàng sắc mặt liền đã cực kỳ nghiêm trọng. Huyết sắc trong suốt quan tài, tám thành là huyết tinh ngọc chế tạo thành. Loại này quan tài, phần lớn là dùng để sắp đặt cấp bậc cực cao luyện thi. Thi thể kia thân hình như viên hầu, toàn thân mọc đầy màu vàng đất lông tóc, tóc rất dài còn xóa, chỉ có một cái chân. Thi thể này cực kỳ bất phàm, rất có thể là trong truyền thuyết hạ bạn. Nếu thật sự là như thế, nhưng liền phiền toái. Người bên kia thật tốt nhìn chằm chằm, ta phải tìm thêm mấy cái giúp đỡ tới. Nghe được hạn bạn hai chữ, Vương Huyền Lân chấn động trong lòng. Vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này, đều có không ít có quan hệ hạn bạn miêu tả. Bất quá, các loại trong truyền thuyết miêu tả hạn bạn không giống nhau, thực lực sai biệt cũng cực lớn. Mạnh nhất hạn bạn có thể cùng thần minh tranh đấu, yếu nhất hạn bạn chỉ có thể dẫn đến đại hạn, phàm nhân đều có thể đem nó đào ra tiêu chết. Mà Sơn Hải giới bên này hạn bạn là một loại cực kỳ cường hãn cương thi. Người chết về sau, ba hồn ly thể, nhưng bảy phách là nhục thân sở sinh, sẽ không dễ dàng ly khai thân thể, sẽ chỉ bởi vì hư thối mà tiêu tán. Nếu là thi thể có thể mọc thời gian bảo trì bất hủ, mà người chết lại thân mang hoàn khí, liền rất có thể thi biến. Thi biến về sau, bảy phách cùng nhục thân hòa làm một thể. Thi thể liền biến thành du thi, có thể chậm chạp cất bước, thực lực cũng liền cùng người bình thường tương đương. Bởi vì động tác chậm chạp, người bình thường cầm cái gậy gỗ đều có thể đem nó chế phục. Du thi nếu là chôn ở nuôi thi địa, đạt được âm khí tầm bổ, sẽ toàn thân sinh ra lông tóc, tên là Mao Cương. Mao Cương thực lực hơn xa người bình thường, cùng luyện khí tu sĩ tương đương. Mao Cương phía trên chính là Khiêu Cương, tên như ý nghĩa, thứ này là nhảy cất bước. Khiêu Cương tốc độ cực nhanh, thân thể cứng rắn như sắt, bình thường đao kiếm khó mà tổn thương hắn mảy may. Khiêu Cương giết luyện khí tu sĩ dễ như trở bàn tay, thực lực có thể so với trúc cơ tu sĩ. Mà tại Khiêu Cương phía trên thì là Phi Cương, cũng gọi Phi Thiên Giả Xoa. Phi Cương không giống Khiêu Cương như thế thân thể cứng ngắc, hành động chi linh hoạt, không thua kém một chút nào thường nhân. Đáng sợ nhất là thứ này biết bay, còn có thể cách không hút sinh linh tinh khí thần. Phi Cương nhục thân cường hãn, ở xa Khiêu Cương phía trên. Đồng dạng tử phụ tu sĩ pháp thuật cùng tiểu thần thông, đối bọn hắn đều không có tác dụng gì. Chỉ có hỏa thuộc tính cùng lôi thuộc tính tử phụ thủ đoạn, mới có thể chân chính làm bị thương Phi Cương. Từ du thi mãi cho đến Phi Cương, đều là e ngại ánh nắng. Cấp thấp cương thi dưới ánh mặt trời sẽ bị đốt bị thương, cho dù là Phi Cương, dưới ánh mặt trời cũng vô pháp hành động. Mà hạn bạn thì là Phi Cương phía trên tồn tại. Phi Cương đã là cực âm đồ vật, đến hạn bạn nơi này, lại là vật cực tất phản, từ trí âm chuyển hóa làm trí dương. Không những không e ngại ánh nắng, ngược lại có thể hấp thu tinh hoa mặt trời tăng lên tự thân lực lượng. Truyền thuyết hạn bạn toàn thân nóng bỏng, trung quanh mây mù cùng giang hà hồ nước chi thủy đều sẽ bị sấy khô. Chính vì vậy, hạn bạn chỗ đến chính là đất cằn nghìn dặm. Từ du thi trưởng thành đến hạn bạn quá trình, chỉ là cương thi tự nhiên trưởng thành con đường. Nếu là tà tu dạy vỏ ra luyện thi, có thể sẽ có chỗ khác biệt. Thành hình hạn bạn thực lực cũng là cực kỳ khủng bố, chí ít cũng có kết đan kỳ thực lực. Lại thêm cực kỳ cường hãn nhục thân, bình thường kết đan căn bản không đả thương được hắn mảy may. Đứng đầu nhất hạn bạn, thậm chí có thể cùng nguyên anh tu sĩ phân cao thấp. Dạng này đồ chơi một khi giết ra đến, chỉ sợ Bạch Giao Hà chính là đến toàn bộ Du Long Hà đều muốn ngăn nước. Đường thủy vừa đức, cùng yêu tộc rằng có mấy vạn đại quân đều đem đứng trước cạn lương thực nguy cơ. Du Long quận vô số dân chúng, chỉ sợ cũng không có chút nào sinh lộ. Nếu là không thể đem hạn bạn tiêu diệt, để hắn tiếp tục hướng bắc chạy trốn, thụ ảnh hưởng khả năng liền không chỉ là Du Long Hà, mà là toàn bộ Vô Cương Hà lưu vực. Lúc này, Vương Huyền Lân nghĩ đến lúc trước Ô Trạch. Chắc không được Ô Trạch nói hắn có nguy cơ sinh tử, sinh cơ duy nhất tại tà chỗ này. Nếu là cái này hạn bạn thành hình, toàn bộ Du Long quận dòng sông hồ nước đều đem triệt để khô cạn, lão quy cũng phải bị nướng thành rồi làm. Mà đạo trường của ta bên trong có quy hư, ẩn chứa vô cùng vô tận nước, tự nhiên có thể bảo trụ tính mạng của hắn. Ta vừa tới Nam Sơn huyện năm thứ 2 mùa xuân, liền bắt đầu xuất hiện tình hình hạn hán. Lúc ấy, ta còn bằng vào hành vân bố vũ, đã kiếm được không ít tiền hương hỏa. Thẳng đến cây trồng vụ hè về sau, mới có nước mưa rơi xuống, hóa giải tình hình hạn hán. Về sau gần thời gian 2 năm, tuy nói chưa từng xuất hiện đặc biệt nghiêm trọng khô hạn, nhưng nước mưa xác thực không nhiều, từng cái dòng sông mực nước đều phổ biến hơi thấp. Có lẽ 2 năm này tình hình hạn hán cũng cùng cái này hạn bạn có chút quan hệ. Vương Huyền Lân lúc này cũng không có tâm tư làm khác, xác định tiểu ngoan rồng sau khi thoát hiểm vẫn đang chờ lấy Lương Tiêu bên kia tin tức. Nửa ngày thời gian trôi qua, hắn cảm ứng được mình một sợi thần niệm bị xúc động, đem ý thức đắm chìm trong kia một sợi thần niệm vị trí, phát hiện Lương Tiêu đang ở trước mắt. Lương Minh, phát hiện cái gì tình huống sao? Lương Tiêu liên tục gật đầu, đám người kia giơ lên quan tài, trốn ở Đồng Sơn Bách Hộ Sở phía tây nam đỏ nham phong phía tây một cái sơn động bên trong. Trong đó có một cái nhấc quan tài người đổi thành vệ sở dưới trướng phụ binh trang phục, tiến vào Đồng Sơn Bách Hộ Sở. Trần Bách Hộ sai người đem hắn dẫn tới một cái mật thất bên trong, kia mật thất có một loại năng lượng che lấp, Tiểu Hôi cũng vô pháp nhìn đấu. Bọn hắn tại trong mật thất ở một khắc đồng hồ về sau, nhấc quan tài nhân tài lý khai. Về sau, đám kia nhấc quan tài người liền tránh trong sơn động, không còn có động tĩnh. Đồng Sơn Bách Hộ Sở bên kia cũng nhận luyện hồn sơn lực lượng ảnh hưởng, thần đạo người không thể tới, người sống tu sĩ cũng không thể thả ra thần thức. Coi như bên này phát hiện vấn đề, cũng căn bản là không có cách phái binh đi tiến đánh. Vương Huyền Lân lúc này nói, quan tài bên trong cỗ thi thể kia là quan trọng nhất, để Tiểu Hôi nhất định phải chằm chằm tốt hắn. Về phần Trần Bách Hộ cùng đám kia nhất quan tài người, có dư lực liền nhìn chằm chằm điểm, không dư lực coi như xong. Cho chuyện xong sau, hắn cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Ta vốn cho là Trần Bách Hộ chỉ là tương đối ương ngạnh, vệ sở bên trong dạng này quá nhiều người, cũng chẳng có gì lạ. Thật không nghĩ đến, gia hỏa này vậy mà cùng yêu tộc có cấu kết. Kia Hạn Bạt là yêu tộc đòn sát thủ, Trần Bách Hộ có thể tham dự vào, tất nhiên là thâm thụ tín nhiệm. Nhìn đến, Trần Bách Hộ đầu nhập vào yêu tộc, đã không phải là một ngày hai ngày. Vệ sở bên trong, dạng này người không biết có bao nhiêu, tiếp xuống đại chiến chỉ sợ muốn phiền toái. Vương Huyền Lân lúc này lấy ra xanh ngọc tiểu kiếm, cùng Mạnh Trương liên lạc, cũng đem Lương Tiêu phát hiện tình huống từng cái thuật lại ra. Nghe vậy, Mạnh Trương ánh mắt bên trong lộ ra sắc ý, cái này Trần Bách Hộ thật là đáng chết, vậy mà cấu kết yêu tộc, muốn thai họa toàn bộ Du Long quận. Hiện tại xem ra, toàn bộ Nam Sơn vệ đều không nhất định có thể dựa vào. Ngươi để Lương Tiêu chằm chằm tốt kia quan tài bên trong thi thể chính là, một khi bên kia có động tĩnh, liền lập tức nói cho ta. Không có mệnh lệnh của ta, đừng có bất kỳ động tác gì, cũng không cần đem tin tức nói cho bất kỳ người nào khác. Dứt lời, hắn hư ảnh liền lần nữa chui vào xanh ngọc tiểu kiếm bên trong. Chương 88, yêu tộc độc kế chương 88, yêu tộc độc kế 3 ngày sau ban đêm, Vương Huyền Lân thông lệ tuần sát Bạch Giao Hà Lưu Vực. Đương nhiên, hắn là thông qua thức hải bên trong thủy thần quyền hành ngưng tụ ra Bạch Giao Hà Lưu Vực hư ảnh đến tuần sát, mà không phải mình ra ngoài tản bộ. Đột nhiên, hắn phát hiện Bạch Giao Hà trung du khu vực, nước sông đột nhiên biến thành huyết hồng sắc, mà xuất hiện trước nhất huyết hồng sắc địa phương, chính là vệ sở đại quân đại doanh vị trí. Thông qua thủy thần quyền hành, chỉ có thể nhìn thấy Bạch Giao Hà Lưu Vực tự nhiên cảnh quan, mà không cách nào nhìn thấy vật sống hành động. Chỉ là nước sông phát sinh to lớn biến hóa, hắn cái này thủy thần vẫn có thể nhìn thấy. Vương Huyền Lân trong lòng nghi hoặc, nước sông bị nhuộm thành màu đỏ, không phải là tiền tuyến khai chiến. Hắn đang muốn cho Mạnh Thành Hoàng truyền tin, lại đột nhiên nhận được Lương Tiêu tin tức truyền đến. Hắn lúc này đem lực chú ý đặt ở kia một sợi thần nhập trên, "Lương Minh, tình huống bây giờ như thế nào?" Lương Tiêu lúc này nói, "Ngay tại vừa rồi, Đồng Sơn Bách Hộ Sở Trần Bách Hộ đi thuyền ly khai Bách Hộ Sở, còn sẽ tiếp quan tài cùng những cái kia nhất quan tài người đều chứa vào trên thuyền. Thuyền kia xuôi dòng mà xuống, tốc độ cực nhanh, trong vòng nửa canh giờ liền sẽ đến Đồng Khê cửa sông." Nghe vậy, Vương Huyền Lân trong lòng âm thầm tính toán mục đích của đối phương. Chứa Hạn Bạt thuyền hàng xuôi dòng mà xuống tiến vào Tiểu Giao Hà, tiếp xuống thuyền khẳng định phải tiếp tục dọc theo Tiểu Giao Hà xuôi dòng mà xuống. Rốt cuộc, Hạn Bạt cùng tiền quan tài liền là từ Tiểu Giao Hà thượng du tới, không cần thiết lượn quanh một vòng lớn lại chạy về thượng du. Bọn hắn sở dĩ muốn cuốn cái vòng này, chính là muốn tại tránh đi thần đạo giám thị tình huống dưới, ngồi Đồng Sơn Bách Hộ Sở quan thuyền. Mà thời gian chiến tranh vệ sở quyền hạn cực cao, thần đạo cũng không thể tùy tiện đi thăm dò vệ sở quan thuyền. Đám kia nhất quan tài người tại Tiểu Giao Hà thượng du ngọa hổ bịnh lên mở, đường vòng chạy đến Đồng Sơn Bách Hộ Sở phụ cận. Trên đường đi đều tại Huyễn Hồn Sơn lực lượng ảnh hưởng phạm vi bên trong, thần đạo bãi lấy giám sát đến. Nếu không phải Tiểu Đà Long trùng hợp đụng vào đám kia nhất quan tài người, bọn hắn thật đúng là có thể triệt để né tránh thần đạo giám sát. Về phần mục tiêu của bọn hắn, hiện tại thật đúng là khó mà nói. Có thể là đến Giao Hà miệng, cắt đứt tiền tuyến đại quân đường lui. Cũng có thể là mình chạy đến Minh Nguyệt Hồ đến, mượn Hạn Bạt lực lượng, nhất cử công phá Nam Sơn huyện thành. Vương Huyền Lân lúc này lấy ra xanh ngọc tiểu kiếm, hướng Mạnh Thành Hoàng báo cáo. Sứ bá, Lương Tiêu bên kia truyền đến tin tức, kia Hạn Bạt đã bị lắp đặt vệ sở thuyền hàng, từ chân bách hộ tự mình hộ tống, tại Đồng Khê bên trong xuôi dòng mà xuống. Tốc độ bọn họ rất nhanh, trong vòng nửa canh giờ liền có thể đến Đồng Khê cửa sông. Ta đoán chừng, bọn hắn có thể tại 2 canh giờ bên trong đến Giao Hà miệng. Còn có, tiểu chất phát hiện tiền tuyến đại doanh bên kia, nước sông đều biến thành màu đỏ, có thể là phát sinh đại chiến. Nghe vậy, Mạnh Thành Hoàng không lo ngược lại còn mừng. Tiền tuyến sát thực phát sinh đại chiến, yêu tộc lập tức đụng tới 10 vạn đại quân, ngay tại vây công vệ sở binh đại doanh. Lúc đầu ta còn kiêng kỵ kia Hạn Bạt thực lực, nhưng đám người kia đem Hạn Bạt vừa đi vừa về giày vò, ngược lại là bại lộ nhược điểm của bọn hắn. Ta trước đó làm chuẩn bị, đều là chạy chém giết kết đan đỉnh phong Hạn Bạt đi. Hiện tại xem xét, ngược lại là giết gà dùng dao mổ trâu. Vương Huyền Lân có chút choáng váng, hắn chỉ là khu một cái thủy thần, không cách nào nắm giữ toàn bộ Nam Sơn huyện tình báo. Hắn có thể đại khái đoán được yêu tộc mục đích, lại không có thể phân tích ra yêu tộc nhược điểm. Sư bá, yêu tộc bại lộ cái gì nhược điểm? Mạnh Thành Hoàng khép cười một tiếng, ta bên này Thiên La Địa Võng đều đã bố trí xong, liền chờ Hạn Bạt nhảy vào đến. Dù sao đã là năm chắc thắng lợi trong tay, nói cho ngươi nói cũng là không sao. Yêu tộc trước đó trang hơn một năm cháu trai, nhưng bọn hắn tại Hạn Bạt xuất hiện về sau, lại đột nhiên chủ động xuất kích, bày ra một bộ liều mạng tư thế. Hiển nhiên, yêu tộc đại quân liền là cái ngụy trang, Hạn Bạt mới thật sự là sát chiêu. Nếu là hoàn chỉnh Hạn Bạt, yêu tộc căn bản không cần phí nhiều chuyện như vậy. Chờ thời cơ chín muồi, trực tiếp để Hạn Bạt ra tay là được. Bọn hắn tốn công tốn sức, mang theo Hạn Bạt lượn quanh một vòng tròn lớn. Vậy đã nói rõ, cái này Hạn Bạt thực lực không đủ mạnh, rất có thể vẫn chưa hoàn thành lộ sắc cuối cùng. Mà chưa thành hình Hạn Bạt, muốn tự nhiên hoàn thành lộ sắc cuối cùng, ít ra phải mấy trăm năm. Muốn mau chóng hoàn thành thủy biến, vậy liền cần đại lượng dương khí dư giả linh vật. Trùng hợp chính là, lúc này vây công đại doanh 10 vạn yêu tộc đại quân, từng cái thân có long tộc huyết mạch. Tầng dưới chốt binh sĩ đều là thân có long huyết bán yêu, trung cao tầng đều là long huyết yêu tộc. Long huyết chí dương, thích hợp nhất hạn bạt thủy biến. Chúng ta nhân tộc luyện thể tu sĩ tinh huyết, mặc dù hiệu dụng không bằng long tộc huyết mạch, nhưng cũng có không kém dương khí, là hạn bạt tốt nhất thuốc bổ. Nghe vậy, Vương Huyền Lân hơi kinh ngạc. Ngài ý là, yêu tộc định dùng 10 vạn yêu binh cùng chúng ta đại huyền 7 vạn chiến binh 3 vạn phụ binh, đến huyết tế hạn bạt, giúp nó hoàn thành lộ sắc cuối cùng. Mạnh Thanh Hoàng nhẹ gật đầu, đúng là như thế, cái này 10 vạn yêu binh đều là hạn bạt chất dinh dưỡng. Bọn hắn cùng nhân tộc đại quân chém giết, còn có thể lại kéo mấy vạn vệ sở tinh nhuệ làm tế phẩm. Thậm chí, còn có cơ hội dẫn tới càng nhiều viện quân cùng nhau huyết tế. Chúng ta tiền tuyến đại doanh bị vây công tin tức đã báo lên. Lương Châu đô chỉ huy sứ Ti đã sớm chắp vá lung tung 10 cái vệ sở viện binh, còn từ tiền tuyến triệu hồi long tướng trấn quân, một mực trú đóng ở phía bắc Du Sơn huyện. Chỉ cần nửa ngày thời gian, bọn hắn liền có thể chi viện tới. Mà trước đây sau 21 vệ sở tinh nhuệ, lại thêm long tướng trấn quân, đều là yêu tộc muốn ăn rơi mục tiêu. Nếu để cho yêu tộc đạt được, toàn bộ Lương Châu binh lực đều sẽ giật gấu ba vai. Đến lúc đó, yêu tộc cùng cổ thần điện lại thêm một cái hạt bạn, từ phương hướng khác nhau cùng nhau ra tay tiến đánh Lương Châu. Kết quả xấu nhất là Tây Trinh quân bị cắt đứt đường lui, thậm chí toàn quân bị diệt, Lương Châu cương thổ cũng muốn tổn thất hơn phân nửa. Nghe vậy, Vương Huyền Lân không khỏi cảm thán, huyết tế mấy chục vạn sinh linh, đi bồi dưỡng một cái hạt bạn, lại để cho hạt bạn đi hơi cho khô vô cương hạ. Cắt đứt Tây Trinh quân đường lui, thậm chí toàn diện Tây Trinh quân. Yêu tộc thật độc như kế, khẩu vị thật là lớn. Chỉ là ta không rõ, yêu tộc đại quân vì cái gì không trực tiếp mang theo hạt bạn đi tiền tuyến giết địch. Trên chiến trường hấp thu tươi mới tinh huyết, hiệu quả chẳng phải là tốt hơn. Từ phía sau lưng lượn quanh một vòng lớn, nhiều hơn rất nhiều biến số, lúc này mới cho chúng ta cơ hội phản kích. Mạnh Thành Hoàng lắc đầu, yêu tộc tại Bạch Giao Hà bên trong bơi bố trí một cái túi trận. Cuối cùng liền là trông cậy vào hạn bạt thành hình về sau, trong khoảng thời gian ngắn hơi cho khô Bạch Giao Hà, đoạn mất đại quân đường lui, phong kín cái túi này cửa ra duy nhất. Hạn bạt chỉ là một cái công cụ, ý nghĩa sự tồn tại của hắn, liền là trước hơi cho khô Bạch Giao Hà, trợ giúp yêu tộc đại quân ăn hết dù lòng quận mười mấy vạn tinh huyết. Lại đi hơi cho khô vô cương hà, gãy mất cây trinh quân đường lui. Nếu là đem nó đưa đến chiến trường phụ cận, trực tiếp hấp thu chiến tử binh sĩ tinh huyết, phi thường dễ dàng bại lộ không nói. Coi như hắn lộ sát thành công, cũng vô pháp kịp thời gãy mất đại quân đường lui. Chúng ta ở tiền tuyến đại quân vừa đánh vừa lui, chí ít có thể rút khỏi đến hơn phân nửa. Kể từ đó, Lương Châu còn lại quân đội đủ để tự vệ. Đến lúc đó, hạn bạt cũng chỉ là một cái cực kỳ khó chơi kết đan đỉnh phong chiến lực, không được bao lớn tác dụng. Yêu tộc kế hoạch không cách nào áp dụng, xâm lấn Nam Sơn huyện đại quân liền là không công chịu chết. Ta đoán chừng, Trần Bách Hộ sẽ đem hạn bạt đưa đến giao hà miệng phụ cận đại quan kho bên trong. Tuy nói khoảng cách tiền tuyến đại doanh rất xa, nhưng hạn bạt y nguyên có thể mượn nhờ Bạch Giao Hà dòng nước hấp thu đến tinh huyết, hoàn thành thủy biến. Chỉ chờ chúng ta viện binh đuổi tới tiền tuyến, cùng yêu tộc đại quân chiến thành một đoàn, hạn bạt liền có thể động thủ hơi cho khô Bạch Giao Hà, cắt đứt đường lui. Chương 89, giết gà dùng đao mổ trâu. Chương 89, giết gà dùng đao mổ trâu. Cái gọi là đại quan kho, liền là tiền tuyến đại quân hậu cần căn cứ, thiết trí tại Giao Hà miệng. Từ các nơi vận tới vật tư, sẽ tạm thời chứa đựng tại đại quan kho bên trong. Chờ góp đủ nhiều vật tư, lại phái trọng binh tập trung áp vận đến tiền tuyến đại doanh. Bình thường, cái này đại quan kho đóng quân 3000 chiến binh, trấn giữ cực kỳ nghiêm ngặt. Vương Huyền Lân dưới trướng tuần hà lực sĩ, cũng muốn thường xuyên đi kia phụ cận tuần tra. Đại quan kho để phòng xâm nghiêm, Trần Bách Hộ muốn đem hạn bạn phóng tới bên kia, chỉ sợ không dễ dàng. Trừ phi, đại quan kho bên trong có bọn hắn gian thế, mà lại địa vị không thấp. Mạnh Thành Hoàng nhẹ gật đầu, không sai, đại quan kho thủ kho đại sứ cùng yêu tộc có cấu kết. Nhà kho quản lý đại quyền đều trong tay hắn, muốn thần không biết quỷ không hay đem một cái quan tài đưa vào đi, thực sự quá đơn giản. Nghe vậy, Vương Huyền Lân cũng có chút ngoài ý muốn. Việc này ngài đều không có nói cho vệ sở bên kia, đem thủ kho đại sứ thu thập hết. Mạnh Thành Hoàng khẽ mỉm cười, nếu là đổi đi hắn, Trần Bách Hộ không chừng sẽ đem hạn bạt vận đến nơi nào đi. Thà rằng như vậy, còn không bằng giữ lại thủ kho đại sứ, còn có thể giảm bớt một chút biến số. Đương nhiên, cũng không cần lo lắng người này chuyện xấu. Bên cạnh hắn mai phục 5 cái cẩm y liễu vệ cộng ngầm, hắn mỗi ngày vung mấy lần nước tiểu, đều sẽ bị ghi chép lại. Coi như hắn có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng không bay ra khỏi cái gì bọt nước đến. Ta muốn đi chặn giết hạn bạt, ngươi để Lương Tiêu tiểu gia hỏa kia nhìn chằm chằm hạn bạt động tĩnh. Một khắc đồng hồ hướng ta báo cáo một lần động tĩnh, nếu là trên đường có cái gì dị động, phải lập tức hướng ta báo cáo. Vương Huyền Lân cùng Lương Tiêu một mực giữ liên lạc, thời khắc chú ý hạn bạt vị trí. Sau đó 2 canh giờ, Trần Bách Hộ xác thực như dự liệu như thế. Từ Đồng Khê tiến vào tiểu giao hà về sau, liền một đường xuôi dòng mà xuống, đi thẳng tới đại quan kho thủy đạo bên ngoài. Thủ kho đại sứ tự mình lên thuyền kiểm tra hàng hóa về sau, thuyền hàng liền thông qua thủy đạo, tiến vào đại quan kho nội bộ. Trên thuyền mấy người đại hán, đem một cái to lớn dương gỗ từ trên thuyền nhấc lên đến, một mực mang lên nhà kho chỗ xấu nhất. Sắp đặt tốt về sau, thủ kho đại sứ mở ra dương gỗ. Nhìn thấy bên trong huyết hồng sắc quan tài, cùng xuyên thấu qua quan tài nhìn thấy hạt bạn, trên mặt hắn lộ ra nét mừng. Không sai, vất vả các ngươi. Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một đạo thanh âm hùng hậu, không khổ cực, liền là bị các ngươi dọa cho phát sợ. Đám người theo tiếng hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ thấy một nhóm hơn 10 người từ bên ngoài đi vào. Đi đầu một người người khoác kim giáp, đầu đội cánh phượng nón trụ, chính là chết kéo lấy không từ nhiệm tiền nhiệm Nam Sơn huyện thành Hoàng Mạch Trương. Bên cạnh hắn một người cũng là đỉnh nón trụ quan giáp, cầm trong tay roi thép, chính là tiền nhiệm Nam Sơn huyện võ phán quan, lên không được mặc cho đương nhiệm Nam Sơn huyện thành Hoàng Trương Vũ. Tại phía sau bọn họ, còn có 7-8 vị khí tức càng cường đại hơn lão gia hỏa. Thấy thế, thủ kho đại sứ dọa đến toàn thân run rẩy, mạnh, mạnh. Phí đi sức cả bực khí, ngay cả cái danh hào đều không tiêu được. Một bên Trần Bách Hộ, dũ khí ngược lại là rất đủ. Lúc này tế ra một tấm bùa chú, hướng nhà kho vách tường đụng tới. Thấy thế, một tên người mặc nhung phục lão giả trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, đưa tay hư không một nắm. Trần Bách Hộ thân thể lúc này liền bị định tại chỗ, hắn khuôn mặt bặm mẻo, hai mắt trợn lên, thoạt nhìn là đang ra sức dãy rủa, nhưng thân thể lại là không nhúc nhích tí nào. Lão giả kia khẽ cười một tiếng, tứ phẩm tiểu na di phủ, đụng phải tử phủ tiểu bối còn có thể dùng một chút. Ở trước mặt ta, bất quá là cái đồ chơi. Người cái này nghiệt chướng, thật tốt vệ sở Bách Hộ không làm, hết lần này tới lần khác đi đầu con yêu tộc, bản tọa mặt mo đều bị các ngươi bọn nhóc con này mất hết. Hắn nhìn về phía một bên Mạnh Trường, Mạnh Tiểu Hữu, các vị ông bạn già, ta Ngũ Quân Đô đốc phủ thể diện đều mất hết, cái này nghiệt chướng liền từ ta đến thanh lý môn hộ. Những người khác cười không nói, chỉ là khẽ gật đầu. Ngay sau đó, một tên người mặc phi ngư phục lão giả nhìn xem thủ kho đại sứ. Cái này thủ kho đại sứ, ta cầm ý liễu vệ tiểu bối chằm chằm mấy năm, cái này ta muốn. Kia 10 cái thi ma giáo bắt con liền từ các ngươi đến điểm, ta mặc kệ. Mắt thấy người tới mỗi cái đều là cao thủ, kia 10 tên thi ma giáo đệ tử tự biết khó mà thoát thân, lúc này mắt lộ ra hung quang. Bọn hắn vừa muốn động thủ, lại phát hiện toàn thân không cách nào động đậy. Mạnh Thành Hoàng mặt mỉm cười, 10 vị kết đan chân nhân tự mình chào hỏi các ngươi 10 cái trúc cơ, các ngươi thật sự là lớn như trời phúc phận a. Lúc này, một tên đạo bào trên tràn đầy phù văn lão giả cười nói, Mạnh Tiểu Hữu, phải không ngươi cũng hưởng thụ một chút cái này phúc phận. Nghe xong lời này, Mạnh Thành Hoàng vội vàng cười làm lành, Quách sư thúc ngài nói đùa, như thế lớn phúc phận, ta cái này thân thể nhỏ bé nhưng tiêu thụ không dậy nổi. Xoạt xoạt lời còn chưa dứt, một đạo nham thạch tiếng vỡ vụn âm vang lên. Chỉ thấy một tên nhấc quan tài người trong miệng tuốt ra máu tươi, sau đó cả người hóa thành một vũng máu. Tại dòng máu bên trong, còn có một khối phá toái ngọc bài. Mạnh Trương nhìn xem kia phá toái ngọc bài, không thi lệnh, cái này hạn bạc muốn thức tỉnh. Đúng vào lúc này, kia huyết sắc quan tài chấn động lên. Người mặc phù văn đạo bào lão giả tiện tay lấy ra một tờ tử kim sắc phù lục, vốn cho rằng cái này nhị phẩm trấn thi phù không cần dùng, không nghĩ tới lại là không thể không dùng. Âm ầm huyết sắc quan tài trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành nát mảnh vụn đầy đất. Một cỗ khí tức nóng bỏng phun ra ngoài, hạ bạt đằng không mà lên. Nguyên bản âm u ẩm ướt nhà kho, trong nháy mắt trở nên như là hỏa lô đồng dạng. Trần Bách Hộ đám người râu tóc đều bị nướng đến bắt đầu đánh quyền. Mạnh Trương có chút ngoài ý muốn, cái này không thành hình hạ bạt, cũng có uy thế như thế. Nếu để cho hắn thành hình, thật đúng là khó đối phó. Lúc này, kia người mặc phụ văn đạo bảo lão giả lấy ra một viên màu đen linh đan. Đinh linh linh hắn nhẹ lay động linh đan, chói tai tiếng chuông thẳng hướng đám người trong đầu chui. Mà kia hạn bạt nghe được tiếng chuông về sau, trong nháy mắt rơi xuống đất, đàng hoàng đứng đấy. Hắn tiện tay ném ra ngoài trong tay tử kim sắc phù lục, kia phù lục trực tiếp dán tại hạn bạt trên trán. Phù lục trong nháy mắt hóa thành cho tàn, tử kim sắc phù văn như là một cái lưới lớn, đem hạn bạt một mực bao lấy. Thi ma giáo thật đúng là bỏ được hạ bản, cái này hạn bạt khoảng cách thành hình đã không xa. Cho dù không làm cái gì huyết tế thủ đoạn, đặt ở Chí Dương chi địa vận dưỡng chừng 100 năm, cũng liền có thể thành hình. Hắn nhìn về phía một tên râu đỏ lão giả, hồng mao lão quỷ, đem các ngươi trấn ma tông Huyền Vũ trấn ma quan lấy ra, đem cái này hạn bạt chứa vào, chúng ta liền có thể đi trở về phục mệnh. Chúng ta những lão gia hỏa này, ngay cả áp đáy hòm đồ vật đều lấy ra, cũng chỉ là đối phó một cái còn không có thành hình hạn bạt, thật sự là giết gà dùng dao mổ trâu. Kia râu đỏ lão giả lúc này đi lên phía trước, ống tay áo hất lên, một đạo màu đen lưu quang từ trong tay áo bay ra. Cái kia màu đen lưu quang rơi xuống đất, liền hóa thành một ngụm toàn thân đen như mực quan tài. Quan tài bốn phía đều hiện đầy sóng biển hình dáng trang sức, nắp quan tài phía trên thì là một tôn Huyền Vũ pho tượng. Nắp quan tài từ từ mở ra, kia Huyền Vũ pho tượng phảng phất sống lại, đối hạn bạt bộc phát ra một trận hấp lực. Kia hạn bạt bị nhị phẩm trấn thi phù áp chế, giờ phút này không có một chút xíu sức phản kháng. Trong nháy mắt công phu, liền được thu vào quan tài bên trong. Huyền Vũ trấn ma quan nắp quan tài khép lại, khí tức nóng bỏng trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Dâu đỏ lão giả thở dài, Huyền Vũ trấn ma quan dùng để thu thập như thế cái đồ chơi, thật sự là mất mặt. Muốn nói ta, trực tiếp đem cái này nghiệt chướng dùng lôi hỏa đốt đi chính là, làm gì phí công phu này. Một tên người mặc kim sắc trường bảo lão giả cười nói, cái này hạn bạc thế nhưng là bà bối, đốt đi quá đáng tiếc. Đem hắn bồi dưỡng thành hình, đưa đến cổ thần điện địa bàn, có thể cho chúng ta tiết kiệm không ít khí lực. Chương 90, Thủy Thần Bảo Điện chương 90, Thủy Thần Bảo Điện Nam Sơn huyện đã 2 năm duy trì tương đối khô hạn trạng thái, nhất là mấy ngày gần đây, toàn bộ Nam Sơn huyện đều là vạn dặm không mây trạng thái. Theo hạn bạc bị triệt để trấn áp, nguyên bản vạn dặm không mây bầu trời, cơ hồ trong nháy mắt liền mây đen dày đặc. Ngay sau đó, hạt mưa lớn chừng hạt đậu không gãy xuống. Giọt mưa càng ngày càng dày đặc, không bao lâu, giữa thiên địa đều bị một tầng thật dày màn mưa bao phủ. Một đám lão gia hỏa thu thập hạn bạc về sau, cũng không có vội vã ly khai, mà là nhìn qua mưa bên ngoài màn. Dâu đỏ lão giả hỏi, cái này hạn bạc thật là có mấy phần khí hậu? Đều nói đốt cháy hạt bạn, liền sẽ trên trời rơi xuống cam lâm. Bây giờ chúng ta chỉ là đem nó phong ấn, liền có thể dẫn tới lớn như thế mưa. Đã chuyến này đã viên mãn, không có hạt bạn, yêu tộc đại quân đến lại nhiều người, cũng đều chỉ là phí công. Nơi đây vô sự, chúng ta cũng cần phải trở về a. Người mặc nhung trang lão giả lắc đầu, nếu là dạng này đi, vậy nhưng sẽ thua lỗ lớn. Yêu tộc lần này xâm nhập, là muốn nhất cử ăn hết toàn bộ Lương Châu cơ động binh lực. Yêu tộc phái tới người, tuyệt đối không chỉ 10 bạn, thậm chí còn có không ít kết đan yêu tộc các trận. Cơ hội lần này nếu là nắm chắc tốt, không chỉ có thể ăn yêu tộc cái này 10 vạn đại quân, còn có thể tiện thể cầm xuống yêu tộc trong bóng tối mai phục tinh nhuệ. Nói không chừng, còn có cơ hội chém giết mấy cái yêu tộc kết đan. Kết đan lão yêu vậy nhưng toàn thân đều là bảo vật, nhất là thân có long huyết yêu tộc. Nghe xong cái này, một đám lao gia hỏa đều tâm động. Nếu là có thể chém giết yêu tộc kết đan, triều đình cho phong thưởng liền thiếu đi không được. Coi như triều đình không cho phong thưởng, vẹn vẹn là kết đan lão yêu thi thể, liền là một bút của cải đáng giá. Bạch Giao Hà Trung Du, bờ sông trên đất bằng, hai dặm vuông thành chỉ sừng sững đứng sừng sững. Tường thành mấp mô, thậm chí không ít tường thành còn ra hiện không ít lỗ hổng, chỉ là bị qua loa chữa trị. Nơi đây chính là đại huyền mấy vạn đại quân đóng quân đại doanh, trải qua hơn một năm kiến thiết, tòa này đại doanh vẫn là cực kỳ kiên cố. Chịu đựng yêu tộc đại quân luân phiên tiến công, cũng chỉ là có chút lỗ hổng, còn lâu mới có được đến sụp đổ thời điểm. Trên tường thành mỗi cái lỗ châu mai đều có binh sĩ quan sát địch tình, còn có không ít phụ binh chính đội mưa tu sửa tường thành lỗ hổng. Luân phiên sau đại chiến, đại doanh bên ngoài thổ địa cùng cỏ cây bên trên đều mang vết máu loang lổ. Tại mưa to cọ rửa phía dưới, vết máu khô khốc bị nước mưa xông vào Bạch Giao Hà, cùng nhau rơi vào Bạch Giao Hà, còn có vô số thi thể. Cùng lúc đó, Nam Sơn huyện thành chỗ Minh Nguyệt Hồ bên trên đang có trên trăm chiếc 30 trượng thuyền lớn tiến vào Bạch Giao Hà miệng, đi ngược dòng nước. Trên thuyền cờ xí đón gió tung bay, thượng thư nào đó vệ loại hình văn tự, chính là vệ sở quan cờ. Nước mưa giăng xuống, lại tại dính vào cờ xí trước đó, liền bị nhẹ nhàng bắn ra. Chỉ có phía sau nhất tầm 10 con thuyền không giống bình thường, trên thuyền chỉ treo thương long cờ, cũng không có vệ sở danh tiếng. Lúc này, Vương Huyền Lân đã từ Mạnh Thành Hoàng nơi đó biết được, Hạn Bạt bị triệt để phong ấn, cả người đều nhẹ nhàng thở ra. Không có Hạn Bạt, lần này nguy cơ cuối cùng là bình ổn vượt qua. Về phần yêu tộc đại quân, thật đúng là không tới phiên hắn lo lắng. Đại Huyền an bài 21 vệ sở, còn có long tướng trấn quân. Không có Hạn Bạt cắt đứt đường lui, yêu tộc muốn ăn rơi cái này mười mấy vạn chiến binh, trừ phi là mấy nguyên anh đại yêu vương tự mình ra tay. Hạn Bạt bị thu thập rơi về sau, toàn bộ Nam Sơn huyện đều phủ hàng mưa to, thật không biết có thể hay không dẫn phát đại hồng thủy. Hắn lúc này mượn nhờ thủy thần quyền hành, do xét toàn bộ Bạch Giao Hà lưu vực tình huống. Chỉ thấy toàn bộ Bạch Giao Hà lưu vực đều bị mây đen thật dày bao phủ, lượng lớn nước mưa không ngừng tụ hợp vào Bạch Giao Hà bên trong. Đồng thời, Bạch Giao Hà mực nước cũng tại tăng lên không ngừng. Nước sông dâng lên nhanh như vậy, cái này mưa nếu là duy trì một ngày thời gian, chỉ sợ nước sông sẽ chìm ta thủy thần miếu. Nhưng cái này mưa to chính là thiên uy, bằng bản lãnh của ta, có thể tạo được tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Sau đó, hắn đem thần thức dò vào trong đạo trường. Thầm nghĩ trong lòng, bây giờ có thể ảnh hưởng Bạch Giao Hà mực nước, hẳn là cũng chỉ có Quy Khư. Thần trí của hắn cảm ứng Quy Khư bên trong biến hóa, rất nhanh liền phát hiện chỗ dị thường. Quy Khư thu nạp Bạch Giao Hà chi thủy tốc độ, vậy mà cũng tăng lên không ít. Trước kia làm tiểu Giao Hà thủy thần thời điểm, ta còn không có chú ý nhìn đến, Quy Khư thu nạp nước sông tốc độ, hẳn là cùng trong sông lượng nước lớn nhỏ có quan hệ. Kể từ đó, Bạch Giao Hà phát sinh đại hồng thủy tỷ lệ, hẳn là sẽ nhỏ rất nhiều. Lo âu trong lòng hơi giảm bớt, hắn vừa nhìn về phía trong đạo trường không gian tình huống. Bây giờ, trong đạo trường biến hóa cũng không nhỏ. Trưởng thành Nguyệt Hoa Bạn đã hơn ngàn, vị thành niên ấu con trai đã có 5-6 ngàn nhiều. Sớm nhất tiến vào đạo trường một nhóm kia Nguyệt Hoa Bạn đã ngưng tụ ra Minh Nguyệt Châu. Ngắn ngủi thời gian hơn 2 năm, những này Minh Nguyệt Châu chất lượng đã đạt đến 6 năm Minh Nguyệt Châu trình độ. Có thể thấy được, đối với Nguyệt Hoa Bạn mà nói, trong đạo trường hoàn cảnh hơn xa tại hắn nguyên nơi sản sinh Minh Nguyệt Hồ. Lúc này, tại trường sinh tuyển phụ cận, lơ lửng một lớn ba nhỏ, chúng bốn đám trắng bóng viên điện, chính là nhục linh chi. Nhục linh chi một mực có trường sinh tuyển nước tầm bổ, sinh trưởng tốc độ cực nhanh. Tại ước chừng nửa năm trước, nhục linh chi bắt đầu sinh sôi. Nhục linh chi sinh sôi phương thức cùng cây nấm khác biệt, cũng không phải là dùng bào tử sinh sôi, mà là từ trong cơ thể vận dưỡng ra mấy cái tiểu nhục linh chi. Cuối cùng tiểu nhục linh chi từ mẫu thể bên trong tách ra, trở thành hoàn toàn tự chủ cá thể. Trải qua nửa năm trưởng thành, ba cái tiểu nhục linh chi bây giờ cũng kém không nhiều có mẫu thể vừa mua về lúc lớn như vậy. Vương Huyền Lân bắt đầu đối những tiểu tử này tiến hành cắt thịt, bây giờ linh thú thị sản lượng chứng lúc trước vừa mua xuống nhục linh chi lúc gấp 5 lần nhiều. Quỷ hoại mọc cũng không tệ, bây giờ đã có cao hơn 3 thước, trưởng thành tiểu lớn bằng ngón cái. Dưới mắt tình huống này, dù cho đem nó tận gốc tới, cũng vô pháp dùng để xây luyện hư một quyết. Còn có sớm nhất lấy được long huyết đằng, có lao đà rồng thi hải cùng phá toái long châu bên trong long khí tầm bổ, sinh trưởng tình trạng cũng không tệ. Hắn thỉnh thoảng sẽ chặn lại một đoạn ngắn, ném cho ăn cho tiểu đà long, tăng lên hắn long huyết độ tinh khiết. Do xét xong trong đạo trường sinh linh, Vương Huyền Lân đột nhiên phát hiện trong đạo trường không gian đang không ngừng mở rộng, mà lại tốc độ càng lúc càng nhanh. Hắn suy tư một lát, lúc này nghĩ đến một loại khả năng tính. Ta lúc đầu thăng nhiệm Bạch Giao Hà thủy thần thời điểm, trong đạo trường không gian đột nhiên khuyết trương lớn hơn rất nhiều. Bây giờ Bạch Giao Hà lượng nước tăng vọt, đạo trường không gian lại tùy theo mở rộng. Nhìn đến, ảnh hưởng trong đạo trường không gian lớn nhỏ, ngoại trừ ta đối với dòng sông lực độ trường khống, còn có dòng sông lượng nước lớn nhỏ. Tiếp xuống trong vòng một canh giờ, mưa to không có chút nào ngừng. Bạch Giao Hà sông cái cùng rất nhiều nhánh sông mực nước đều tại tăng vọt, đã vượt qua bình thường 5 trình độ. Mà lúc này, trong đạo trường không gian cũng khuyết trương lớn thêm không ít. Trước kia một mực bị bình chướng ngăn cách bên ngoài đại điện, lúc này cũng rốt cục bị trong đạo trường không gian chỗ bao quát. Vương Huyền Lân thần thức mò về đại điện trên đầu cửa bảng hiệu, cái này bảng hiệu bên trên có một ít cực kỳ phức tạp văn tự, hắn hoàn toàn nhận không ra. Thần thức vừa mới chạm đến kia bảng hiệu, nhưng trong nháy mắt minh bạch kia phức tạp văn tự hàm nghĩa Thủy Thần Bảo Điện. Khi ta Thủy Thần Bảo Điện cửa lớn từ từ mở ra, xuyên thấu qua cửa lớn nhìn thấy, chỉ thấy trong điện dựa vào sau tường địa phương, có một tòa đài cao. Trên đài cao là một tôn cao lớn tượng thần, cái này tượng thần thân trên đại khái là hình người, nửa người dưới thì là biến mất tại một mảnh trong thủy vực. Pho tượng trước có một chương án thư, phía trên bày biện một khối lớn chừng bàn tay mặc ngọc lệnh bài. Chương 91, Thủy Thần Phù Chiếu chương 91, thủy thần phù chiếu Vương Huyền Lân thần thức thọ vào trong điện, lập tức cảm ứng được một cỗ uy áp. Uy thế như vậy cho người cảm giác là cấp độ phi thường cao, nhưng lực lượng đã còn thừa không có mấy. Rất như là đối mặt cường giả thi hải, mặc dù hắn lúc còn sống thực lực rất mạnh, cấp độ cũng cực kỳ cao. Nhưng chết vô tận tuyết nguyệt, năng lượng đã sớm bị làm hao mòn hầu như không còn. Lưu lại một chút lực lượng, mặc dù có thể để người cảm nhận được hắn đã từng cường đại, nhưng đã không có tính thực chất uy hiếp. Thần thức tiến vào trong điện, liền phát hiện hai bên trái phải còn có không ít hình thù kỳ quái tượng thần. Nhìn địa bộ này, hẳn là trên đài cao tôn này tượng thần thuộc hạ. Trong điện trên vách tường, còn có lít nha lít nhít tranh vẽ trên tường. Ngoại trừ những này bên ngoài, toàn bộ trong điện ngược lại là lại cũng không có cái gì bày biện. Vương Huyền Lân trong lòng suy nghĩ, tòa đại điện này đã được xưng là Thủy Thần Bảo Điện, chủ vị gia hỏa này, tất nhiên là thủy thần. Có lẽ, hắn liền là tòa này đạo trường nguyên chủ nhân. Trong đạo trường không gian thủy mạch đồ, đem toàn bộ sơn hải giới thủy mạch bao quát biển cả đều bao quát ở bên trong. Ngoài ra, trong đạo trường còn có cực kỳ thần kỳ trường sinh tuyển, cùng quy cơ. Cái này thủy thần tuyệt không chỉ là một phương thủy vực chi chủ, mà rất có thể là toàn bộ sơn hải giới thủy thần. Thần linh sắc phong thần linh, chỉ cần tới gần luyện hồn sơn, liền sẽ bị triệt để áp chế. Nhưng đạo này trận vừa mới mở ra thời điểm, liền có thể cùng luyện hồn sơn lực lượng địa vị ngang nhau. Hiển nhiên, đạo trường cấp độ muốn so bây giờ thần đỉnh cao hơn được nhiều. Đạo trường nguyên chủ nhân cùng hiện tại thần đỉnh ở giữa, cũng hẳn là có một ít liên hệ. Rốt cuộc lúc trước mở ra đạo trường môn hộ, dựa vào liền là thủy thần quyền hành. Suy tư sau một lát, Vương Huyền Lân lại đem lực chú ý đặt ở mặc ngọc trên lệnh bài. Vật này có thể được bày tại thủy thần trước mặt bàn bên trên, tuyệt đối không thể nào là hàng lượng. Mà lại toàn bộ thủy thần bảo điện bên trong, cũng liền vật kia giống như là có thể sử dụng dáng vẻ. Hắn tâm niệm vừa động, muốn đem mặc ngọc lệnh bài lấy ra lệnh bài lúc này biến mất tại thủy thần bảo điện bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt lệnh bài liền xuất hiện tại trong tay hắn. Vương Huyền Lân cầm kia mặc ngọc lệnh bài, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh không ngừng hướng trong cơ thể chui, tựa như là vào đông ngày rét cầm trong tay một khối băng. Cái này mặc ngọc trên lệnh bài, toàn thân đều là sóng nước hình dáng trang sức. Tỉ mỉ quan sát, liền có thể phát hiện trên lệnh bài trải rộng nhỏ bé vết dạng. Còn có một đạo cực kỳ rõ ràng vết rách, cơ hồ đem toàn bộ lệnh bài một phân thành hai. Hiển nhiên, lệnh bài này cũng là tao ngộ qua không ít kiếp nạn. Lệnh bài bên trong cũng có cùng loại thủy thần pho tượng uy áp, cấp độ cực cao, nhưng năng lượng còn thừa không có mấy. Hắn dùng thần thức dò xét lệnh bài này, lập tức có một cỗ tin tức tràn vào trong ý thức. Sau một lát, hắn đem nguồn tin tức này cắt tỉa ra. Thủy thần phù chiếu, thủy trạch chi chủ ban tặng phù chiếu, nhờ vào đó phù chiếu, có thể thi triển tiên đạo quyền hành hô mưa gọi gió, khu lôi chớp giận, giám sát đầm nước. Hồi lâu sau, Vương Huyền Lân mới hồi phục tinh thần lại. Cái này thủy thần phù chiếu quả thật bất phàm, thần đình bên kia ban cho thủy thần quyền hành, cái này phù chiếu bên trong đều có. Chỉ là, cái này phù chiếu trong tin tức lời nói thiên đạo quyền hành lại là vật gì? Cùng thần linh thần đạo quyền hành, danh hào đều như thế, không biết khác nhau ở chỗ nào. Vương Huyền Lân mặc dù không biết thiên đạo quyền hành là cái gì, nhưng cũng biết tu sĩ tu luyện tới nguyên anh cảnh giới, liền cần cảm ngộ thiên đạo. Này thiên đạo quyền hành có thể cùng thiên đạo móc nối, liền tuyệt không phải bình thường, hắn cấp độ hẳn là tại thần đạo quyền hành phía trên. Thủy thần phù chiếu đã bị hao tổn nghiêm trọng, không biết còn có thể phát huy ra mấy phần tác dụng. Trước đó mạnh sư bá vì đối phó hạ bạn, mời không ít cao thủ. Bây giờ đối yêu tộc đại chiến chưa kết thúc, những cao thủ kia hẳn là chưa rời đi. Cái này thủy thần phù chiếu quan hệ trọng đại, bên trong thần đạo quyền hành không thể tùy tiện vận dụng. Bất quá, cái này giám sát đầm nước quyền hành chỉ là một môn dò xét thủ đoạn, không có động tĩnh gì, ngược lại là có thể thi triển một phen. Nghĩ đến đây, Vương Huyền Lân hướng thủy thần phù chiếu bên trong rót vào pháp lực, lại phát hiện không có bất kỳ cái gì tác dụng. Hắn lại nếm thử dùng lực lượng thần thức và khí huyết chi lực, cũng không có tạo được bất cứ tác dụng gì. Cuối cùng hắn nếm thử đưa vào thần đạo quyền hành chuyển hóa mà đến thần lực, thủy thần phù chiếu lúc này lóe lên ánh sáng chói mắt. Thần đình thể hệ thần lực có thể thôi động thủy thần phù chiếu, cả hai quả nhiên có chút quan hệ. Vương Huyền Lân mượn nhờ thủy thần phù chiếu, thi triển giám sát đầm nước quyền hành. Trong chốc lát, toàn bộ Bạch Giao Hà lưu vực cảnh tượng đều xuất hiện tại trước mắt hắn. Trước đó vận dụng thủy thần quyền hành, cũng có thể dò xét toàn bộ Bạch Giao Hà lưu vực. Nhưng là, loại kia dò xét chỉ có thể nhìn thấy tự nhiên cảnh quan, cũng không thể di động vật phẩm. Tỷ như núi đá, phong ốc, nước sông chờ có thể nhìn thấy, mà sẽ chạy sẽ động người và động vật, hoàn toàn không cách nào nhìn thấy. Mà lần này khác biệt, hắn có thể thấy rõ Bạch Giao Hà sông cái cùng nhánh sông phụ cận người cùng động vật, cùng trên mặt sông đi thuyền thuyền. Liền ngay cả dấu ở đáy nước cá, hắn cũng có thể thấy rất rõ ràng. Hắn lần theo cảm ứng, tìm tới tiểu đà long vị trí. Không bao lâu, tiểu đà long thân ảnh liền xuất hiện ở trong mắt hắn. Gia hỏa này hiện tại hẳn là tại tuần sát tiểu Giao Hà, bất quá gia hỏa này chạy một đoạn đường liền muốn mò cá. Hắn là thật đang sơ cá, nhìn thấy cá liền trộm đạo quá khứ ăn hết. Đồng dạng là giám sát đầm nước quyền hành, thủy thần phù chiếu bên trong quyền hành, liền là so thần đỉnh thần đạo quyền hành mạnh hơn nhiều, đây chính là thiên đạo quyền hành lực lượng sao? Giám sát đầm nước quyền hành tăng lên nhiều như vậy, kia khu lôi chớp giật quyền hành hẳn là cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Thủy thần rất nhiều quyền hành bên trong, khu lôi chớp giật quyền hành uy năng là cường hãn nhất. Nếu là cái này thủy thần phù chiếu có thể tăng lên khu lôi chớp giật quyền hành lực lượng, vậy hắn đấu pháp thực lực cũng sẽ tăng lên một mạng lớn. Bây giờ hạn bạc sự tình đã giải quyết, nhưng yêu tộc đại quân chưa bị toàn bộ diệt sát. Bây giờ ta có thủy thần phù chiếu, có thể dò xét một phen tiền tuyến tình hình chiến đấu. Ta vẫn chưa từng gặp qua chấn quân chiến hồn, ngược lại là có thể mượn cơ hội này mở mang tầm mắt. Nghĩ đến đây, Vương Huyền Lân lúc này dò xét Bạch Giao Hà Trung Du tình huống. Bạch Giao Hà Trung Du nhân tộc đại doanh, giờ phút này ngược lại là gió êm sóng lặng. Vương Huyền Lân tiếp tục hướng nam dò xét, không bao lâu liền thấy yêu tộc Lâm Thời đại doanh. Lúc này, yêu tộc đại doanh phương viên hơn 20 dặm bên trong đều tại thổi mạnh cuồng phong, trên trời mây đen đều bị cuồng phong thổi tan. Phía khu vực này cũng là toàn bộ Nam Sơn huyện duy nhất một mảnh trời trong khu. 10 cái vệ sở binh lực bày trận vây quanh đại doanh, bọn hắn bày ra trận pháp tựa hồ là cương phong trận, trận này có thể dẫn động cửu thiên cương phong. Cho dù là tử phủ tu sĩ độc thân vào trận, cũng trèo chống không được bao dài thời gian, liền sẽ bị cương phong thổi đến hình tiêu mảnh rẻ. Mà yêu tộc đại quân cũng dựa vào đại doanh bày ra quy giáp trận, ngưng tụ ra một cái to lớn rùa đen hư ảnh, chống cự cương phong ăn mòn. Chỉ là yêu tộc đại doanh chính là mấy ngày gần đây vì tiến công nhân tộc đại doanh mà lâm thời xây dựng, thực sự không tính là kiên cố. Tại cương phong xé rách hạ, đang không ngừng sụp đổ. Mấy ngày nay yêu tộc lại tại liều mạng công kích nhân tộc đại doanh, tổn thất nặng nề. Sĩ khí sa sút không nói, binh sĩ còn cực kỳ mỏi mệt. Nhân tộc bên này quân đội đều là từ đại hậu phương điều tới sinh lực quân. Song phương giao thủ một cái, yêu tộc liền rơi vào hạ phong. Cứ theo đà này, chỉ cần nửa ngày thời gian, yêu tộc đại quân liền sẽ sập bàn. Đến lúc đó, chỉ sợ tránh không được kết quả toàn quân chết hết. Ngang đúng vào lúc này, to rõ tiếng long ngâm vang tận mây xanh. Một đạo màu xanh long ảnh từ hướng chính nam bay tới, nhân tộc đạo hữu, trận chiến này là ta yêu tộc bại. Nếu là nhân tộc có thể buông tha dưới trướng của ta đại quân, năm trong vòng 10 năm, Thanh Long Vương dưới trướng sẽ không lại đối nhân tộc dùng binh. Chương 92, Thủy Trạch chi chủ, Nguyên chương 92, Thủy Trạch chi chủ, Nguyên gặp kia màu xanh long ảnh ra cầu xin tha thứ, Vương Huyền Lân cũng có chút ngoài ý muốn. Hai quân giao chiến, song phương đã quay ở cùng nhau, lại còn nghị song binh. Hiện tại toàn bộ Nam Sơn huyện phủ hàng mưa to, yêu tộc cao tầng hẳn phải biết hạn bạc đã xong. Tuy nói những yêu tộc này chiến binh vốn chính là làm tế phẩm, nhưng bây giờ kế hoạch đã thất bại, có thể nhiều bảo tồn một chút lực lượng cũng là tốt. Đúng vào lúc này, một tên người mặc nhung trang nhân tộc lão giả đằng không mà lên. Vị này Long tộc đạo hữu, chẳng lẽ tại nói với ta cười? Cái này còn sót lại 7-8 vạn yêu binh đều là Thanh Long Vương giới trướng, nếu là đem bọn hắn toàn bộ giết đi, Thanh Long Vương chí ít cần 50 năm mới có thể khôi phục nguyên khí. Thanh Long Vương hứa hẹn, kém xa chúng ta đao kiếm trong tay đáng tin. Đạo hữu nếu là muốn chiến, lão phu vui lòng phục buổi. Nếu là không dám đánh với ta một trận, liền chạy trở về tìm Thanh Long Vương chó vẫy bơi mừng chủ đi. Kia Long Ảnh hừ lạnh một tiếng, đã các ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Lời còn chưa dứt, lại là mấy đạo tiếng long ngâm vang lên. Ba đạo long ảnh từ hướng chính nam bay tới, có khác đỏ trắng đen ba đạo độn quang từ hướng chính tây bay tới. Kia ba đạo độn quang đi vào màu xanh long ảnh bên cạnh, hóa thành ba tên trung nhân. Một người người khoác vũ văn áo bào đỏ, bản thể hẳn là loại nào đó thần điểu. Một người người mặc trường bào màu trắng, tay chân thật dài, giống như là biên hầu. Người cuối cùng trên thân còn mang theo mai rùa, hiển nhiên là rùa loại yêu tộc. Cùng lúc đó, lại có một chi yêu tộc đại quân xuất hiện, thuận bạch giao hạ cốc, một đường hướng bắc đi nhanh. Nhung trang lão giả không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, lão huynh đệ nhóm, ta liền nói lưu tại nơi này có thịt ăn. Hiện tại ta không lừa các ngươi đi, hết thảy 7 cái kết đan lão yêu, đủ chúng ta điểm. Ha ha ha. Một trận cuồng tiếu truyền đến. Lại có 11 tên nhân tộc kết đan tu sĩ hiện thân, hai người bọn họ mắt thả tạc quang, nhìn xem yêu tộc rất nhiều cao thủ, như là nhìn trong mâm thịt. Triệu huynh nói có lý, lần này chúng ta thế nhưng là nhặt được bảo. Kia màu xanh long ảnh hừ lạnh một tiếng, nhân tộc đạo hữu, chớ có cao hứng quá sớm. Dưới trướng của ta còn có 10 vạn đại quân một mực không có hiện thân, bây giờ bọn hắn đã giết ra tới. Ta biết Long tướng trấn quân tới, nhưng ta không tin, Long tướng trấn quân đội khu mấy ngàn người, có thể chiến thắng ta 10 vạn đại quân. Trấn quân chiến lược xác thực cao, nhưng yêu tộc tinh nhuệ cũng không phải ăn cơm khô. Nếu không, yêu tộc cũng vô pháp cùng đại huyền địa vị ngang nhau. Long tướng trấn quân chỉ có 8 ngàn người, cứng rắn 10 vạn sinh lực quân, coi như thủ thắng, đoán chừng cũng không thừa nổi mấy người. Vương bài tinh nhuệ là tại thời khắc mấu chốt khắc địch chế thắng, để bọn hắn cùng 10 vạn đại quân cứng đối cứng, đây chính là thỏa thỏa bại gia hành vi. Nhung trang lão giả cười lạnh một tiếng, vậy liền thử một lần, nhìn ta có thể hay không diệt ngươi yêu tộc 10 vạn tinh nhuệ. Âm ầm hắn lời còn chưa dứt, một trận sấm rền tiếng vang truyền đến. Chỉ thấy trên bầu trời dâng lên một đầu dương cánh đủ có mấy chục dặm chim bằng, cái này chim bằng toàn thân đều là màu xanh trắng lôi quang, cũng không có thực thể, hẳn là thần thông một loại đồ vật ngưng tụ đến. Bất quá thứ này uy thế cực mạnh, so lúc này trên chiến trường kết đan cao thủ đều mạnh hơn ra một mảng lớn. Nhung trang lão giả ngửa mặt lên trời cười to, ta tự nhiên không bỏ được cầm Long tướng trấn quân cùng 10 vạn yêu binh cứng đối cứng, bất quá ta còn trong bóng tối điều tới lôi bằng trấn quân. Hai đại trấn quân liên thủ, ta ngược lại muốn xem ngươi yêu tộc 10 vạn tinh nhuệ là cái gì chất lượng. Nghe vậy, yêu tộc đều là trong lòng giật mình. 10 vạn yêu binh nhìn như không ít, nhưng vấn đề nội bộ rất nhiều. Những này yêu binh đều không phải một chủng tộc, nói là 10 vạn đại quân, nhưng thật ra là mười mấy chi mấy nghìn đến một vạn người quân đội hợp lại mà thành, không đánh được trận đánh ác liệt. Bằng vào nhân số ưu thế cứng rắn một cái Long tướng trấn quân, còn có thủ thắng hy vọng. Nhưng nếu là bị hai đại trấn quân giáp công, chỉ cần thương vong vạn thanh người, cái này 10 vạn đại quân tám thành sẽ trực tiếp tán loạn. Song Vương nói chuyện cũng bị Vương Huyền Lân nghe vào trong tai, trong lòng hắn kinh ngạc, kia dương cánh mấy chục dặm chi bằng, lại là lôi bằng trấn quân chiến hồn thôi phát mà đến. Khó trách yêu tộc lần thứ nhất xâm lấn lúc, Long tướng trấn quân có thể tại một ngày thời gian bên trong đánh cho yêu tộc toàn quân bị diệt, còn thuận tay diệt hai cái kết đan lão yêu. Liên phân này như thế, kết đan tu sĩ chỉ sợ gánh không được mấy lần liền phải chết. Ngay tại tâm hắn tự xuất hiện gợn sóng thời điểm, yêu tộc bên kia có mai rùa lão yêu ngẩng đầu liếc nhìn bầu trời. Sau đó chắp tay nói, không biết vị tiền bối nào ở đây, đối với chúng ta có gì chỉ giáo? Mọi người cũng không có cảm ứng được bất cứ gì thường nào, màu xanh long ảnh dò hỏi, lão quy, ngươi phát hiện cái gì rồi? Kia lão quy trầm giọng nói, vừa rồi ta cảm ứng được có người rình mò, một phen dò xét phía dưới, lại tìm không thấy mảy may tung tích. ta chính là Huyền Vũ hậu duệ, trời sinh linh giác nhạy cảm. Kết đan tu sĩ tuyệt đối không có khả năng tránh thoát ta dò xét, chắc là Nguyên Anh chân quân. Nghe vậy, mượn nhờ thủy thần phù chiếu rình coi Vương Huyền Lân lúc này đình chỉ nhìn trộm. Trong lòng hắn thất kinh, nhìn đến, dùng cái này thủy thần phù chiếu nhìn trộm người khác, cũng không phải cực kỳ bảo hiểm. Lão quy này một cái kết đan yêu vương, đều có thể phát hiện được ta tung tích, tất nhiên không thể gạt được Nguyên Anh chân quân. Về sau vận dụng thủy thần phù chiếu, thật đúng là đến cẩn thận một chút. Xác minh thủy thần phù chiếu tác dụng về sau, Vương Huyền Lân đem nó lần nữa thu nhập đạo trường thủy thần bảo điện bên trong. Sau đó, hắn lại đem lực chú ý đặt ở thủy thần bảo điện tranh vẽ trên tường bên trên. Miếu thờ bên trong tranh vẽ trên tường, nội dung của nó bình thường là chỗ cung phụng thần linh sự tình dấu vết. Bằng vào những này tranh vẽ trên tường, có thể giải nước này thần bảo điện chủ nhân chất lượng. Vương Huyền Lân đem thần thức dò vào tranh vẽ trên tường bên trong, cảnh tượng trước mắt đột nhiên đại biến. Trước mắt không còn là bạch giao hà thủy thần linh cảnh, mà là một mảnh rộng lớn hồ lớn, trong hồ nước lóe ra tinh thần chi quang. Hồ trung tâm có một đạo đường kính chừng trăm dặm to lớn của nước, trên tiếp trời xanh, hạ ngay cả hồ nước. Lượng lớn nước từ trên trời giáng xuống, rơi vào cái này trong hồ lớn. Vương Huyền Lân trong lòng hơi động, cái này trong hồ nước gần chứa lượng lớn tinh thần chi lực, còn có lượng lớn nước từ trên trời giáng xuống. Hẳn là, đây chính là trong truyền thuyết Tinh Tú Hải. Thượng cổ trong truyền thuyết Tinh Tú Hải, chính là thiên hà rơi xuống nhân gian hình thành. Tinh Tú Hải chi thủy tiềm nhập lòng đất, cùng từng cái sông lớn liên thông, là vạn thủy chi nguyên. Chính vì vậy, Tinh Tú Hải là toàn bộ sơn hải giới đệ nhất thánh địa. Truyền thuyết tại nhân tộc chưa đản sinh thái cổ thời đại, Tinh Tú Hải bên trong dựng dục ra rất nhiều thần linh, cùng những thần linh này xen lẫn tiên thiên bảo vật. Đáng tiếc Bách Thảo Cốc nội tình quá nhỏ bé, trong điện tịch cũng không có bao nhiêu liên quan tới thái cổ chư thần ghi chép. Đột nhiên, trước mắt hắn Tinh Tú Hải bên trong xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Vô số nước hồ cùng tinh thần chi lực bị vòng xoáy cuốn đi, bên trong tựa hồ có một cái không đáy lỗ đen, muốn thôn phệ hết thảy. Không biết trải qua bao lâu, kia vòng xoáy dưới đáy tản mát ra một trận mãnh liệt uy áp, cùng Vương Huyền Lân tại Thủy Thần Bảo Điện bên trong cảm nhận được uy áp không có sai biệt. Chỉ là Thủy Thần Bảo Điện bên trong uy áp như cuối thu cỏ hoang, tan lùi sắp đến, mà vòng xoáy này bên trong uy áp lại như là ngày xuân mầm non, sinh cơ tràn đầy. Lại là vô tận 5 tháng trôi qua, kia vòng xoáy dần dần biến mất. Cùng lúc đó, một bóng người từ trong hồ nhảy một cái mà ra. Người này bộ dáng cùng Thủy Thần Bảo Điện chủ vị tượng thần giống nhau như lúc. Ngoài ra, còn có một bức họa hộ vệ tại bên cạnh hắn. Bức đồ họa này Vương Huyền Lân nhưng quá quen thuộc, chính là phía trên đạo trường thủy mạch đồ. Chỉ bất quá, trước mắt thủy mạch đồ bên trong, tất cả thủy mạch đều là giống bạch giao hà cùng với nhánh sông đồng dạng màu thủy lam. Thân ảnh kia hét lớn một tiếng, ta chính là sơn hải giới thứ nhất sinh linh, thủy trạch chi chủ, Nguyên. Chương 93, Tĩnh Nguyên tán nhân tin tức chương 93, Tĩnh Nguyên tán nhân tin tức nguyên tiếng la như là kinh lôi nhất giống như, phá vỡ toàn bộ thế giới yên tĩnh. Trên bầu trời, trống rông xuất hiện vô số nói nhan sắc khác nhau lưu quang. Mặt đất phía trên, vô số kim liên hiện lên, tựa hồ tại ăn mừng thủy trạch chi chủ sinh ra. Đúng vào lúc này, Vương Huyền Lân cảm giác đầu não một trận căng đau, đây là thần thức tiêu hao quá độ biểu hiện. Sau đó, Tinh Tú Hải cảnh tượng hoàn toàn biến mất, hắn cảnh tượng trước mắt khôi phục thành thủy thần linh cảnh dáng vẻ. Hắn lúc này lấy ra mấy cái dưỡng hồn đan ăn bảo, vận công luyện hóa về sau, thần thức khôi phục không ít. Không hổ là sơn hải giới thứ nhất sinh linh, đều đã chết không biết bao nhiêu năm, tranh vẽ trên tường bên trong còn sót lại năng lượng, đều có thể hao hết thần thức của ta. Đối với thủy trạch chi chủ thái cổ thần linh thân phận, mới dày vò thủy thần phụ chiếu, trong lòng hắn đã có suy đoán. Chỉ là không nghĩ tới, cái này đầm nước chi chủ lại là sơn hải giới cái thứ nhất sinh linh, hơn nữa còn là sinh ra tại Tinh Tú Hải loại này thánh địa. Vậy cái này thủy trạch chi chủ thực lực, tại thái cổ thần linh bên trong, cũng hẳn là đứng hàng đầu. Bây giờ ta có thể xác định, đạo này trận nguyên chủ liền là kia thủy trạch chi chủ. Trong đạo trường không gian bên trong thủy mạch đồ, hẳn là thủy trạch chi chủ xen lẫn tiên thiên linh bảo. Vương Huyền Lân mặc dù tương đối cô lậu quả văn, nhưng cũng đã được nghe nói tiên thiên linh bảo truyền thuyết. Những vật này đều là một phương thế giới bản nguyên biến thành, có thể mượn nhờ một chút thiên đạo lực lượng. Tu sĩ tế luyện pháp bảo, vô luận dùng cỡ nào chân quý linh vật, tế luyện được pháp bảo đều xa xa không cách nào cùng tiên thiên linh bảo đánh đồng. Nghĩ không ra, ta vậy mà có cơ hội lấy được một kiện tiên thiên linh bảo, vẫn là sơn hải giới thứ nhất thần linh xen lẫn linh bảo. Đáng tiếc tu vi của ta thực sự quá thấp, hoàn toàn không phát huy ra nước này mạch đồ uy năng. Tu sĩ ít nhất phải đến từ phụ cảnh, có tiểu thần thông về sau, mới có tư cách lẫn vào cùng thiên đạo có liên quan đồ vật. Ta muốn phát huy ra thủy mạch đồ lực lượng, chỉ sợ muốn chờ đột phá từ phụ cảnh sau. Bây giờ có thể mượn nhờ thủy thần phù chiếu, vận dụng một chút thiên đạo quyền hành, cũng thế là tốt rồi. Đáng tiếc, dưới mắt thần thức của ta lực lượng thực sự quá yếu, ngay cả thủy thần bảo điện bên trong tranh vẽ trên tường đều không thể nhìn trộm đến bao nhiêu thứ. Nếu không, hẳn là có thể từ bên trong biết thủy mạch đồ phương pháp sử dụng, cùng thái cổ bí văn. Nam Sơn huyện mưa to hạ dòng dã một ngày thời gian, rất nhiều dòng sông đô thủy lượng tăng gọn. Cũng may 2 năm trước nước mưa không nhiều, dòng sông hồ nước mực nước đều cứ thấp, lại thêm trong đạo trưởng quy khư thu nạp nước sông. Cả ngày mưa to, chỉ là để dòng sông mực nước tăng gọn, mà không có tạo thành cái gì tai nạn. Đương nhiên, đây chỉ là chiếm giữ thượng du Nam Sơn huyện. Hạ du mấy huyện đã muốn tiếp thu bản huyện cảnh nội nước mưa, còn muốn tiếp thu thượng du đến nước, hôm nay chỉ sợ không cách nào tránh khỏi. Về phần tiền tuyến tình hình chiến đấu, Vương Huyền Lân hoàn toàn không lo lắng. Trước đó nhìn chung đến, đại huyền bên này tại kết đan tu sĩ trên chiếm ưu thế. Quân đội phương diện, yêu tộc xung làm tế phẩm 10 vạn đại quân tử thương không ít, lại bị 10 cái vệ sinh lực quân vây quanh, đã thua không nghi ngờ. Yêu tộc mới xuất hiện 10 vạn đại quân, bị Long tướng cùng Lôi Bằng hai đại trấn quân vòng đây, chiến bại là chuyện tất nhiên. Huống chi, đại huyền bên này còn có 11 cái vệ mật binh. Như chiến sự bất lợi, bọn hắn cũng có thể kéo ra ngoài đánh một trận. nếu như yêu tộc không bỏ ra nổi mới thẻ đánh bạc, cái này 20 vạn đại quân thua không nghi ngờ. Quả nhiên, khai chiến sau ngày thứ hai, tiền tuyến đại quân liền lần lượt đi thuyền trở về. Trận chiến này tình hình chiến đấu cũng truyền bá ra, yêu tộc đến cái 7 cái kết đan tu sĩ, bị nhân tộc 12 vị kết đan tu sĩ vây đánh, chiến tử 5 người, chỉ có 2 người bị thương chạy trốn. Nguyên bản xem như tế phẩm 10 vạn long huyết yêu binh, tại nhân tộc thập vệ binh mã vây công hạ, toàn quân bị diệt. Một mực trong bóng tối mai phục 10 vạn yêu binh, tại long tướng cùng lôi bằng hai đại trấn quân vây công hạ, vẹn vẹn một canh giờ liền hao tổn hơn vạn người. Về sau liền không còn dám chiến, chạy tứ phía. Đáng tiếc, hai đại trấn quân nhân tay cuối cùng không đủ, bám đuôi truy sát, cũng chỉ chém giết 5-6 vạn người. Một trận chiến này, yêu tộc tổn thất đại quân 15-16 vạn, kết đàn tu sĩ 5 người, có thể xưng đại bại. Vương Huyền Lân kịp thời phát hiện yêu tộc âm mưu, cũng cùng Lương Kiêu cùng nhau giám thị yêu tộc độc tính, phá hủy yêu tộc nhu đồ. Còn đào ra vệ sở hệ thống bên trong bại hoại, công lao tự nhiên không nhỏ. Chỉ là loại này quy mô đại chiến, liên quan đến nhân viên quá nhiều, luận công hành thưởng chí ít cần thời gian mấy tháng. Hắn đối với chuyện này ngược lại là không có bao nhiêu chờ mong, rốt cuộc hắn đã là bát phẩm thần linh. Tại trước trúc cơ, không có khả năng phong tỏng thất phẩm thần bị. Cho nên, thần đình khen thưởng tối đa cũng liền là một chút tư nguyên, thần đạo pháp khí loại hình. 10 ngày sau, Vương Huyền Lân nhận được Mạnh Thành Hoàng truyền tin. Nguyên lai Mạnh Thành Hoàng đã hoàn thành Nam Sơn huyện thành hoàng giao tiếp, ít ngày nữa liền muốn rời khỏi Nam Sơn huyện, đi Du Long quận thành hoàng âm ti tiền nhiệm. Nếu là lao cấp trên muốn đi, Vương Huyền Lân tự nhiên là muốn đưa tới. Hắn lúc này chạy tới thành hoàng âm ti, lúc này Mạnh Thành Hoàng đám người đã bày xong yến hội. Chỉ thấy Mạnh Thành Hoàng ngồi cao chủ vị, thành hoàng âm ti bên trong mấy tên trọng yếu thần linh tiếp khách. Bất quá, các bồi đám người bên trong cũng không có Cố Phán Quan thân ảnh, nhưng lại nhiều hai tên người mặc màu lam quan bảo trung niên thần linh. Đại Huyền Tiên triều quan viên cùng thần linh phục sức nhất trí, bát cửu phẩm quan viên mặc áo bào lục, 6-7 phẩm quan viên mặc lam bào. Hai người này có thể mặc vào áo lam, hẳn là mới đến mặc trò văn võ phán quan. Về phần Cố Phán Quan, tất nhiên là đã bị điều đến nội địa dưỡng lao đi. Vương Huyền Lân đầu tiên là chúc mừng Mạnh Trương cùng Trương Vũ cao thăng, sau đó lại cùng mới tới hai vị thượng quan gặp hai trong đó một tên thân hình có chút to con áo lam quan viên cười nói: "Huyền Lân hiền chất không cần khách khí như thế, ta gọi Cao Chí Huyền, thẹn là Nam Sơn huyện võ phán quan. Ta cũng là xuất thân bờ Đông Hải, chúng ta cũng coi là đồng hương." Huyền Lân hiền chất đến nhận chức bất quá 3 năm, liền trước sau lập xuống 2 lần đại công. Cùng là Đông Hải người, ta đều cảm thấy mặt mũi sáng sủa. Dứt lời, hắn lại thở dài, chỉ tiếc hiền chất mệnh không tốt lắm, tuổi còn trẻ, liền không có sư tôn. Nghe vậy, trong bữa tiệc tất cả mọi người nhíu mày. Vương Huyền Lân chắp tay nói: "Cao phán quan, tuy nói ngươi đồng hương, ngươi cũng là trưởng bối của ta, nhưng ở ngay trước mặt ta chửi mắng gia sư, thật sự là vô lễ đến cực điểm." Nghe vậy, Cao Chí Huyền cũng không tức giận. Hiền chất ở xa Lương Châu, không biết Đông Hải tin tức cũng là bình thường. Đại khái nửa năm trước đó, Đông Hải Cô Vân đảo trên xuất hiện kết đan dị tượng, cũng có một mảnh hồ nước hư ảnh hiện hiện. Trải qua bách thảo cốc mấy vị trưởng lao xác nhận, kia hồ nước hư ảnh chính là Tĩnh Nguyên đạo hưu đạo cơ. Chỉ là kia kết đan dị tượng đưa tới hơn 10 kết đan yêu vương, chúng yêu một phen tranh đấu, thương tổn tới địa mạch. Kết đan dị tượng chưa kết thúc, toàn bộ Cô Vân đảo đều chìm vào đáy biển, không người còn sống. Nghe vậy, trong bữa tiệc đám người cùng nhau biến sắc, nhất là Trương Vũ, tâm tình cực kỳ phức tạp, hắn nhưng là nghĩ đặt cửa Tĩnh Nguyên tán nhân. Bây giờ Tĩnh Nguyên tán nhân khả năng chết tại yêu tộc trong tay, tự mình tính là đặt cửa thất bại. Mặc dù Vương Huyền Lân mặc dù tiềm lực cũng không tệ, nhưng hắn hiện tại vẫn chỉ là luyện khí tu vi, chí ít còn cần hơn 200 năm thời gian mới có thể đến kết đan một bước kia. Vương Huyền Lân lại là mặt không đổi sắc, hắn hướng Cao Chí Huyền chắp tay, đa tạ cao sư bá, nói cho ta sư tôn kết đan tin vui. Mặc dù ta không biết sư tôn tình huống cụ thể, nhưng cũng có thể xác định lão nhân gia người còn khỏe mạnh. Dứt lời, hắn lấy ra một chiếc mặc ngọc ngọn đèn, đèn đuốc bình ổn tiêu đốt. Gia sư hồn đang ở đây, đèn đuốc bình ổn, gia sư ngay cả trọng thương đều không có, chớ nói chi là về cõi tiên. Chương 94, chất lượng cao nhân tài chương 94, chất lượng cao nhân tài hồn đang tại luyện chế thời điểm, liền sẽ dung nhập một sợi hồn phách. Hồn đang thành hình về sau, liền cùng kia một sợi hồn phách chủ nhân có mật thiết liên hệ. Nếu là kia một sợi hồn phách chủ nhân đã chết, hồn đang cũng sẽ liền dập tắt. Cho dù là hồn phách chủ nhân bị trọng thương, hồn đang bên trong hỏa diễm sẽ rõ hiện thu nhỏ, hoặc là lúc sáng lúc tối. Về phần đột phá đại cảnh giới loại sự tình này, hồn đăng xác thực không cách nào hiện ra. Vương Huyền Lân trên mặt ý cười, cái này hồn đăng bên trong có sư tôn một sợi hồn phách. Mạnh sư ba gặp qua sư tôn ta, hẳn là có thể nhận ra hồn phách của hắn khí tức a. Mạnh Trương tỉ mỉ cảm ứng một chút, liền liên tục gật đầu, đúng là Tĩnh Nguyên đạo hữu hồn phách khí tức. Cao lão đệ chắc hẳn cũng đã gặp Tĩnh Nguyên đạo hữu, cũng có thể đến dò xét một chút. Cao Chí Huyền sắc mặt có chút khó coi, nhưng cũng tới trước dò xét một chút hồn đăng. Sau đó khẽ gật đầu, không sai, đây đúng là Tĩnh Nguyên đạo hữu hồn phách khí tức. Nghe vậy, tất cả mọi người thở dài một hơi, nhất là Trương Vũ, gặp Tĩnh Nguyên tán nhân hồn đăng hoàn chỉnh, còn xác định hắn thành công kết đan, vui sướng trong lòng khó mà ức chế. Tuy nói hiện tại Tĩnh Nguyên tán nhân cũng không trở về, nhưng chỉ cần hắn không chết, tất cả đều dễ nói chuyện. Cao Chí Huyền còn có chút không hiểu, hồn đăng đều là đặt ở trong tông môn, Huyền Lân hiển chất vì sao đem vật này mang ở trên người? Vương Huyền Lân thở dài, đều nói chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, đã cao sư bá hỏi, tiểu chất cũng không tốt giấu giếm. Bờ Đông Hải rất nhiều thế lực, chỉ sợ không có mấy nhà hy vọng sư tôn ta đột phá thành công kết đan, trong đó cũng bao quát Bách Thảo Cốc. Nếu là thứ này tiếp tục lưu lại Bách Thảo Cốc, có ít người liền có thể dựa vào cái này hồn đăng tìm được gia sư vị trí. Nếu là bình thường còn tốt, nhưng nếu là gia sư bế quan đột phá khẩn yếu quan đầu, có người mượn hồn đăng tìm tới cửa, không chỉ có kết đan sự tình sắp thành lại bại, chỉ sợ gia sư tính mệnh cũng có nguy hiểm. Bách Thảo Cốc điểm này phá sự, mặc dù không thể nói là mọi người đều biết, nhưng thế lực khắp nơi cũng ít nhiều biết một chút. Trong cốc cao tầng chỉ sợ so thế lực đối địch, đều sợ hơn Tĩnh Nguyên tán nhân kết đan thành công. Mấy năm trước gia sư bên ngoài ra tìm kiếm kết đan cơ duyên thời điểm, liền đem hồn đăng lấy ra, trong bóng tối giao cho ta. Chỉ là những năm này, ta một mực không chiếm được gia sư tin tức, thật đúng là có chút bận tâm. Đa tạ cao sư bá, đem sư tôn kết đan sự tình báo cho. Vương Huyền Lân trong lòng cũng là mừng rỡ, mình cái này từ tử phụ đích chuyển biến thành kết đan đích chuyển. Tuy nói không biết sư tôn người ở chỗ nào, nhưng chỉ cần hồn đăng bất diệt, cái khác đều không là vấn đề. Về phần Cao Chí Huyền người này, biết sư tôn sự tình, lại không tự mình báo cho, ngược lại tại dưới loại trường hợp này nói ra, hiển nhiên là giáp tâm hại người. Bách Thảo Cốc tại Đông Hải cắm rễ mấy ngàn năm, ngoại giới quan hệ rắc rối khó gỡ. Cao Chí Huyền người này, tám thành là cùng cốc chủ một mạch quan hệ không tệ. Đương nhiên, bây giờ Vương Huyền Lân cùng mới tới Nam Sơn huyện nhưng khác biệt. Liên tục hai lần lập xuống đại công, tại thần đình bên kia cũng coi là treo hiệu. Lại thêm cái này hai lần là công, cũng thuận tiện giúp Trương Vũ cùng Mạnh Trương lập xuống đại công. Chỉ bằng cái này hai lần đại công, hai người cũng sẽ trông nom hắn. Bây giờ liền xem như tử phụ tu sĩ, cũng không dám trực tiếp tìm hắn gây phiền phức. Bất quá, không có Tĩnh Nguyên tán nhân cái này làm bằng sắt chỗ dựa tại, luôn có một số người dám ở sau lưng làm ám chiêu. Hiện tại tốt, xác định Tĩnh Nguyên tán nhân kết đan, không ai sẽ ăn no dỗi việc đến không có chuyện làm, đi cùng kết đan đích chuyển không qua được. Vương Huyền Lân lúc này lấy ra hai vỏ bách hoa tiểu, hướng đám người chắp tay. Hôm nay biết được sư tôn kết đan tin tức, vạn bối vui sướng trong lòng. Trong tay của ta còn có hai vỏ bách hoa tiểu, cùng chư vị trưởng bối cộng ẩm. Trận này tiệc rượu qua đi, Vương Huyền Lân chỉ cảm thấy toàn bộ Nam Sơn huyện các cấp quan viên, thần linh, chính là đến vệ sở quan võ, đều khách khí với mình rất nhiều. Không có cách, đây chính là chỗ dựa lực lượng. Kết đan đích chuyển chiêu bài, liền là so tử phủ đích chuyển chiêu bài dùng tốt. Nhân cơ hội này, Vương Huyền Lân còn thuận tiện đem Phạm Trần vấn đề thân phận giải quyết. Sẽ lấy trước cố gia an bài cho hắn giả thông tin thân phận từ bỏ, về sau lại thuận tiện nhập thần tịch. Bây giờ, Phạm Trần có thể quang minh chính đại lộ mặt, quản lý Bạch Giao Hà thủy thần miếu bên trong rất nhiều linh điền. Vương Huyền Lân còn chuyên môn để giả thành tại chợ quỷ bên trong tuyên dương Tĩnh Nguyên tán nhân kết đan sự tình, bất quá mấy ngày thời gian, việc này liền truyền khắp toàn bộ Nam Sơn huyện. Cùng nhau bị tuyên dương ra ngoài, còn có Vương Huyền Lân tại lần này yêu tộc xâm lấn bên trong, nhìn đấu yêu tộc quỷ kế, lập xuống đại công truyền ngôn. Đương nhiên, lần này hắn lập công tình huống cụ thể, liên lụy đồ vật thực sự quá nhiều, là không thể nào truyền đi. Cái này một tuyên truyền, quả nhiên hiệu quả nổi bật. Trước đó giả thành đánh lấy Vương Huyền Lân danh hiệu, tại thành Hoàng Linh cảnh chợ quỷ chúng chiêu ôm thảo đầu thần, hiệu quả cực kém. Những người kia một là không coi trọng Vương Huyền Lân, hai là bởi vì yêu tộc đại quân đặt ở Nam Sơn huyện Nam Bộ. Bây giờ yêu tộc chiến bại, tổn thất so lần thứ nhất xâm lấn còn nghiêm trọng hơn được nhiều, cũng làm cho Nam Sơn huyện mọi người thấy phòng thủ hy vọng thành công. Lại thêm Tĩnh Nguyên tán nhân kết đan tin tức truyền ra, giả thành chiêu mộ thảo đầu thần sự tình, lập tức trở nên thuận lợi bắt đầu. Tại Tĩnh Nguyên tán nhân kết đan tin tức truyền ra 3 ngày sau đó, giả thành liền mang theo hai tên thảo đầu thần, đi tới Bạch Giao Hà thủy thần linh cảnh bên trong. Vương Huyền Lân tại thủy thần linh cảnh bên trong tiếp đãi hai tên thảo đầu thần, cái này hai tên thảo đầu thần một béo một gầy. Mập cái kia một thân cẩm bào, bóng loáng đầy mặt, nhìn có chút khéo đưa đẩy, mà gầy gò thảo đầu thần thì là một mặt trung hậu đàng hoàng bộ dáng. Hai thần hành lễ về sau, Vương Huyền Lân lúc này dò hỏi, hai người các ngươi đều là họ gì tên gì, có bản lĩnh gì? Thân hình mập mạp thảo đầu thần dẫn đầu lên trước hành lễ, tôn thần, tiểu nhân tên là Đào Bạc Kim, lúc còn sống là Nam Sơn huyện người địa phương, có mấy phần tu vi, bình thường cũng liền làm điểm tìm tòi cổ vật buôn bán nhỏ, ngẫu nhiên thu được một kiện tàn tạ tài thần pháp khí, thường xuyên thưởng thức, ngược lại là ngộ ra được một chút con đường phát tài. Chết rồi mượn nhờ kia tài thần pháp khí, được một cái chiêu tài quyền hành. Nghe xong lời này, Vương Huyền Lân lúc này tới hào hứng. Chiêu tài quyền hành thế nhưng là quá tốt rồi, có cái này quyền hành tại, vô luận làm cái gì suy nghĩ, đều sẽ nhận ra chỉ, kiếm tiền không thể thiếu. Mình đã sớm muốn tại chợ quỷ bên trong mở một nhà cửa hàng, có thể bán đan dược, còn có thể bán pháp thực. Chỉ là dưới tay không có giỏi về quản lý cửa hàng nhân tài, mới chậm trễ xuống tới. Bây giờ Đào Vạn Kim tìm tới, mở cửa hàng sự tình ngược lại là có thể bắt đầu. Hắn lại nhìn về phía một bên gầy gò thảo đầu thần, ngươi tên là gì, lại sẽ thủ đoạn gì? Kia gầy gò thảo đầu thần ngại ngùng cười cười, ta gọi Khương Thủ Điển, lúc còn sống là làm ruộng nông phu, cũng là Nam Sơn huyện người địa phương. Chỉ là bởi vì có chút làm ruộng tâm đắc, chết rồi bị thổ địa công chiêu đến bên người, ban thưởng ngũ cốc được mùa quyền hành, mới lên làm thảo đầu thần. 5 năm trước yêu tộc xâm lấn, thổ địa công chết tại yêu tộc trong tay, ta ngay tại thành Hoàng Linh cảnh xa xôi địa phương, mở một khối nhỏ phúc điển, từ loại tự ăn. Nghe vậy, Vương Huyền Lân mừng rỡ trong lòng. Không nghĩ tới, giả thành lập tức đưa tới hai cái chất lượng cao nhân tài. Ngũ cốc được mùa thuộc về nông thần nhất hệ quyền hành, đạo này quyền hành tính thực dụng cực mạnh. Vô luận là dạng gì thổ địa cùng hoa màu, chỉ cần thi triển ngũ cốc được mùa quyền hành, đều có thể gia tăng một chút sản lượng. Đương nhiên, nếu là quyền hành phẩm cấp tương đối thấp, tại đối phẩm cấp cao linh dược thi triển lúc, hiệu quả liền cực kỳ bé nhỏ. Bất quá, Vương Huyền Lân dưới tay linh điển cùng phúc điển, trồng linh thực phẩm cấp đều không cao. Cựu phẩm ngũ cốc được mùa quyền hành đã hoàn toàn đủ. Chương 95, luận công hành thưởng chương 95, luận công hành thưởng trước đó Vương Huyền Lân mệnh giả thành mời chào thảo đầu thần cùng âm binh, đáng tiếc nguyện ý đến dưới tay hắn hiệu mệnh thảo đầu thần cực ít, cũng chỉ chiêu mộ được một cái chủ thần doanh thạch. Cái này doanh thạch mặc dù kiến thức kém một chút, nhưng tay nghề cũng không tệ lắm. Hơn một năm nay đến, Vương Huyền Lân dưới trướng có tốt, ăn đều là doanh thạch làm ra pháp thực. Tại pháp thực tác dụng dưới, một đám thần linh trí đều tăng lên không ít. Nguyên bản linh trí liền tương đối cao tiểu đà long cùng lão quy ô trạch, bây giờ đều đã có thể tại thần đạo linh cảnh bên ngoài duy trì hóa hình trạng thái. mặc dù không phải hoàn chỉnh hình người, nhưng cũng có thể tay cầm binh khí, thi triển các loại thủ đoạn. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, cái khác thần linh trí cũng có tiến bộ rất lớn, diễn luyện quân trận năng lực, tự nhiên cũng có tăng lên không nhỏ. Ban sơ chiêu mộ kia 90 tên tuần hà lực sĩ, bây giờ đã có thể bố trí ra cơ sở trận pháp, đồng thời có thể vận chuyển bình thường. Tại nội bộ đối kháng diễn luyện bên trong, cũng có nhất định sức chiến đấu. Chờ bọn hắn đều có thể tại thần đạo linh cảnh bên ngoài duy trì hóa hình trạng thái, sức chiến đấu hẳn là có thể cùng yếu kém vệ sở chiến binh phân cao thấp. Ngoài ra, Doan Thạch còn sẽ thủy thần miếu vốn có hai cái đầu bếp điều giáo đến không sai. Mặc dù bọn hắn còn không thể làm ra pháp thực, nhưng nấu món chính tay nghề đã tính qua chiếm đi. Vương Huyền Lân mời được hơn 10 tại chủ nghệ phương diện có thiên phú người trẻ tuổi, để bọn hắn cho Doan Thạch làm giúp việc bếp núc. Lấy Doan Thạch tay nghề, chỉ ở Bạch Giao Hà thủy thần miếu bên trong làm cái đầu bếp, là thật có chút khó tải. Chính vì vậy, Vương Huyền Lân mới vẫn muốn tại chợ quỷ bên trong mở một nhà chuyên môn bán pháp thực điểm tâm cửa hàng. Bởi vì đồng dạng chủ thần làm phép ăn chi phí quá cao, giá cả cũng cực cao. Cho nên, chợ quỷ bên trong cũng chỉ có những cơm kia quán cùng tử lâu mới có pháp thực bán ra. Lượng không lớn, lại giá cả cực kỳ cao. Mà Doan Thạch có thể dùng phổ thông lương thực làm ra pháp thực, chi phí cực thấp. Pháp thực đối thần linh cùng âm hồn lực hấp dẫn cực mạnh, tự chủ tương đối kém âm hồn, nghe được pháp thực hương vị đều có thể không rời nổi bước chân. Nếu là có thể tại chợ quỷ bên trong mở bán pháp thực điểm tâm cửa hàng, tuyệt đối là phi thường kiếm tiền. Lấy Vương Huyền Lân thân phận bây giờ, tại chợ quỷ mở cửa hàng bất quá là một bữa ăn sáng, duy chỉ có thiếu một cái hợp cách trưởng quỹ. Hiện tại có Đào Vạn Kim cái này tài thần tìm tới, trưởng quỹ vấn đề cũng giải quyết. Vương Huyền Lân lúc này lấy ra 20 viên tiền hương hỏa, giao cho Giả Thành. Ngươi làm được cực kỳ tốt, mời chào hai vị thảo đầu thần cũng rất hữu dụng. Sau đó, ngươi tại chợ quỷ bên trong tìm kiếm một gian cửa hàng. Ta nghĩ tại chợ quỷ bên trong mở một nhà điểm tâm cửa hàng, bán Doan Thạch làm ra pháp thực. Còn có, mời chào nhân thủ sự tình cũng không thể buông lỏng. Bất quá, lúc này không giống ngày xưa, mời chào thảo đầu thần cùng quỷ tu thời điểm không thể làm thu, phải có thành thạo một nghề. Nghe vậy, Giả Thành lúc này hành lễ, thuộc hạ tuân mệnh. Vương Huyền Lân lại nhìn về phía Đào Bạc Kim, "Đào Bạc Kim, về sau cái này điểm tâm cửa hàng liền từ ngươi đến quản lý. Về sau ngươi là làm cả một đời thảo đầu thần, vẫn là ghi vào thần tịch, thậm chí trở thành dưới trướng của ta có phẩm cấp thần quan, đều xem bản lãnh của ngươi. Đối với những này không có cái gì bối cảnh thảo đầu thần mà nói, nhập thần tịch dụ hoặc liền đã rất lớn, lại càng không cần phải nói có phẩm cấp thần bị." Nghe xong lời này, Đào Vạn Kim lúc này không mình hành lễ, "Tôn thần yên tâm, thuộc hạ nhất định máu chảy đầu rơi, lấy báo tôn thần đại ân." Vương Huyền Lân khẽ gật đầu, sau đó vừa nhìn về phía Khương Thủ Điện. "Ngươi có ngũ cốc được mua quyền hành, trước hết giúp ta quản lý cái này linh cảnh bên trong phúc điện. Chỉ cần ngươi có bản lĩnh, đồng dạng có thể ghi vào thần tịch, thậm chí trở thành có phẩm cấp nông thần. Chính ta liền là bát phẩm thần nông, nếu ngươi là có năng lực, ta còn có thể chuyển cho ngươi thần nông thuật. Thần nông thuật cùng nông thần nhất hệ quyền hành, hiệu quả là có thể lẫn nhau được ra. Nếu là Khương Thủ Điện học xong thần nông thuật, năng lực tất nhiên có thể tăng lên một mảng lớn." Một năm thời gian trôi qua rất nhanh, Vương Huyền Lân 27 tuổi. Một năm qua này, toàn bộ Nam Sơn huyện đều là gió êm sóng lặng. Trải qua một năm dài dằng dặc chờ đợi, thần đình bên kia rốt cuộc để ý thanh lần thứ hai yêu tộc xâm lấn bên trong thượng phạt sự tình. Vương Huyền Lân thu được tân nhiệm Nam Sơn huyện thành hoàng Trương Vũ truyền tin, đến thành hoàng âm ti tiếp nhận thần đình phong thưởng. Lần này đồng dạng là thần đình trực tiếp phong thưởng, uy cách cùng nghi thức đều cùng lần trước vây quét huyết y lìa lâu tặc tử lấy được sắc phong không khác chút nào. Đám người đến đông đủ về sau, du dịch linh quan liền bắt đầu tuyên đọc thần dụ. Đại đế quân thần dụ, yêu tộc đồ tồi, không có văn hóa, giá tính có thuần, nhiều lần phạm ta đại huyền biên giới. Thần dụ nửa trước đoạn đều là các loại lời nói khách sáo, đem yêu tộc bỡn cợt không đáng một đồng. Sau đó lại tán dương Nam Sơn huyện một đám thần linh, kịp thời phát hiện yêu tộc âm mưu loại hình. Nam Sơn huyện thành hoàng Trương Vũ chỉ huy có phương pháp, tra ra yêu tộc âm mưu, đặc biệt tấn phong là tổng lục phẩm Nam Sơn huyện binh mã sứ. Thống soái 5000 thần binh, tọa trấn Nam Sơn huyện thành hoàng âm ti, vẫn kiêm nhiệm Nam Sơn huyện thành hoàng. Bạch Giao Hà thủy thần Vương Huyền Lân, cùng dưới trướng tuần sông thống lĩnh Tiểu Đà Long, thủy thừa Ô Trạch, kịp thời phát hiện yêu tộc âm mưu, cư công chí vĩ. Đặc biệt tấn phong Vương Huyền Lân là chính bát phẩm Bạch Giao Hà thủy quân, ban thưởng bát phẩm thần đạo lệnh tiến 20 viên, cửu phẩm thần đỉnh quân chế thức áo giáp binh khí 500 bộ. Thần tịch sách một bản, nhưng thu nhận sử dụng không có phẩm cấp thần linh 1000 người. Cửu phẩm thần đạo luyện binh doanh một tòa, cửu phẩm vấn tâm các một tòa, bát phẩm điểm tướng đài một tòa. Tiểu Đá Long tấn phong Bạch Giao Hà tòng bát phẩm tuần sông thống lĩnh, Ô Trạch tấn phong tòng bát phẩm Bạch Giao Hà thủy thừa. Tiểu Đá Long dưới trướng chúng tuần hà lực sĩ đồng đều ghi vào thần tịch, thưởng hương hỏa ngân 2 lượng. Vân Tùng Sơn chính cửu phẩm sơn thần lương tiêu, giám sát thi ma giáo tặc tử Lộc Tĩnh, công văn rất cao, tấn phong chính bát phẩm Nam Vân Sơn sơn thần. Thần dụ hạ đạt trước đó, Vương Huyền Lân cũng không có ôm hy vọng quá lớn, coi là nhiều nhất chỉ là ban thưởng một chút tiền tài pháp khí loại hình. Mà lúc này nghe được thần dụ về sau, hắn vui mừng trong lòng khó mà ức chế. Tuy nói vẫn là chính bát phẩm, tại phẩm cấp trên không có bất kỳ cái gì tăng lên, nhưng chính bát phẩm thủy quân giá trị, hàm kim lượng có thể so sánh tuyệt đại đa số thất phẩm thần linh cao hơn nhiều. Thủy quân thì tương đương với chư hầu một phương, dù chỉ là bát phẩm, chỉ có thể quản lý một cái Bạch Giao Hà, nhưng y nguyên có cực lớn quyền tự chủ. Có thủy quân danh phận, hắn có thể Bạch Giao Hà lưu vực bên trong sắc phong bát phẩm trở xuống thủy thần, chỉ cần hướng thượng cấp hồi báo một chút liền có thể. Còn có thể tùy ý mở linh điện, tự hành mời chào tá điện. Ban thưởng bảo vật bên trong, ngoại trừ 20 viên bát phẩm thần đạo lệnh tiễn bên ngoài, vật gì khác đều không đơn giản. Ban thưởng thần tịch sách cùng vấn tâm các, hắn liền có đem thảo đầu thần ghi vào thần tịch quyền lực. Đương nhiên, về số lượng có hạn chế, chỉ có thể ghi vào 1000 thần linh. Về phần 500 bộ cựu phẩm chế thức áo giáp binh khí, cùng cựu phẩm luyện binh doanh, đây là cho hắn mời chào từ binh quyền lực. Thần đình quân chế thức áo giáp cùng kim chống cờ hiệu đều là nguyên bộ, người mặc những này áo giáp, bố trí ra quân trận uy lực có thể tăng lên một mảng lớn. Cựu phẩm thần đạo luyện binh doanh giá trị càng là cực cao, thần binh đang luyện binh trong doanh thao luyện, tu tập quân trận tốc độ có thể tăng lên một mảng lớn. Phổ thông thần binh đang luyện binh trong doanh tu luyện, vô luận là tu vi hay là linh trí, tốc độ tăng lên đều sẽ tăng tốc. Về phần điểm tướng đài, đây là cho hắn sắc phong bát phẩm trở xuống thần tướng quyền lực. Điểm tướng đài bản thân cũng là một kiện giá trị không thấp thần đạo pháp khí, thần linh tại điểm tướng đài bên trong tu luyện, có thể nhanh chóng tăng lên linh trí cùng tu vi, đồng thời còn có thể học tập chiến trận chỉ huy. Đương nhiên, luyện binh doanh cùng điểm tướng đài vận chuyển là cần tiêu hao hương hỏa hoặc là thần lực, bình thường thần linh thật đúng là dùng không nổi. Chương 96, Nam Sơn huyện biến đổi lớn. Chương 96, Nam Sơn huyện biến đổi lớn. Thần đỉnh phong thưởng quá cao, để Vương Huyền Lân có chút buồn bực. Mình mặc dù có công lao, nhưng phát hiện này yêu tộc gâm như công lao, từ tiểu Đà Long, Ô Trạch, cùng Lương Tiêu cùng chia. Ba tên này đều là thăng liền hai cấp. Thần đình cho dù muốn khen thưởng, cho mình một chút vật tư trên ban thưởng, cũng liền không sai biệt lắm. Không nghĩ tới, thần đình bên kia trực tiếp cho một cái thủy quân vị trí, còn đưa không ít quyền lực, quả nhiên là kỳ quái. Mà lại, Trường Vũ Nam Sơn huyện binh mã sứ thần vị, cũng là cực kỳ quái dị. Chức vị này là Tây Trinh tiền tuyến quân trấn mới có. Tây Trinh tiền tuyến chỉ có quân đội, không có phổ thông bách tính. Cho dù là phàm nhân, cũng đều là vệ sở dưới trướng đồn điền binh. Không có huyện thành, chỉ có vệ sở trưởng quản quân trấn, cũng liền không có cách nào thiết lập thành hoàng. Cho nên, thần đạo ở bên kia sẽ thiết lập binh mã sứ, quản sự vụ cũng liền cùng huyện thành hoàng không sai biệt lắm, chỉ là trong tay âm binh số lượng càng nhiều. Thậm chí có binh mã sứ, dưới trướng không phải âm binh, mà là từ thần đỉnh bên kia điều tới thần đỉnh quân tinh nhuệ. Nam Sơn huyện thiết huyện đều hơn 200 năm, huyện nha cùng thành hoàng âm ti đều cực kỳ hoàn mỹ. Hiện tại lại làm ra cái binh mã sứ, ít nhiều có chút dở dở ương ương. Tuy nói có chút không hiểu, nhưng tuyên đọc thần dụ du dịch linh quan còn tại, hắn cũng không tiện hỏi nhiều. Tuyên đọc thần dụ hoàn tất về sau, chúng thần linh hoạt mời du dịch linh quan ăn uống một trận, còn thuận tiện dâng lên một chút lễ vật. Đợi đưa tiễn du dịch linh quan về sau, Lương Tiêu lúc này tiến đến Vương Huyền Lân bên người. Vương lão đệ, bây giờ ta cũng là chính bát phẩm thần linh. Đúng rồi, Nam Vân Sơn ở đâu? Ta tại Nam Sơn huyện ở lại mấy năm, còn chưa từng nghe nói qua Nam Vân Sơn. Vương Huyền Lân cũng là thở dài, ta nói Lương Minh, ngươi ngay cả địa bàn của mình cũng không tìm tới, a ngươi kia Vân Tùng Sơn một đường hướng tây nam mà đi, liền là Nam Vân Sơn. Bao quát Vân Tùng Sơn ở bên trong, Nam Sơn huyện tây nam bộ mấy đầu dãy núi đều là Nam Vân Sơn chi mạch. Đương nhiên, Nam Vân Sơn chủ thể đều tại Luyện Hồn Sơn bên trong, ngươi cũng không bản sự quản. Về sau ngươi cái này Nam Vân Sơn sơn thần, cũng chỉ có thể quản lý mấy đầu chi mạch, làm huyện thành tây nam phương hướng bình chướng. Lương Tiêu bừng tỉnh đại ngộ, ta nói làm sao chưa nghe nói qua Nam Vân Sơn đâu, nguyên lai là tại Luyện Hồn Sơn phạm vi bên trong. Đúng, ngươi cái kia thủy quân là có ý gì? Ta làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Vương Huyền Lân cũng thuận miệng giải thích nói, thủy quân liền là so thủy thần quyền hành lớn hơn một chút. Bạch Giao Hà thủy thần chỉ có thể quản Bạch Giao Hà sông cái, nhánh sông nếu là có thủy thần, ta liền không có quyền quản hạt. Ta hiện tại thành Bạch Giao Hà thủy quân, toàn bộ Bạch Giao Hà lưu vực hết thảy thủy mạch đều tại ta quản hạt phía dưới. Ta có thể tự mình sắc phong thủy thần, về sau hướng thành hoàng âm ti báo cáo chuẩn bị là đủ. Trương Vũ đem mặt khác thần linh đuổi đi về sau, liền nói khẽ, Huyền Lân, còn có Lương Tiêu, các ngươi hai cái theo ta đến hậu đường đến. Với bạn, Vương Huyền Lân cũng nghĩ hỏi thăm một chút thần đỉnh phong thưởng quái sự. Đến nội đường, ba người ngồi xuống về sau, Trương Vũ mở miệng hỏi, lần này phong thưởng, các ngươi cũng nhìn ra không đúng sao? Lương Tiêu một mặt ngộng, a, cái nào có cái gì không đúng? Thấy thế, Vương Huyền Lân cùng Trương Vũ đều có chút bất đắc dĩ, gia hỏa này đối vệ sở sự tình ngược lại là biết không ít, nhưng đối thần đạo cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả. Vương Huyền Lân khẽ gật đầu, quả thật có chút quái, tiểu chất lần này mặc dù có công lao, nhưng cũng không trở thành phong bát phẩm thủy quân. Còn có ngài cái này binh mã sứ thần trước, chỉ có ở tiền tuyến quân trấn mới có. Đặt ở Nam Sơn huyện nơi này, là thật có chút kỳ quái. Trương Vũ khẽ cười một tiếng, ngươi chỉ có thấy được thần đạo, lại không nhìn thấy dương gian sự tình. Nam Sơn vệ bởi vì ra chân bách hộ cái này việc sự tình, trực tiếp chết yêu. Tất cả chiến binh cùng phụ binh đánh tan, an trí đến cái khác các vệ sở. Bởi vì Bạch Giao Thiên hộ sở ngăn cản yêu tộc đại quân có công, lúc này mới không có đối vệ sở quan võ quá nghiêm khắc hà khắc, chỉ là giáng cấp sử dụng. Thẩm Thiên hộ xuống chức làm phó thiên hộ, kiêm nhiệm Nam Sơn huyện huyện lệnh. Mới Nam Sơn vệ muốn từ Đông Hải tiến đại các vùng điều nhân thủ tổ kiến. Nghe vậy, Vương Huyền Lân rốt cuộc hiểu rõ cấp trên ý tứ. Vệ sở quan võ kiêm nhiệm huyện lệnh, cái này Nam Sơn huyện là muốn bắt chức Tây Trinh tiền tuyến, nghị tại Nam Sơn huyện triệt huyện thiết quân trấn. Trương Vũ khẽ gật đầu, không sai, cấp trên liền là ý tứ này. Ngắn ngủi mấy năm thời gian, Nam Sơn huyện hai lần tao ngộ yêu tộc đại quy mô xâm lấn. Chỉ dựa vào một huyện chi lực, căn bản không đủ để ngăn chặn yêu tộc tiến công. Chỉ có thể bắt chức Tây Trinh tiền tuyến tự lệ, đem Nam Sơn huyện chế tạo thành quân trấn, tăng cường lực lượng phòng vệ. Hiện tại là quá độ giai đoạn, sẽ còn giữ lại huyện nha hệ thống, đằng sau sẽ từng bước đem huyện nha bên trong quan lại thay thế thành vệ sở quan võ. Lần này yêu tộc vận dụng hạn bạ tâm lưu, thực sự quá mức nguy hiểm. Như không phải là các ngươi hai cái phát hiện hạn bạ, còn có thể một mực theo dõi, chỉ sợ toàn bộ Lương Châu đều gặp nguy hiểm. Về sau Nam Sơn huyện muốn gom lại phòng thủ, mới xây Nam Sơn vệ, khu vực phòng thủ vùng cực nam chỉ tới giao hà khẩu. Vương Huyền Lân lúc này tỉnh táo lại, cấp trên cho ta cái này thủy quân vị trí, liền là đem Bạch Giao Hà trung du phòng ngự đều giao cho ta. Giao hà khẩu có thể tính là Bạch Giao Hà hạ du, giao hà khẩu đi lên, khoảng cách Luyện Hồn Sơn biên giới chừng khoảng 300 dặm. Nếu là bỏ mặc không quan tâm, chẳng mấy chốc sẽ có yêu tộc quá khứ phồn diễn sinh sống, hậu hoạn vô tận. Đã vệ sở mặc kệ, lại không thể từ bỏ, chỉ có thể thần đạo đến quản. Cái này thủy quân không những không phải cái gì chuyện tốt, vẫn là cái khoai lang bằng tay. Trương Vũ khuyên lơn, ngươi cũng không cần quá sầu lo, quân trấn là lấy vệ sở làm chủ, thần đạo làm phụ. Vệ sở đều quản địa phương mà không đến được, đương nhiên sẽ không cưỡng cầu ngươi đi quản. Chỉ cần giao Hà khẩu đến Minh Nguyệt Hồ một đoạn này đường sông không ra vấn đề, phía nam loạn thành 17, ngươi cũng là có công không tội. Về phần Bạch Giao Hà trung thượng ơi, ngươi có quản quyền lực. Nếu là không muốn quản, thần đình bên kia cũng không sẽ hỏi trách. Thần đình cho ngươi cái này thủy quân, mục tiêu cũng không phải ngươi, mà là ngươi sư tôn. Nghe vậy, Vương Huyền Lân sững sờ, sư tôn ta? Có tin tức của hắn? Trương Vũ lắc đầu, tạm thời còn không có, hắn mới kết đan hơn một năm, đoán chừng còn tại củng cố tu vi. Chỉ là thần đình bên kia muốn thông qua ngươi đến an bài Tĩnh Nguyên đạo hữu. Vương Huyền Lân suy tư một lát, liền muốn thông trong đó quan thiếu. Nhà mình sư tôn cùng Bách Thảo Cốc quan hệ không tốt sự tình, có thể nói mọi người đều biết. Kết đan về sau nếu là tiếp tục lưu lại Bách Thảo Cốc, thân phận thực sự có chút xấu hổ. Lựa chọn tốt nhất liền là khác tìm một nơi, đánh lấy Bách Thảo Cốc phụ thuộc tông môn danh nghĩa khai tông lập phái. Qua một ít năm tháng, tùy tiện tìm lý do thoát ly Bách Thảo Cốc. Nhưng tại nơi nào khai tông lập phái, liền có để ý đại huyền tiên triều nội địa lợi ích đã sớm chia cắt xong, muốn xây dựng một cái mới kết đan thế lực, tất nhiên muốn phát sinh xung đột. Mà Lương Châu là vùng đất mới, thế lực lớn không muốn ở đây cắm rễ, ở chỗ này khai tông lập phái sẽ không cùng thế lực khác phát sinh xung đột. Thần đình phong mình là Bạch Giao Hà thủy quân, toàn bộ Bạch Giao Hà lưu vực đều là nhà mình cơ nghiệp. Mình sách trước kinh doanh một phen, về sau sư tôn đến Bạch Giao Hà xây dựng mới tông môn, sơ kỳ tiết kiệm xuống không ít khí lực. Mới tông môn tạo dựng lên về sau, đã có thể ngăn cản vượt qua luyện hồn sơn yêu tộc, lại có thể là tây trinh tiền tuyến cung ứng linh cốc cùng các loại linh dược vật tư. Ngoài ra, có kết đan tu sĩ tại Lương Châu xây dựng tông môn, đối thế lực khác có kéo theo tác dụng. Tương lai có thể sẽ có càng nhiều thế lực nguyện ý đến Lương Châu cắm rễ. Đối với đại huyền mà nói, có thể nói là một công ba việc. Nguyên lai thần đình muốn để sư tôn ta đến Nam Sơn huyện khai tông lập phái, ta cùng Bạch Giao Hà liền là mồi câu, chuyên môn dùng để câu sư tôn ta con cá lớn này. Chương 97, Luyện Hồn Sơn lai lịch. Chương 97, Luyện Hồn Sơn lai lịch. Vương Huyền Lân lời nói mặc dù không dễ nghe, nhưng đúng là cái này lý. Muốn để Tĩnh Nguyên tán nhân tại Nam Sơn huyện khai tông lập phái, giúp triều đình cản đao, là thật không tử tế. Trương Vũ cười làm lành nói, cũng không thể nói như vậy, thần đình xác thực hy vọng các ngươi sư đồ có thể đến Nam Sơn huyện khai tông lập phái, nhưng là triều đình cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Từ khi đại huyền tiên triều xây dựng đến nay, phối hợp triều đình làm việc thế lực, cái nào không phải kiếm được đầy bồn đầy bát. Liền nói lao mạnh chỗ Phong Lôi Tông, năm đó đại huyền tiên triều vừa mới xây dựng, bọn hắn liền đi đầu nhập vào. Hiện tại Phong Lôi Tông cũng có được một nước đất phòng, địa vị là hoàn toàn xứng đáng kết đan thế lực thứ nhất, đãi ngộ có thể so với Nguyên Anh Tiên Tông. Hiện tại thời cơ rơi xuống các ngươi sư đồ trên thân, tại Nam Sơn huyện khai tông lập phái, phong hiểm xác thực không nhỏ. Nhưng chỉ cần có thể đứng vững gót chân, về sau cái này mới tông môn đãi ngộ, tại kết đan thế lực bên trong gần với Phong Lôi Tông. Đây chính là bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt, ta gia tộc bên trong nếu là có kết đan tu sĩ, sớm đã đem gia tộc chuyển tới, cơ hội này còn có thể rơi xuống trong tay ngươi. Vương Huyền Lân trong lòng suy nghĩ, đây đúng là một cái cơ hội tốt. Mình bây giờ đã trở thành Bạch Giao Hà thủy quân, cái thân phận này vẫn tương đối chân quý. Có thủy quân tên tuổi tại, về sau tu vi cao, lại đề thăng thần vị cấp bậc, cũng là thăng làm thất phẩm thủy quân. Nếu là bỏ thủy quân tên tuổi, về sau tăng lên thần vị, cũng chỉ có thể phổ thông thủy thần. Chỉ là, yêu tộc đối Nam Sơn huyện uy hiếp quá lớn. Yêu tộc đại quân có biện pháp vượt qua luyện hồn sơn, Nam Sơn huyện liền là đối địch tiền tuyến. Mà lại bởi vì nhân tộc không cách nào tiến vào luyện hồn sơn, ở chỗ này khai tông lập phái, cũng chỉ có thể không ngừng mà bị đánh, hoàn toàn không có cơ hội phản kích. Đừng nói là mới sáng lập tông môn, liền xem như nội tình thâm hậu Nguyên Anh Tiên Tông, cũng chịu không được loại hoàn cảnh này. Sư bá, thần đình bên kia có người mệnh ngươi làm thuyết khách. Trương Vũ nhẹ gật đầu, du dịch linh quan mang cho ta một phong mật lệnh, để cho ta thuyết phục ngươi tại Nam Sơn huyện khai tông lập phái. Người tại thần đình, thân bất do kỷ a. Không chỉ có là ta, liền ngay cả lão mạnh cũng nhận được tương tự mật lệnh. Bất quá, hắn cùng ngươi sư tôn quen biết, hẳn là chờ sư tôn lộ diện, trực tiếp đi tìm hắn thương nghị. Vương Huyền Lân một mặt bất đắc dĩ, ở đâu khai tông lập phái phải xem ra sư ý tứ, ta sao có thể làm chủ? Hắn thuận tiện nói sang chuyện khác, đúng rồi, lần này giải quyết hạn bản sự tình, mạnh sư bá cũng lập xuống đại công, hẳn là có thể tấn phong du long quận văn phán quan đi. Nhắc lên cái này, Trương Vũ lập tức cười đến không ngậm miệng được. Nhắc lên việc này ta đã cảm thấy thông khoái, lão mạnh muốn cướp công lao của ta, kết quả chơi đập. Lúc đầu hạn bản sự tình ta không có bao nhiêu công lao, không đủ để thăng quan. Nhưng lão mạnh kéo lấy thời gian không lên mặt cho, xem như đoạt công lao của ta, có chút phạm vào kỷ huy. Thần đình bên kia cũng là công chính, trực tiếp đem công lao của hắn điểm bảy thành cho ta. Cho nên, ta liền thành tổng lục phẩm binh mã sứ, hắn vẫn là âm dương ti chủ sự. Ta đoán chừng, lão mạnh hiện tại mặt đều giận tái mét. Cười một lúc sau, Trương Vũ phản ứng lại, ta không phải tại làm thuyết khách, khuyên ngươi tại Nam Sơn huyện xây dựng mới tông môn sao? Làm sao kéo tới lão mạnh sự tình rồi? Vương Huyền Lân thở dài, Trương sư bá, Nam Sơn huyện tình huống ngài so ta rõ ràng hơn, nơi này so Tây Trinh tiền tuyến nguy hiểm được nhiều. Tây Trinh tiền tuyến có thể biết địch người ở nơi nào, nhưng Nam Sơn huyện bên này hoàn toàn không biết yêu tộc sẽ ở khi nào chỗ nào đột nhiên xuất hiện. Phối hợp triều đình chiến lược, trả giá một chút tranh thủ càng thật tốt hơn chỗ, ta tự nhiên hết sức vui vẻ, nhưng không thể lấy diệt môn làm đại giá. Nếu là có thể đem yêu tộc xâm lấn đường đi tìm ra, không cầu có thể phá hư, chỉ cần có thể ngăn chặn, ta liền nguyện ý tại Nam Sơn huyện cắm rễ. Nếu là ngay cả điểm này đều làm không được, tại Nam Sơn huyện khai tông lập phái, cùng chịu chết không có gì khác biệt. Coi như sư tôn có thể đồng ý, chờ hắn tiên tu vạn năm về sau, ta cũng phải ly khai Nam Sơn huyện. Nếu là tại phía Bắc Du Sơn, Cửu Khê mấy cái huyện khai tông lập phái, ta ngược lại thật ra không có ý kiến gì. Trương Vũ thở dài, ngươi nguyện ý ra điều kiện là được, chí ít ta cũng có thể đuổi theo đầu phục mệnh, cái này phá sự ta cũng không muốn quản. Tại Thành Hoàng Âm Ti nhận khen thưởng cùng quan ấn những vật này về sau, Vương Huyền Lân liền trở về Bạch Giao Hà Thủy Thần Linh Cảnh. Vừa mới trở lại Linh Cảnh, còn chưa kịp bố trí luyện binh doanh cùng điểm tướng đài, Đỗ Viễn Hồng liền tại Thủy Thần Miếu cầu kiến. Vương Huyền Lân lúc này đem hắn mời tiền đến, Đỗ Minh đến nhà, không biết có gì chỉ giáo. Đỗ Viễn Hồng chắp tay nói, đương nhiên là chúc mừng Vương Minh cao thăng, đến đòi chén rượu uống. Ngoài ra, ta còn phải triều đình mật lệnh, để cho ta tới khuyên Vương Minh tại Nam Sơn huyện khai tông lập phái. Nghe vậy, Vương Huyền Lân không khỏi bật cười, triều đình còn rất sốt ruột, thuyết khách thật đúng là nhiều. Mới tại Thành Hoàng Âm Ti được thưởng về sau, Trương Sư Bá liền khuyên qua ta. Ta cho Trương Sư Bá trả lời chắc chắn, cũng có thể lại cho Đỗ Minh nói một lần. Ta có thể tiếp nhận tại phía Bắc mấy huyện khai tông lập phái, duy chỉ có Nam Sơn huyện phong hiểm quá lớn. Trừ phi triều đình có thể tìm ra yêu tộc vượt qua luyện hồn sơn con đường, lại đem đường này kinh chắn, ta mới nguyện ý tại Nam Sơn huyện cắm dễ. Nghe vậy, Đỗ Viễn Hồng trên mặt đều là nụ cười nhẹ nhõm, thỏa, có Vương Huynh câu nói này, ta cũng liền có thể ứng phó được. Nghe nói Vương Huynh tại chợ quỷ bên kia mở cái chuyên bán pháp thực điểm tâm cửa hàng, ta nếm qua mấy lần, quả thật không tệ. Hôm nay vừa vặn có rảnh, ta có thể được thật tốt ăn người một trận. Gặp sự tinh giải, Vương Huyền Lân cũng nhẹ nhàng thở ra. Dễ nói, bằng quan hệ của chúng ta, ngươi mỗi ngày đến ăn đều được. Bây giờ ta thành Bạch Giao Hà Thủy Quân, về sau sẽ tùy thời đối mặt yêu tộc tiến công, ta muốn biết một chút có quan hệ luyện hồn sơn tin tức. Đỗ Minh học thức bên bác, không biết có thể hay không chỉ điểm một hai. Đỗ Viễn Hồng cười nói, chưa nói tới cái gì chỉ điểm, ta đối luyện hồn sơn sự tình cũng biết không nhiều. Chỉ là tại cổ tịch bên trên, thấy qua một chút ghi chép liên quan. Truyền thuyết thượng cổ thời đại, rất nhiều thái cổ thần linh ở giữa phát sinh tranh đấu. Rất nhiều thần linh vẫn lạc, liền ngay cả bọn hắn sen lẫn tiên tiên linh bảo đều bị phá hủy. Thái cổ thần linh đều là thế giới bản nguyên hóa sinh mà thành, bọn hắn sen lẫn linh bảo cũng là như thế. Thái cổ thần linh vẫn lạc chỗ, hoặc là sen lẫn linh bảo bị diệt chỗ, lực lượng liền sẽ đánh vỡ thiên đạo cân bằng, làm một phương thiên địa phát sinh dị biến. Bây giờ những cái kia hung danh hiển hách cấm địa, tám thành đều là loại tình huống này. Luyện hồn sơn có thể áp chế sinh linh hồn phách, thậm chí có thể để sinh linh hồn phách trực tiếp tan thành mây khói. Nghĩ đến, hẳn là một vị nào đó hồn phách một đạo thái cổ thần linh chỗ biến mất, hoặc là hồn đạo linh bảo ở đây hủy diệt. Vương Huyền Lân có chút ngoài ý muốn, hắn thật đúng là lần đầu tiên nghe được loại thuyết pháp này. Nghe Đỗ Minh lời này ý tứ, hồn phách một đạo tựa hồ có thật nhiều vị thái cổ thần linh. Đỗ Viễn Hồng nhẹ gật đầu, xác thực như thế, rốt cuộc thiên địa bản nguyên chủng loại là có hạn. Cùng một loại thiên địa bản nguyên diễn sinh ra thái cổ thần linh, năng lực cũng liền tương đối tiếp cận. Tỷ như, một chút sông lớn hoặc là hồ nước, hải dương, tại thái cổ thời đại cũng có thể dựng dục ra đầm nước nhất hệ thần linh. Trong đó mạnh nhất một vị thủy thần, Từ Xương Thủy Trạch chi chủ. Về phần kỳ cụ thể danh hiệu, ngược lại là không có lưu truyền tới nay. Nghe nói vị này thủy trạch chi chỗ bốn phía trinh phạt cái khác thủy thần, nguyện ý đầu hàng thủy thần, liền sẽ được thu làm thuộc hạ. Không nguyện ý đầu hàng thủy thần, sẽ bị trực tiếp chém giết. Cuối cùng, hắn thống nhất toàn bộ sơn hải giới đầm nước, trở thành thái cổ cường đại nhất thần linh một trong. Chương 98, vượt qua luyện hồn sơn phương pháp chương 98, vượt qua luyện hồn sơn phương pháp nghe được Đỗ Viễn Hồng lời nói, Vương Huyền Lân lúc này nghĩ đến đạo trưởng thủy thần bảo địa bên trong tự thần. Ngoại trừ thủy trạch chi chủ nguyên bên ngoài, còn có mười mấy tôn thần tượng phân loại hai bên. Kia mười mấy tôn thần linh, hiển nhiên là thủy trạch chi chủ thuộc hạ. Mà lại bọn hắn tượng thần bên trên cũng đều có sóng nước một loại hình dáng trang sức, tám thành liền là bị thủy trạch chi chủ thu phục thủy thần. Tuy nói đối thái cổ thần linh thực lực biết rất ít, nhưng chỉ nhìn chết rồi ảnh hưởng cũng có thể phỏng đoán một hai. Nguyên Anh chân quân chết rồi, trong đó cảnh sẽ hóa thành phúc địa. Cho dù là trong truyền thuyết hóa thần tu sĩ chết rồi, trong đó cảnh cũng chỉ là sẽ hóa thành động tiên. Phúc địa nội bộ thiên địa, các loại pháp tắc đều không hoàn chỉnh. Động tiên nội bộ thiên địa cũng chỉ là cùng ngoại giới không sai biệt lắm. Mà thái cổ thần linh chết rồi, có thể trực tiếp tại đại thế giới bên trong để một phương thiên địa phát sinh dị biến. Từ cái này cũng có thể thấy được, thái cổ thần linh đối với thiên địa ảnh hưởng, hoàn toàn không phải hóa thần tu sĩ có thể so. Thái cổ thần linh thực lực, tự nhiên cũng so hóa thần mạnh hơn nhiều. Từ chết rồi ảnh hưởng đến xem, thái cổ thần linh thực lực, hẳn là ở xa hóa thần tu sĩ phía trên. Những này thái cổ thần linh đều đi nơi nào? Cũng không thể đều chết già rồi a. Vương Huyền Lân tự nhiên không tin tưởng thái cổ thần linh sẽ chết già, rốt cuộc trong đạo trường liền có kéo dài thọ nguyên trường sinh tuyển. Làm đạo trường nguyên chủ nhân thủy trạch chi chủ, hắn liền không khả năng chết già. Đỗ Viễn Hồng mỉm cười lắc đầu, tự nhiên không có khả năng chết già. Tuy nói trong nhà của ta điểm kích ghi lại thái cổ sự tình cũng không nhiều, nhưng từ những cái kia ghi chép đó có thể thấy được, thái cổ thần linh đều là trường sinh bất tử. Về phần những cái kia thái cổ thần linh vì sao biến mất, ta cũng không được biết. Rốt cuộc, chúng ta nhân tộc mình điện tịch chỉ có thể ghi chép đến thời kỳ thượng cổ. Có quan hệ thái cổ thần linh sự tình, phần lớn là từ yêu tộc nơi đó tin đồn mà đến. Bất quá, phía Bắc cổ thần điện đám người kia, tự xưng là thái cổ thần linh đạo trường. Bọn hắn nơi đó giữ lại quá cổ điện tịch, ứng nên có không ít. Ngày khác tiêu diệt cổ thần điện, có lẽ có cơ hội nhìn thấy. Cổ thần điện mặc dù là tam đại thế lực bên trong nhỏ yếu nhất, nhưng cũng không thể khinh thường. Đại Huyền Tiên triều muốn diệt đi cổ thần điện, ít nhất phải hao phí mấy ngàn năm thời gian. Vương Huyền Lân hiện tại thành Bạch Giao Hà thủy quân, thời khắc muốn đối mặt yêu tộc uy hiếp. Gần lo ở trước mắt, cái nào còn có tâm tư đi nghiên cứu thảo luận mấy ngàn năm chuyện sau đó. Đỗ Minh nếu biết luyện hồn sơn lai lịch, có biết làm sao có thể vượt qua luyện hồn sơn. Luyện hồn sơn đồ vật kéo dài hơn 10 vạn dặm, nguyên anh tu sĩ đi vào đều già không được. yêu tộc lần này lại trực tiếp mang theo 20 vạn đại quân, vượt qua Luyện Hồn Sơn, nhập khẩu Nam núi huyện. Cũng không thể yêu tộc kia 20 vạn đại quân, từng cái đều so với nhân tộc Nguyên Anh có thể đánh a. Yêu tộc trong tay, tất nhiên nắm giữ lấy thủ đoạn nào đó, có thể để luyện khí cảnh giới bán yêu, cũng có thể xuyên qua Luyện Hồn Sơn. Đỗ Viễn Hồng suy tư thật lâu, chỗ ta nhìn qua trong điện tịch, xác thực không có vượt qua Luyện Hồn Sơn ghi chép. Nếu là Luyện Hồn Sơn đúng như ta suy đoán như thế, chính là thái cổ thần linh vẫn lạc bố trí, ta ngược lại thật ra có thể suy đoán ra một chút khả năng tình huống. Chỉ là không có chứng cứ, không cách nào chứng thực. Nghe vậy, Vương Huyền Lân tự nhiên cảm thấy rất hứng thú. Nếu là có thể xác định yêu tộc vượt qua Luyện Hồn Sơn phương thức, dù chỉ là khả năng, đối với mình đều phi thường trọng yếu. Chí ít lần sau yêu tộc trước khi đến, nhiều ít có thể có chút phòng bị. Đỗ Minh nói thẳng chính là, ta bây giờ làm Bạch Giao Hà thủy quân, vô luận về sau phải chăng ở đây khai tông lập phái, đều muốn thăm dò rõ ràng yêu tộc vượt qua Luyện Hồn Sơn phương thức. Cho dù là suy đoán, nhiều ít cũng có thể cho ta một điểm dẫn dắt, có thể để cho ta tiết kiệm không ít công phu. Đỗ Viễn Hồng khẽ gật đầu, đã như vậy ta liền nói chuyện. Phàm là thái cổ thần linh lưu lại lực lượng, đều có thể dùng cái khác thái cổ thần linh lực lượng đi ngăn cản. Nếu là có thái cổ thần linh di vật, hay là thái cổ thần linh hậu duệ bản thân, ngược lại là có xuyên qua Luyện Hồn Sơn khả năng. Lương Minh cái kia tiểu quỷ kêu coi như xong, tu vi thực sự quá yếu. Lúc này, Vương Huyền Lân nghĩ đến đạo trường lực lượng có thể triệt tiêu Luyện Hồn Sơn lực lượng, nghĩ đến liền là loại tình huống này. Yêu tộc lần này điều tới 20 vạn đại quân, coi như từng nhóm trở tới đây, một nhóm chỉ sợ cũng đến có hàng trăm hàng ngàn người. Mà lại, yêu tộc đại quân tại Nam Sơn huyện biên giới ở lại thời gian hơn 1 năm, cần thiết vật tư không có khả năng toàn bộ nhờ đi săn thu thập, tất nhiên phải có hậu cần tiếp tế. Nếu là mượn nhờ cái khác cổ thần lực lượng, trừ phi trong tay bọn họ có một kiện hoàn chỉnh cổ thần sen lẫn linh bảo, mới có thể đồng thời che chở nhiều người như vậy. Lương Minh, ta ngược lại thật ra nghĩ đến một khả năng khác. Nếu là hai cái thần linh vẫn lạc chi địa gần, ngươi nói sẽ phát sinh cái gì? Đỗ Viễn Hồng suy tư thật lâu, mới rốt cục mở miệng, nếu thật sự là như thế, hai vị thần linh còn sót lại lực lượng có thể sẽ lẫn nhau đối kháng, có thể sẽ dung hợp lẫn nhau, cũng có thể sẽ đạt thành một loại cân bằng, song phương lực lượng đều chiếm một phương. Nghe vậy, Vương Huyền Lân trong lòng lập tức có ý nghĩ, nếu là hai vị thần linh lực lượng đạt thành cân bằng, thế lực của bọn hắn phạm vi tất nhiên sẽ có biên giới. Cái này biên giới có thể sẽ đồng thời có hai vị thần linh lực lượng lẫn nhau xung đột, trở nên càng thêm nguy hiểm. Nhưng cũng có thể là hai vị thần linh lực lượng tại biên giới chỗ lẫn nhau triệt tiêu, cái này biên giới trở thành an toàn lối đi. Đỗ Viễn Hồng hai mắt trợn lên, ngươi nói là Luyện Hồn Sơn bên trong khả năng tồn tại một cái khác thần linh vẫn lạc chi địa, mà vị kia thần linh lực lượng cùng Luyện Hồn Sơn lực lượng lẫn nhau đối kháng, cuối cùng cân bằng. Kể từ đó, Luyện Hồn Sơn bên trong liền có thể tồn tại một chỗ có thể dung nạp luyện khí yêu tộc thông qua đường đi. Mà yêu tộc liền là thông qua con đường tắt này, vượt qua Luyện Hồn Sơn, xâm lấn Nam Sơn huyện. Vương Huyền Lân nhẹ gật đầu, yêu tộc hoặc là sử dụng hết chỉnh cổ thần sen lẫn linh bảo hộ tống yêu binh cùng hậu cần vật tư, hoặc là liền là Luyện Hồn Sơn bên trong tồn tại con đường như vậy tính. Hồi lâu sau, Đỗ Viễn Hồng mới khẽ gật đầu, nói không sai, Luyện Hồn Sơn bên trong có an toàn lối đi khả năng lớn hơn một chút. Về phần cổ thần linh bảo, đừng nói là hoàn chỉnh, liền xem như không trọn vẹn, cũng là áp đáy hòm bảo vật, căn bản không có khả năng tùy tiện lấy ra. Dùng để vận chuyển phổ thông yêu binh cùng hậu cần vật tư, không có khả năng vận dụng loại này bảo vật. Mà lại, yêu tộc chiếm cứ Thiên Yêu Nguyên, lại là thượng cổ thời đại bá chủ, trong tay tất nhiên sẽ có không ít cổ thần di vật. Nhưng bọn hắn thẳng đến hơn 6 năm trước mới bắt đầu lần thứ nhất xâm lấn. Rất có thể là bọn hắn phát hiện con đường tắt này không lâu, mấy năm gần đây mới hoàn toàn thăm dò con đường này tình huống. Chỉ là Luyện Hồn Sơn rộng rãi như vậy, muốn tìm được cái lối đi này cũng không phải chuyện đơn giản. Vương Huyền Lân tự nhiên cũng biết không dễ dàng, cùng Nam Sơn huyện trực tiếp giao giới Luyện Hồn Sơn cũng có 400-500 dặm rộng. Mà lại, yêu tộc còn có thể từ địa phương khác vượt qua Luyện Hồn Sơn, vì che giấu thai mắt người, mới tiến công Nam Sơn huyện. Tại đây sao phạm vi lớn bên trong tìm kiếm một con đường, cũng không phải chuyện đơn giản. Dưới trướng của ta tuần hà lực sĩ đều là yêu thú xuất thân, ngược lại là có thể đến Luyện Hồn Sơn biên giới dò xét một phen. Yêu tộc 20 vạn đại quân vắng lai, không có khả năng không lưu lại một điểm vết tích. Trừ cái đó ra, cũng có thể đảo lộn một cái Nam Sơn huyện huyện trí, tìm kiếm có quan hệ truyền thuyết. Còn có thể từ địa danh trên dưới tay, Lương Châu rất nhiều địa danh, đều là yêu tộc mệnh danh, cũng nhiều đời truyền thừa. Những này địa danh bên trong, rất có thể liền ẩn chứa thái cổ thời đại một ít tin tức. Chỉ là thời gian xa xưa, những tin tức kia đã không người biết được, nhưng địa danh lại lưu truyền tới. Địa danh duyên cách, tất nhiên là cùng lịch sử sự kiện tương quan. Mỗi một cái địa danh phía sau đều là một bộ sách sử. Chương 99, Thần đạo luyện binh doanh chương 99, Thần đạo luyện binh doanh địa danh cùng truyền thuyết trở thành sự thật sự tình, hai người đều là tự mình trải qua. Tỷ như Nam Sơn huyện Thạch Long Sơn, truyền thuyết kia Thạch Long Sơn chính là một đầu vẫn lạc chân long biến thành. Cái này truyền thuyết vẫn là từ yêu tộc nơi đó lưu truyền xuống. Tu sĩ nhân tộc tự nhiên là không tin, cũng liền không coi ra gì. Nhưng về sau, Thạch Long Sơn trên nhiều lần đảo ra chân quý linh vật, thậm chí ngay cả kết đan tu sĩ đều kinh động. 3 năm trước đây đấu giá hội bên trên, càng là có Ngọc Hóa Long lần xuất hiện. Hiện tại, Thạch Long Sơn là vẫn lạc chân long biến thành thuyết pháp, cơ hồ không có người hoài nghi. Đỗ Viễn Hồng khẽ gật đầu, lời ấy có lý, tựa như trước đó Thạch Long Sơn liền chứng minh truyền thuyết cùng địa danh có thể là thật. Ta trở về đến huyện Nha đảo lộn một cái huyện trí, đại huyện chiếm cứ Nam Sơn huyện về sau, đem nơi đây phong thổ, tư nguyên trở đều ghi vào huyện trí. Rất nhiều hiện tại đã biến mất truyền thuyết, tại huyện trí bên trong còn có tồn tại, hẳn là có thể từ bên trong tìm tới một chút hữu dụng đồ vật. Vương Huyền Lân chắp tay nói, vậy làm phiền Đỗ huynh. Đúng rồi, trên một trận đại chiến bắt được tù binh cũng không ít, liền không có móc ra điểm tin tức hữu dụng. Đỗ Viễn Hồng lắc đầu thở dài, yêu tộc bên kia dùng thủ đoạn, yêu binh hoàn toàn không có vượt qua luyện hồn sơn ký ức. Lần này trong tù binh có một cái đảm nhiệm thiên phu trưởng trúc cơ đỉnh phong giao long, nghe nói cùng Thanh Long Vương còn có quan hệ thân thích. Cẩm Y Liễu vệ ra tay, đối với hắn đem hết các loại thủ đoạn, đều không thể móc ra tin tức hữu dụng. Yêu tộc hạ đến tiền vốn đủ lớn, Vương Huyền Lân cũng là bất đắc dĩ. Muốn tìm ra yêu tộc vượt qua luyện hồn sơn biện pháp, cũng chỉ có thể từ từ sẽ đến. Vương Huyền Lân lại nghĩ tới Nam Sơn huyện phế huyện đổi quân chân sự tình, bây giờ Lương Tiêu đã thoát ly quan phủ hệ thống, sẽ không thụ ảnh hưởng gì. Mà Đỗ Viễn Hồng trước đó là tiểu giao hà vận chuyển đường xuống làm, cũng là huyện nha quan lại, có lẽ sẽ nhận không nhỏ ảnh hưởng. Đỗ Minh, cái này Nam Sơn huyện phế huyện thiết quân chân sự tình, đối ngươi có thể hay không có ảnh hưởng gì? Đỗ Viễn Hồng ngược lại là một bộ không quan trọng dáng vẻ, ngược lại là không có vấn đề gì, vô luận là quân trấn vẫn là quận huyện, luôn luôn không thể thiếu tư nguyên vận chuyển. Phế huyện đổi quân trấn về sau, ta sẽ trực tiếp thuộc về Du Long quận thủy vận ty quản lý, không có huyện nha trông coi, thời gian ngược lại là càng dễ chịu hơn. Bây giờ ta tạm thay chính bát phẩm bạch giao hà vận chuyển đường xuống làm, vẫn là cùng Vương huynh kết nhóm. Đưa tiễn Đỗ Viễn Hồng về sau, Vương Huyền Lân lúc này đem dưới trướng thần linh đều gọi trở về thủy thần linh cảnh. Bây giờ, Vương Huyền Lân dưới trướng thần linh tổng cộng có hơn 700 cái. Đợi đám người đến đông đủ về sau, Vương Huyền Lân lúc này tuyên bố, lần này yêu tộc xâm lấn, ta cùng Ô Trạch còn có Tiểu Đà Long đánh bại yêu tộc Câm Nhu, lập xuống đại công. Ta được phong làm chính bát phẩm bạch giao hà thủy quân, về sau có quyền tự hành bổ nhiệm bạch giao hà lưu vực thủy thần. Ô Trạch được phong làm bạch giao hà tòng bát phẩm thủy thừa, Tiểu Đà Long được phong làm bạch giao hà tòng bát phẩm tuần sông thống lĩnh. Dứt lời, hắn còn lấy ra Ô Trạch cùng Tiểu Đà Long quan bằng ấn tín, cùng quan phục. Nghe vậy, Giả Thành cùng Đạo Vạn Kim hai người kia tinh, còn có Lao Quy Ô Trạch, trên mặt đều chất đầy vui mừng. Tại thần đạo bên trong lăn lộn một đoạn thời gian, bọn hắn cũng biết thủy quân ý nghĩa. Bọn hắn lúc này không mình hành lễ, chúc mừng tôn thần cao thăng. Về phần cái khác thần linh, hoàn toàn không biết thủy quân cùng thủy thần có cái gì khác nhau. Từng cái trong mắt đều mang thanh tịnh ngu xuẩn, có một loại không có bị tri thức ô nhiễm đẹp. Mặc dù không hiểu, nhưng nhìn thấy tối tinh minh mấy cái đều tại hành lễ, cũng liền đi theo hành lễ, chúc mừng tôn thần cao thăng. Đem ấn tín cùng quan phục những vật này giao cho Tiểu Đà Long cùng Ô Trạch về sau, Vương Huyền Lân liền lấy ra thần đỉnh ban thưởng bảo vật. Thần tịch sách nhìn cùng bình thường thư tịch không có gì khác biệt, nhưng tra xét rõ ràng, liền có thể cảm ứng được bên trong ẩn chứa rất nhiều loại thần đạo quyền hành. Trước kia ta còn tưởng rằng, thứ này cũng thì tương đương với danh sách. Hiện tại xem ra, thứ này thật đúng là không đơn giản, có thể trao tặng thần linh một chút quyền hành. Về phần kia 20 viên bát phẩm thần đạo lệnh tiễn, hắn cũng chính là nhìn xem. Đừng nói là bát phẩm thần đạo linh cảnh, liền xem như thần đỉnh nhất phẩm thần đạo lệnh tiễn, cũng không nhất định có thể so sánh được thủy thần phù chiếu. Sau đó, Vương Huyền Lân lúc này lấy một cái lớn chừng bàn tay kiến trúc, cầm trong tay nhẹ như không có vật gì. Từ tỷ lệ đi lên nói, kiến trúc này sân nhỏ rất lớn, trong viện có một tòa đài cao, trung quanh là từng tòa rất nhỏ phòng. Cái này lớn chừng bàn tay kiến trúc, chính là thần đình ban thưởng cựu phẩm luyện binh doanh. Hắn dẫn xuất một sợi thần lực rót vào trong đó, viện kia lúc này bay lên giữa không trung, trong nháy mắt biến thành một tòa chân chính tứ hợp viện. Vương Huyền Lân chỉ là tâm niệm vừa động, tứ hợp viện kia liền rơi vào thủy thần miếu phía tây. Mọi người đi tới kia cửa tứ hợp viện, trên cửa viện mới bảng hiệu bên trên viết luyện binh doanh ba chữ to. Giả Thanh dẫn đầu dò hỏi, tôn thần, cái này luyện binh doanh là ý gì? Hẳn là có thể vấn luyện thần binh. Vương Huyền Lân khẽ gật đầu, cái này luyện binh doanh chính là thần đỉnh ban thưởng, có thể tiêu hao thần lực và hương hỏa, tăng lên thần binh chiến lực. Dứt lời, hắn đi tới cửa trước, luyện binh doanh cửa lớn trong nháy mắt mở ra. Tiến vào viện bên trong, tất cả mọi người là một trận kinh ngạc, cái này luyện binh doanh thật lớn a. Từ bên ngoài nhìn, cái này luyện binh doanh cũng chính là một cái bình thường sân nhỏ. Có thể vào trong viện mới phát hiện, viện này là bên trong có càn khôn. Cả viện bên trong không gian, nói ít cũng có 20 dặm vuông. Tiểu Đá Long mặt mũi tràn đầy vui mừng, khó trách nơi này gọi luyện binh doanh, thật là rộng rãi a, về sau ta liền ở lại đây. Vương Huyền Lân hướng phía chính bắc một cái phòng đi đến, tại thành Hoàng Âm Ti bên kia, hắn liền đã hỏi thăm rõ ràng luyện binh doanh phương pháp sử dụng. Luyện binh doanh bình thường có thể dùng đến làm thần binh chỗ ở, không tiêu hao thần lực. Nếu là tiêu hao thần lực hoặc là hương hỏa, không chỉ có thể dùng để thường ngày thao luyện thần binh, còn có thể thực chiến diễn luyện. Mà toàn bộ luyện binh doanh không chế trung tâm, ngay tại phía chính bắc trong phòng. Vương Huyền Lân tiến vào trong phòng, chỉ thấy trong phòng này có một chiếc bàn, phía trên trưng bày 8 cái lệnh tiễn cùng 8 mặt lệnh kỳ. Hắn tiện tay cầm lên một cái lệnh bài, chỉ thấy trên đó viết Vân Thủy trận 3 cái chữ triện. Đem thần thức dò vào lệnh bài bên trong, một đạo tin tức truyền vào trong thức hải. Cái này lệnh tiễn là dùng tới mở Vân Thủy trận diễn luyện, chỉ cần rót vào thần lực, liền có thể hiện ra trận đồ. Thần binh chỉ cần dựa theo trận đồ diễn luyện, liền có thể bố trí ra tiêu chuẩn Vân Thủy trận. Hắn lại cầm một mặt lệnh kỳ, thần thức dò vào trong đó, đồng dạng có một cỗ tin tức truyền vào thức hải. Cái này cờ xí là dùng tới mở thực chiến diễn luyện, mở ra về sau, luyện binh trong doanh xuất hiện huyễn cảnh. Tại đây trong ảo cảnh, sẽ xuất hiện cùng tiến vào huyễn cảnh nhân số đồng dạng một chi quân đội. Chi quân đội này có thể bày ra tiêu chuẩn bát đại cơ sở trận pháp, cùng tiến vào ảo cảnh thần binh đối chiến. Cho dù tại huyễn cảnh bên trong chiến tử, bản thể cũng sẽ không phải chịu bất kỳ tổn thương gì. Vương Huyền Lân đem lệnh kỳ trả về, mà là cầm lên lệnh bài, hướng trong đó rót vào thần lực. Trong viện lúc này xuất hiện lít nha lít nhít màu xám hình người hư ảnh. Trong hơi thở về sau, những này hư ảnh xuyên tới xuyên lui, rất nhiều thân ảnh phương thức vận chuyển, chính là cực kỳ tiêu chuẩn Vân Thủy trận. Vương Huyền Lân cảm thán nói, khó trách cái này luyện binh doanh có thể tăng tốc luyện binh tốc độ. Thần binh chỉ cần đi theo từng cái hư ảnh, liền có thể bố trí ra tiêu chuẩn Vân Thủy trận. Thường xuyên diễn luyện lời nói, mỗi cái thần binh tự nhiên là biết mình nên làm cái gì. Hắn đình chỉ hướng lệnh bài bên trong rót vào thần lực, trong viện rất nhiều người hình hư ảnh trong nháy mắt biến mất. Cái này tiêu hao cũng không nhỏ, chỉ là mấy trăm hơi thở thời gian, liền tiêu hao ta chọn bện một viên tiền hương hỏa. Nếu không phải có khác sản nghiệp, thật không chơi nổi cái này. Chương 100, Quỷ môn hạp chương 100, Quỷ môn hạp trước đó đại chiến kết thúc về sau không lâu, Vương Huyền Lân ngay tại thành Hoàng Linh cảnh chợ quỷ bên trong mua xuống một gian cửa hàng, chuyên môn bán ra pháp thực. Mỗi ngày thuần lợi nhuận, liền có 5-60 viên tiền hương hỏa. Bây giờ, pháp thực sinh ý đã trở thành Bạch Giao Hà thủy thần miếu danh nghĩa kiếm lợi nhiều nhất sản nghiệp. Chỉ bằng cái giờ này tâm cửa hàng thu nhập, hoàn toàn có thể chèo chống âm binh huấn luyện thường ngày. Về phần thực chiến diễn luyện, hắn tạm thời còn không có ý định dày vò. Những cái kia thần binh là cái gì sức chiến đấu, trong lòng của hắn rõ rõ ràng ràng. Muốn đang luyện binh doanh bên trong thi triển diễn luyện, tám thành sẽ bị đả kích đến lòng tự tin. Hay là chờ bọn hắn linh trí cao điểm, thuần thục hơn trận pháp, lại tiến hành thực chiến diễn luyện không muộn. Sau đó, Vương Huyền Lân lại đến binh doanh bên trong hắn nhà ở của hắn dò xét một phen. Những này phòng ốc phần lớn là thần binh chỗ ở, thần binh ở bên trong, chỉ cần đầu nhập hương hỏa cùng thần lực, liền có thể tiếp tục tăng lên thần binh linh trí, tăng tốc hắn tốc độ tu luyện. Cái này luyện binh doanh bên trong, hết thảy có thể ở 1000 người. Vương Huyền Lân dưới tay binh tướng cộng lại, cũng còn không có 1000 người, dứt khoát để bọn hắn toàn bộ ở chỗ này. Lưu lại Ô Trạch cùng Tiểu Đà Long, đang luyện binh doanh bên trong an trí một đám thần binh. Chính Vương Huyền Lân đi vào luyện binh ngoài doanh trại, lại lấy ra một cái lớn chừng bàn tay lâu cát, phía trên còn viết vấn tâm các ba chữ to. Trước đó mang Ô Trạch bọn hắn nhập thần tịch thời điểm, chỉ thấy hỏi đến tâm cát. Hắn tiện tay đem vấn tâm các sắp đặt tại thủy thần linh cảnh biên giới chỗ, liền không xen vào nữa nó. Sau đó, hắn lại lấy ra một cái lớn chừng bàn tay kiến trúc. Kiến trúc này phía trước là một cái bằng phẳng đài cao, giống như là lôi đài, đằng sau là một tòa tương đối đơn sơ cung điện thức kiến trúc. Cung điện phía trên đại môn bảng hiệu bên trên, viết điểm tướng đài ba chữ to. Vương Huyền Lân lần nữa đưa vào thần lực, điểm này đem đài trong nháy mắt tăng tới phương viên 10 trượng, rơi vào thủy thần miếu phía đông. Hắn leo lên điểm tướng đài, trước mặt đài cao chỉ là phong đàn bái tướng địa phương, cũng không có cái gì đặc thù tác dụng. Đi vào đài cao phía sau cung điện bên trong, chỉ thấy bên trong cung điện này bày biện mấy cái giá sách, mỗi cái trên giá sách đều đổ đầy thư tịch. Hắn tiện tay lấy ra một quyển sách, chỉ thấy sách che lại viết cơ sở trận pháp chỉ huy 6 chữ to. Mở sách bìa một nhìn, bên trong lại không hề có một chữ. Hắn đem thần thức tham tiến vào, cũng không có phản ứng chút nào. Lại đưa vào một sợi thần lực, cảnh tượng trước mắt đột biến. Không còn là giá sách cái gì, mà là một cái võ đài. Một tên người mặc khôi giáp trung niên quan võ đang đứng tại trên đài cao, trong tay cầm lệnh kỳ. Tại dưới đài cao mới có mấy trăm tên lính. Trung niên quan võ huy động lệnh kỳ, kia mấy trăm tên binh sĩ dựa theo lệnh kỳ chỉ thị biến trận. Chỉ huy quá trình bên trong, trung niên quan võ còn tại giảng giải mỗi một cái động tác hàng nghĩa. Vương Huyền Lân lúc này đình chỉ đưa vào thần lực, ý thức lập tức rời khỏi huyễn cảnh. Điểm ấy đem đài quả nhiên là xảo diệu, mỗi một quyển sách đều có được một cái huyễn cảnh, có thể tại huyễn cảnh bên trong đi theo học tập. Chỉ cần linh trí đủ cao, rất nhanh liền có thể học được chỉ huy binh sĩ. Thần đình nội tình tưởng thật không được, chỉ dựa vào điểm ấy đem đài cùng luyện binh doanh, liền có thể lượng lớn bồi dưỡng hợp cách quan võ cùng binh sĩ. Thời gian một năm quá khứ, Vương Huyền Lân 28 tuổi. Một năm qua này, dưới trướng hắn tuần hà lực sĩ ngoại trừ đang luyện binh doanh bên trong tu luyện bên ngoài, liền là đi luyện hồn sơn biên giới khu vực, tìm kiếm yêu tộc dấu vết lưu lại. Đáng tiếc, tìm kiếm yêu tộc vượt qua luyện hồn sơn đường đi sự tình, một mực không có gì tiến triển. Ngược lại là những này tuần hà lực sĩ đang luyện binh doanh trợ rút xuống, linh trí cùng thực lực đều có tăng lên không nhỏ. Cho dù là ly khai thần đạo linh cảnh, bọn hắn cũng có thể duy trì hình người. Lúc này, Vương Huyền Lân ngay tại thủy thần linh cảnh miếu thờ bên trong nhắm mắt ngồi xuống. Lam xanh vàng ba màu lưu quang vờn quanh tại trung quanh hắn dựa theo quy luật nhất định chậm rãi vận chuyển. Tại trong đầu của hắn, lam xanh vàng ba màu lưu quang phát họa ra toàn bộ Bạch Giao Hà lưu vực hư ảnh. Lúc trước hắn vừa mới trở thành Bạch Giao Hà thủy thần lúc, chân ý ngưng tụ ra Bạch Giao Hà lưu vực hư ảnh cực kỳ mơ hồ, chỉ có tiểu Giao Hà lưu vực tương đối rõ ràng. Bây giờ đi qua thời gian hơn 3 năm, toàn bộ Bạch Giao Hà lưu vực hư ảnh đều đã cực kỳ rõ ràng, như là tranh sơn thủy đồng dạng. Chân ý đến trình độ này, chỉ cần tu vi đầy đủ, tùy thời đều có thể ngưng tụ đạo cơ. Đột nhiên, Vương Huyền Lân trong cơ thể pháp lực vận chuyển tốc độ bạo tăng, liền ngay cả bên ngoài cơ thể ba màu lưu quang cũng đang nhanh chóng vận chuyển. Hồi lâu sau, một cỗ kình phong từ trong cơ thể hắn xuất phát mà ra, ba màu lưu quang cũng cấp tốc thu liễm nhập thể nội. Vương Huyền Lân mở hai mắt ra, thở dài nhẹ nhõm. Không nghĩ tới, luyện khí tầng 6 đến 7 tầng cái này tiểu bình cảnh, vậy mà trôi qua như thế nhẹ nhõm. Nguyên lai tưởng rằng muốn tới 30 tuổi trước sau mới có thể đột phá luyện khí tầng 7, bây giờ ngược lại là trước thời hạn 2 năm. Đúng vào lúc này, hắn bên tai truyền đến thanh âm, "Vương Minh, ta có việc cầu kiến." Hắn lần theo thanh âm nhìn lại, phát hiện Đỗ Viễn Hồng ngay tại Dương Gian Bạch Giao Hà Thủy Thần Miếu bên trong. Vương Huyền Lân lúc này đem Đỗ Viễn Hồng mời đến Thủy Thần Linh cảnh bên trong, hỏi, "Đỗ Minh như thế bội vàng, không biết có chuyện quan trọng gì?" Đỗ Viễn Hồng lúc này lật ra đến một bản phi thường cũ nát sách đóng chỉ, "Một năm qua này, ta ngoại trừ công vụ bên ngoài, liền là tại Lận huyện nha tàng thư. Nam Sơn huyện huyện chí cùng ghi chép phong tục, sản vật, sơn hà địa hình trong thư tịch, đều không có tìm được cùng vượt qua luyện hồn sơn có liên hệ ghi chép. Ta lật khắp rất nhiều huyện nha cất giữ địa tịch, rốt cuộc tìm được hữu dụng đồ vật. Quyển sách này là đại huyền thu phục Nam Sơn huyện không lâu về sau, một vị huyện nha người phụ trách văn thư căn cứ Nam Sơn huyện một chút nghe đồn, viết tạp thư. Trong này hai lần nâng lên một cái tên là Quỷ Môn Hạp địa phương, phân biệt đến từ yêu tộc điện tịch cùng bản địa thôn dân. Vương Huyền Lân tiếp nhận kia sách cũ, chỉ thấy bìa viết mấy cái Nam Sơn dị văn ghi chép 5 cái hành giái chữ nhỏ. Đỗ Viễn Hồng nhắc nhở, phân biệt tại thứ 15 trang cùng thứ 93 trang, ngươi xem một chút liền hiểu. Vương Huyền Lân lật đến 15 trang, nơi này ghi lại là yêu tộc trong điện tịch ghi lại truyền ngôn. Tại Bạch Giao Hà đầu nguồn phụ cận, có một cái hẻm núi tên là Quỷ Môn Hạp. Chỉ cần có thể tiến vào Quỷ Môn Hạp, đạt được Quỷ Vương thưởng thức, liền có thể thu hoạch được lượng lớn chân bảo. Lời đồn đại này phi thường cổ lão, tại nhân tộc thu phục Nam Sơn huyện trước đó, liền đã tại yêu tộc bên trong thất truyền. Vẫn là nhân tộc phiên dịch yêu tộc trong điện tịch, ngẫu nhiên tại đống giấy lộn bên trong phát hiện lời đồn đại này. Thứ 93 trang ghi lại nội dung, là tại Đại Huyền thu phục Nam Sơn huyện hơn 20 năm sau. Một tên nhân tộc thợ săn ngẫu nhiên ở trong núi nhặt được một viên lệnh bài, nhận lệnh bài dẫn dắt, tiến vào Quỷ Môn Hạp. Đáng tiếc không có nhìn thấy Quỷ Vương, mà là gặp được một tên quỷ tướng kia nói hắn trộm cướp Quỷ Vương lệnh bài, đem lệnh bài cướp đi, còn đánh hắn một trận. Kia thợ săn đem việc này báo cáo huyện nha, nhưng cũng không có gây nên coi trọng. Viết bản này Nam Sơn dị văn ghi chép người phụ trách văn thư đối với chuyện này tương đối cảm thấy hứng thú, còn chuyên môn tìm tới kia thợ săn, đem việc này từ đầu chí cuối ghi chép lại. Nhìn thấy cái này hai nơi ghi chép về sau, Vương Huyền Lân trong lòng càng thêm chắc chắn trước đó suy đoán. Có quan hệ Quỷ Môn Hạp truyền thuyết, tại yêu tộc bên trong đều thất truyền. Kia thợ săn chỉ là người bình thường, không có khả năng tiếp xúc đến quan phủ điện tịch. Liền xem như nói bừa, cũng không có khả năng biết Quỷ Môn Hạp cùng Quỷ Vương sự tình. Cho nên, việc này vẫn là có nhất định độ có thể tin. Nếu như Quỷ Môn Hạp thật tồn tại, suy đoán của ta hẳn là đúng. Luyện Hồn Sơn bên trong, xác thực tồn tại một cái lên núi lối đi. Kia thợ săn một kẻ phàm nhân, bị cướp đi lệnh bài về sau còn có thể sống được trở về, có thể thấy được con đường kia năng lượng cực kỳ ổn định. Chương 101, Bát phẩm trường sinh chân thủy chương 101, Bát phẩm trường sinh chân thủy theo như sách viết ghi chép, Quỷ Môn Hạp là tại Bạch Giao Hà đầu nguồn phụ cận. Mà Bạch Giao Hà đầu nguồn tại Luyện Hồn Sơn phạm vi bên trong, khoảng cách Luyện Hồn Sơn bắc bộ biên giới còn có hơn 100 dặm. Nói cách khác, kia thợ săn muốn đi Quỷ Môn Hạp, ít nhất phải tại Luyện Hồn Sơn bên trong cất bước hơn 100 dặm, vừa đi vừa về liền là gần 300 dặm. Hắn một phàm nhân, tại Luyện Hồn Sơn phạm vi bên trong cất bước xa như vậy. Nguyên Anh lão tổ cũng không dám nói, mình vượt qua Luyện Hồn Sơn biên giới về sau, còn có thể sống được trở về. Vương Huyền Lân đối với chuyện này còn hơi nghi ngờ, một kẻ phàm nhân ra vào Luyện Hồn Sơn, còn xâm nhập chí ít hơn trăm dặm. Đi thời điểm có lệnh bài còn dễ nói, trở về thời điểm nhưng không có lệnh bài hộ thân, quả thật có chút ly kỳ. Ngươi nói, cái này cái thứ hai cố sự, có phải hay không đao kia bút lại mình nói bừa? Đỗ Viễn Hồng lại lấy ra một tờ gia thu giấy, ta bắt đầu cũng cho là như vậy, còn chuyên môn đi huyện nha công văn kho lật xem hồ sơ. Đây là ta chép lại hồ sơ, cùng Nam Sơn dị văn ghi chép bên trong thuyết pháp giống nhau như lúc. Vương Huyền Lân nhìn một chút gia thú trên sách ghi chép, xác thực cùng Nam Sơn dị văn ghi chép bên trong ghi chép hoàn toàn tương tự. Đã có thể xác định có việc này, kia xác thực nên thật tốt tra một chút. Dứt lời, hắn lấy ra lương tiêu thượng thần, đưa vào một sợi hương hỏa chi lực. Rất nhanh, lương tiêu hư ảnh hiện ra. Vương lão đệ, ta cái này chính cùng người tỷ thí đâu, có chuyện gì a? Vương Huyền Lân có chút bất đắc dĩ, tìm sẽ không bị nghe lén địa phương, có chuyện quan trọng trao đổi. Sau một lát, lương tiêu liền trả lời, hiện tại không thành vấn đề. Vương Huyền Lân lúc này lấy ra quyển kia Nam Sơn dị văn ghi chép, lật đến ghi chép Quỷ Môn Hạp vị trí. Giúp ta tìm một cái này Quỷ Môn Hạp, cái này Quỷ Môn Hạp có thể là yêu tộc vượt qua Luyện Hồn Sơn lối đi. Tìm tới nơi này, lại nghĩ biện pháp phá đi, liền có thể phòng ngừa yêu tộc xâm lấn Nam Sơn huyện. Nghe xong cái này, Lương Tiêu lúc ấy liền tinh thần tỉnh táo. Hắn cái này Nam Vân Sơn sơn thần, sợ hơn yêu tộc xâm lấn. Vương Huyền Lân địa bàn lương tựa huyện thành, yêu tộc rất khó đánh tới. Hắn Nam Vân Sơn cô treo Nam Sơn huyện tây nam bộ, yêu tộc một khi ra tay, liền vô cùng nguy hiểm. Yên tâm, ta cái này để tiểu hôi dò xét tình huống bên kia. Đưa tiến đồ viễn hồng về sau, Vương Huyền Lân lúc này trở lại linh cảnh thủy thần miếu bên trong. Hắn lấy ra trong đạo trường có được thủy thần phụ chiếu, thi triển giám sát đầm nước quyền hành. Trong chốc lát, toàn bộ Bạch Giao Hà lưu vực đều hiện ra tại trước mắt hắn. Hắn chậm rãi thu nhỏ giám sát phạm vi, tại Bạch Giao Hà đầu nguồn vụ cận dò xét. Hắn đem giám sát phạm vi phóng tới Luyện Hồn Sơn phạm vi bên trong thời điểm, cảnh tượng trước mắt vậy mà bắt đầu mơ hồ, như là trong sương mù ngắm hoa. Càng là xâm nhập Luyện Hồn Sơn, mơ hồ đến liền càng lợi hại. Đến Bạch Giao Hà đầu nguồn phụ cận, cái loại cảm giác này tựa như là cách một tầng thủy tinh mở nhìn đồ vật, chỉ có thể nhìn thấy mảng lớn màu xanh, hoàn toàn thấy không rõ cụ thể cảnh tượng. Trong lòng hắn thầm than, cái này Luyện Hồn Sơn lực lượng vẫn là quá mạnh, chỉ dựa vào một cái thủy thần phù chiếu lực lượng, còn chưa đủ lấy nhìn trộm Luyện Hồn Sơn. Ngay tại hắn bất đắc dĩ từ bỏ thời điểm, Lương Tiêu bên kia cũng truyền tới tin tức. Vương lão đệ, tiểu hôi xem xét Luyện Hồn Sơn tình huống nội bộ lúc, chỉ có thể nhìn thấy khu vực biên giới 10 dặm trong vòng sự tình. Vượt qua cái phạm vi này, liền không cách nào dò xét đến. Vương Huyền Lân an ủi, trong dự liệu, Đỗ Minh nói, Luyện Hồn Sơn có thể là một vị thái cổ thần linh trô biến mất, mang theo thái cổ thần linh lực lượng. Tiểu hôi mới bao nhiêu lớn, há có thể cùng thái cổ thần linh lực lượng chống lại. Việc này chúng ta không giải quyết được, chỉ có thể đi tìm Thanh Hoàng. Vương Huyền Lân liền đem việc này từ đầu chí cuối hồi báo cho Trương Vũ, liền coi trọng đầu có thể hay không tra ra được. Dày vò xong những chuyện này về sau, Vương Huyền Lân tiện tay đem thủy thần phụ chiếu lần nữa thu nhập trong đạo trường. Hắn tiện thể lấy nhìn nói trong tràng không gian bên trong sinh linh, lúc này đang có mấy cái khổ người lớn nguyện hoa bạn ở giữa không trùng chậm rãi du động. Vỏ sò khẽ trương khẽ hợp, Vương Huyền Lân cũng thừa cơ dò xét hắn trong cơ thể Minh Nguyệt Châu. Chỉ thấy mấy cái này con trai trong cơ thể Minh Nguyệt Châu, đường kính có khoảng nửa tấc. Từ cái này Minh Nguyệt Châu tích chứa năng lượng đến xem, tương đương với ngoại giới 15-16 năm Minh Nguyệt Châu. Vương Huyền Lân tâm tình thật tốt, mấy cái này nguyện hoa bạn ta mới nuôi hơn 4 năm, liền đã có thể dựng dục ra 15-16 năm Minh Nguyệt Châu. Nhìn đến, nguyện hoa bạn tại trong đạo trường ẩn dưỡng Minh Nguyệt Châu tốc độ là ngoại giới gần 4 lần. Như thế nói đến, ta chỉ cần 2-30 năm thời gian, liền có thể nuôi ra 100 năm Minh Nguyệt Châu. tại chợ quỷ bên trong, 10 năm Minh Nguyệt Châu liền có thể bán ra. Chỉ là giá tiền tương đối thấp, cũng liền giá trị mấy cái tiền hương hỏa. Minh Nguyệt Châu đạt tới 100 năm sẽ tăng lên một cái cấp độ, 500 năm lại là một cái cấp độ. 100 năm Minh Nguyệt Châu giá cả có thể so sánh hơn 90 năm Minh Nguyệt Châu cao hơn gấp 5-6 lần. Mà 500 năm Minh Nguyệt Châu giá cả là 100 năm Minh Nguyệt Châu năm hơn gấp 10 lần. Minh Nguyệt Châu vẫn là nuôi đến càng lâu càng có lợi, những này Minh Nguyệt Châu vẫn là ổn dưỡng thành 100 năm Minh Nguyệt Châu về sau lại ra bán không mượn. Sau đó, hắn lại nhìn về phía Trường Sinh Tuyển. Cái này Trường Sinh Tuyển tuôn ra nước suối, so trước mấy ngày nhiều năm, 6 phần 10. Lần trước tuôn ra nước suối đột nhiên bạo tăng, vẫn là ta tấn thăng chính bát phẩm Bạch Giao Hà Thủy Thần thời điểm. Mấy ngày nay cũng chỉ có ta tu vi đột phá luyện khí tầng 7, tiến vào luyện khí hậu kỳ. Hẳn là, cái này Trường Sinh Tuyển tuôn ra nước suối tốc độ sẽ còn thụ ta tu vi ảnh hưởng. Trường Sinh Tuyển nước đều hứng chịu tới ảnh hưởng, kia Trường Sinh chân thủy có phải hay không cũng sẽ thụ ảnh hưởng. Nghĩ đến đây, thần trí của hắn lập tức thăm dò vào Trường Sinh Tuyển dưới đáy. Thần thức dò vào Bạch Ngọc Bia bên trong, lập tức có một cô tin tức truyền đến. Trường Sinh Tuyển thủy ẩn ngậm sinh cơ, trị được chữa thương bệnh. 15 năm có thể ngưng tụ ra một lượng bát phẩm Trường Sinh chân thủy, luyện khí cảnh đạo trường chi chủ phục dụng, nhưng kéo dài 10 năm thọ nguyên, cũng trong nháy mắt chữa trị đồng dạng tổn thương bệnh. Đạo trường chi chủ đột phá trúc cơ cảnh giới, hiệu dụng giảm xuống bảy thành. Đạo trường chi chủ đột phá tử phủ cảnh giới, không bất kỳ hiệu dụng gì. Cái khác luyện khí tu sĩ phục dụng Trường Sinh chân thủy, có thể trong nháy mắt chữa trị đồng dạng tổn thương bệnh, nhưng không cách nào kéo dài thọ nguyên. Hiện hữu bát phẩm Trường Sinh chân thủy một tiền, phục dụng nhưng kéo dài thọ nguyên 1 năm. Nghe vậy, Vương Huyền Lân hơi kinh ngạc, trước đó Trường Sinh chân thủy là cửu phẩm, bây giờ lại thành bát phẩm. Luyện khí kỳ phục dụng, gia tăng thọ nguyên cũng không hề biến hóa. Ngược lại là đột phá trúc cơ về sau phục dụng, hiệu quả so cửu phẩm Trường Sinh chân thủy mạnh hơn nhiều. Nhìn đến, cái này Trường Sinh tuyển ngoại trừ sẽ thụ trưởng khống thủy vực lớn nhỏ ảnh hưởng, sẽ còn thụ ta tu vi ảnh hưởng. Luyện khí tu vi đối ứng thần đạo bát phẩm cùng cửu phẩm, bất quá bát phẩm cùng cửu phẩm ở giữa cũng không có nghiêm ngặt phân chia. Cho dù là luyện khí sơ kỳ tu sĩ, cũng giống vậy có thể trở thành bát phẩm thần linh. Tại Trường Sinh tuyển nơi này, bát phẩm cùng cửu phẩm phân chia còn rất nghiêm ngặt. Luyện khí trước trung kỳ hẳn là đối ứng cửu phẩm, luyện khí hậu kỳ cùng đỉnh phong hẳn là đối ứng bát phẩm. Lần này tin tức so trước đó nhiều một chút nội dung. Hiện hữu bát phẩm Trường Sinh chân thủy một tiền, phục dụng nhưng duyên thọ 1 năm, trong nháy mắt trị liệu đồng dạng tổn thương bệnh. Náo loạn nửa ngày, cái này Trường Sinh chân thủy không cần thiết một lần uống một lượng, cách ra uống cũng có thể. A Vương Huyền Lân thần thức tại Trường Sinh tuyển dưới đáy tìm tòi một phen, quả nhiên phát hiện một cái như hạt đậu nành đặc thù giọt nước. Giọt nước này thoạt nhìn như là trong suốt viên thủy tinh, hắn trạng thái rất như là mật ong, so với bình thường nước suối càng thêm sền sệt. Thần thức dò xét đi vào, lập tức cảm ứng được một cỗ cùng loại sinh mệnh lực năng lượng, nhưng tựa hồ phát sinh chất biến. Chỉ là thần thức chạm đến giọt nước này, hắn đã cảm thấy toàn thân thoải mái, tựa như là ngủ một giấc ngon lành, sau khi tỉnh lại tinh thần gấp trăm lần cảm giác. Chương 102, Trần Bách Hộ Hạ Tràng. Chương 102, Trần Bách Hộ Hạ Tràng. Cảm ứng được Trường Sinh chân thủy chỗ bất phàm, Vương Huyền Lân trong lòng hết sức kích động. Chỉ là dùng thần thức dò xét một chút Trường Sinh chân thủy, liền có thể để cho ta cả người trạng thái tăng lên. Nếu là kiếp trước có thứ đồ tốt này, thức đêm tăng ca ha không là một bữa ăn sáng. Xua tán đi cái ổ này túi ý nghĩ về sau, hắn bắt đầu suy nghĩ muốn hay không hiện tại phục dụng cái này một tiền Trường Sinh chân thủy. Bây giờ ta mới 28 tuổi, thọ nguyên ngược lại là cực kỳ dư dả, nhiều một năm thọ nguyên, đối ta ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Mà lại, trên người ta cũng không có cái gì thương thế, hoàn toàn không tất yếu hiện tại sử dụng. Vẫn là tạm thời giữ lại vật này, làm một cái bảo bệnh át chủ bài đi. Sau đó, Vương Huyền Lân ly khai thủy thần miếu, đi vào luyện binh doanh bên trong xem xét tình huống. Chỉ thấy luyện binh doanh trong đại viện, 1000 tên tuần hà lực sĩ tại tiểu đà long dẫn đầu bên dưới, thao luyện cơ sở trận pháp thiên che trận. Tiểu đà long cơ một cây cờ lớn, rất nhiều yêu binh dưới sự chỉ huy của hắn, biến trận thành thạo điêu luyện. Vương Huyền Lân phi thường hài lòng, bọn gia hỏa này pháp thực là không có phí công ăn, ta đang luyện binh doanh cùng điểm tướng đài tiêu hao hương hỏa cũng không phí công. Đám này tuần hà lực sĩ, rốt cục luyện được ra dáng. Nhìn đến, ta phải an bài cái thời gian, đi để bọn hắn tiến hành một chút thực chiến diễn luyện. Đúng vào lúc này, Vương Huyền Lân tùy thân túi trữ vật bên trong truyền đến động tĩnh. Hắn lúc này lấy ra một viên lệnh bài, chính là Trương Vũ cho hắn hộ thân lệnh bài. Lúc này, Trương Vũ hư ảnh đã hiện ra. Vương Huyền Lân lúc này không mình hành lễ, sư bá, ngài có dặn dò gì? Hẳn là ngài tìm tới quỷ môn hạt rồi. Trương Vũ sững sờ, lập tức nói, tại yêu tộc nơi đó đều thất truyền nhiều năm truyền thuyết, muốn tìm được sao có thể nhanh như vậy? Quỷ môn hạp sự tình, ta đã mệnh lệnh văn phán quan đi công văn kho tra tìm, tạm thời còn không có kết quả. Mặt khác, ta còn sẽ việc này cáo chi lão mạnh. Người khác mạnh rộng, muốn điều tra việc này, so chúng ta đều mạnh hơn nhiều. Ta lần này tìm ngươi, là muốn để ngươi đi giải quyết một sự kiện. Bạch Giao Hà sông cái bên bờ, Táo Lâm Sơn dưới có cái thôn xóm, nơi nào thôn dân đốt đùa vàng hướng ta báo cáo, nói mỗi đến ban đêm đều có thể nhìn thấy quỷ hồn bên ngoài cất bước. Bên kia ngay cả cái thổ địa công đều không có, liền ngươi cách gần nhất, ngươi đi giải quyết một cái. Nghe vậy, Vương Huyền Lân có chút không hiểu. Ta nhớ được Táo Lâm Sơn bên kia đều đã là Bạch Giao Hà Trung Du, bên kia tựa như là Bạch Giao Thiên Hộ Sở đồn điện khu. Không phải nói co vào phòng tuyến, về sau một mực Bạch Giao Hà Hạ Du sự tình sao? Bên kia làm sao còn có người? Trương Vũ hồi đáp, Táo Lâm Sơn bên kia thôn xóm, đại bộ phận liền là trước đó Nam Sơn vệ dưới trướng đồn điện binh. Lúc đầu Nam Sơn vệ bị giải tán, bọn hắn chỉ có thể chờ đợi lấy mới Nam Sơn vệ tổ kiến hoàn thành, lại chuyển thành đồn điện binh. Bất quá, có chút đồn điền binh không muốn lại đi theo vệ sở làm, muốn tại Nam Sơn huyện làm phổ thông bình dân. Những này đồn điền binh liền trở lại trước đó đồn điền địa phương, gây dựng thôn xóm. Vương Huyền Lân càng thêm nghi hoặc, không có vệ sở bảo hộ, bọn hắn liền không sợ yêu tộc lần nữa xâm lấn thời điểm, trở thành yêu tộc trong miệng ăn sao? Trương Vũ chỉ là thở dài, có lẽ là bọn hắn cảm thấy yêu tộc hai lần xâm lấn đều không thành công, lần trước xâm lấn càng là tổn thất nặng nề, sẽ không lại tới đi. Rốt cuộc, đến Nam Sơn huyện khu quản hạt bên ngoài định cư, là không cần lên giao thuế má, có may mắn tâm lý cũng bình thường. Vương Huyền Lân cũng là hiểu được, có may mắn tâm lý quá nhiều người. Bất quá, hắn rất nhanh liền phát hiện chỗ không đúng. Nhưng vị hồn ẩn hiện sự tình bình thường là thổ địa thần quản. Coi như bên kia không có thổ địa thần, ngài trực tiếp phái đi mấy cái câu hồn làm, đem hắn tiểu quỷ buộc lên sách trở về chính là. Cho dù là trăm năm lệ quỷ, đụng một cái đến câu hồn làm, so con cừu non đều dịu dàng ngoan ngoãn. Ta một cái thủy thần, nếu là thủy quỷ quấy phá, ta còn có thể quản một chút. Cái khác quỷ kiếm chuyện, không quan hệ với ta. Trương Vũ cũng là mày ủ mặt đê, ta phái người đi, đầu tiên là phái Nhật Dạ Du thần quá khứ, về sau là câu hồn làm cùng âm binh quá khứ. Những cái kia bình dân nói bọn hắn thấy được quỷ ảnh, nhưng dưới tay ta thần linh đều nói nhìn không thấy. Ta suy nghĩ những này quỷ ảnh khả năng âm hồn nhìn không thấy, chỉ có người sống có thể trông thấy. Dưới tay ta người sống thần linh đều tại Nam Sơn huyện Bắc Bộ, Nam Bộ chỉ có ngươi cùng Lương Tiêu. Nghe hắn nói như vậy, Vương Huyền Lân lập tức cảm giác không thích hợp. Âm thần nhìn không thấy quỷ, phàm nhân có thể trông thấy, việc này nhưng quá tà tính. Chúng ta Nam Sơn huyện thế nhưng là lần cận luyện hồn sơn, thành hoàng linh cảnh đều bị luyện hồn sơn áp chế đạt được hiện khe hở. Táo Lâm Sơn bên kia cũng sẽ nhận một chút xíu luyện hồn sơn lực lượng ảnh hưởng, quỷ hồn đi trốn còn đến không kịp đâu. Bên kia nháo quỷ, nghe cũng có chút nói nhảm. Hẳn là huyết y Lìa Lâu làm ra quỷ, chuyên môn dẫn ta đi qua đi. Nghe vậy, Trương Vũ vỗ chán một cái, ngươi không đề cập tới việc này, ta đều quên hết. Huyết y Lìa Lâu đại khái sẽ không lại truy sát ngươi, bởi vì thuê huyết y Lìa Lâu đổi người giết ngươi, đã bị triều đình bắt sống. Nghe xong cái này, Vương Huyền Lân lúc này tinh thần tỉnh táo. Cố chủ là ai, cùng ta có thủ án gì? Trương Vũ trên mặt mang cười, người này liền là Trần Bách Hộ, hắn trước kia liền bị Thi Ma giáo người coi trọng, bồi dưỡng thành cục ngầm. Hắn có thể từ con cháu nhà nông trưởng thành là trúc cơ tu sĩ, hoàn thành thất phẩm bách hộ, liền là dựa vào Thi Ma giáo vận hành. Hạn bạc kế hoạch, liền là Thi Ma giáo người một tay bày ra. Trước ngươi đảm nhiệm tiểu giao Hà Thủy Thần, thực sự quá mức sinh động, một mực tại tuần sát đường sông. Thi Ma giáo lo lắng ngươi hỏng chuyện của bọn hắn, liền mệnh lệnh Trần Bách Hộ diệt trừ ngươi. Khả Trần Bách Hộ tên ngu xuẩn kia không biết nên xử lý như thế nào, liền mời huyết ý Lìa Lâu ám sát ngươi. Vương Huyền Lân trong lòng vui mừng, từ khi bị huyết ý Lìa Lâu người ám sát về sau, hắn liền hiếm khi rời khỏi Thủy Thần linh cảnh. Cho dù là thành hoàng linh cảnh, hắn cũng là tận lực ít đi, liền là sợ hãi lại chúng huyết ý Lìa Lâu mai phục. Đám gia hỏa này đối phó trên người có hộ thân bảo vật người, thế nhưng là quá có kinh nghiệm. Huyết y Lìa Lâu bình thường đều là che giấu thu thập tình báo, chỉ có tại cố chủ cho ra đầy đủ cao thủ lao lúc mới có thể ra tay giết người. Bây giờ cố chủ xa lưới, Huyết y Lìa Lâu ưng sẽ không phải lại nhìn mình chằm chằm. Trần Bách Hộ tình huống bây giờ như thế nào? Chết chưa? Trương Vũ trên mặt mang cười, muốn chết, đây chính là có chút khó khăn. Bởi vì chuyện của hắn, toàn bộ Nam Sơn vệ quan võ trí ít quan xuống một cấp, liền ngay cả Lương Châu đô chỉ huy sứ, còn có Ngũ quân đô đốc phủ đều đi theo mất mặt. Trần Bách Hộ đầu tiên là bị Ngũ quân đô đốc phủ người mang đi, hành hạ mấy ngày sau, không thẩm ra thứ gì. Về sau, tiểu tử này phúc khí liền đặc biệt lớn. Cẩm Y Liệp Bệ, Thần Đạo, Hình Bộ ba nhà cha tấn cao thủ, cùng một chỗ hầu hạ hắn. Nghe nói ngay cả hắn khi còn bé đái dầm sự tình đều cho thẩm ra, hiện tại hắn bị giam tại Cẩm Y Liệp Bệ chiếu ngục bên trong. Cẩm Y Liệp Bệ gặp được trọng yếu phạm nhân, liền đem Trần Bách Hộ lôi ra đến để bọn hắn nhìn xem. Rất nhiều phạm nhân đều không cần tra tấn, chỉ cần xem xét Trần Bách Hộ, liền đem tội ác đều khai ra. Ngươi nói hắn đều thành Cẩm Y Liệp Bệ hình cụ, Cẩm Y Liệp Bệ bên kia có thể bỏ được để hắn chết sao? Đánh bại yêu tộc nửa năm sau, Thành Hoàng Âm Ti liền nhận được thần đỉnh bên kia truyền tin, báo cho Trần Bách Hộ sự tình. Chẳng qua là lúc đó phải xử lý giải tán Nam Sơn vệ sự tình, còn muốn hỗ trợ chỉnh lý sạch sẽ công tội, cùng Nam Sơn huyện triệt huyện thiết quân chấn sự tình. Một bận rộn, ta liền đem việc này quên, hôm nay mới vừa nghĩ ra. Nghe vậy, Vương Huyền Lân cũng không biết nên nói cái gì, bởi vì hắn quên việc này, mình nhiều làm hơn một năm rửa đen rút đầu. Chương 103, quái dị quỷ ảnh chương 103, quái dị quỷ ảnh tuy nói bị Trương Vũ hố một thành, hơn một năm cũng không dám tùy tiện ra ngoài. Nhưng biết Trần Bách Hộ hạ trạng, Vương Huyền Lân trong lòng vẫn là dị thường vui sướng. Mình vừa tới Nam Sơn huyện thời điểm, liền bị Trần Bách Hộ đoạt 60 mẫu linh điển. Về sau giúp hắn xử lý Đồng Khê sự tình, lại bị hắn lấy thế đè người. Nếu không phải Trần Bách Hộ một mực tìm phiền toái, mình hoàn toàn có thể một mực điệu thấp. Nhưng gia hỏa này năm lần bảy lượt tìm phiền toái, muốn điệu thấp cũng không được. Nếu là không có hắn, mình cũng không sẽ chọc cho trên phiền toái nhiều như vậy. Đã không có huyết y Lìa Lâu uy hiếp, kia Tảo Lâm Sơn sự tình, ta liền đi dò xét một phen. Bất quá, việc này ít nhiều có chút tà dị, ta cũng không nắm chắc giải quyết việc này. Trương Vũ khẽ gật đầu, việc này xác thực kỳ quặc, ngươi không nên tùy tiện mạo hiểm, ngươi vẫn là trước điều động thủ hạ tuần hà lực sĩ đi nhìn chằm chằm. Còn có cái kia Lương Tiêu, hắn có dò xét một loại thủ đoạn, có thể để hắn hỗ trợ nhìn chằm chằm, miễn cho có người dùng ám chiêu. Tảo Lâm Sơn bên kia, bản chính là chuẩn bị từ bỏ khu vực. Cho dù không giải quyết được vấn đề, cũng không phải cái đại sự gì, để những thôn dân kia dọn nhà chính là. Ta cho ngươi đi dò xét tình huống bên kia, cũng là bởi vì trước đó đại chiến chết quá nhiều người. Nhân tộc cùng yêu tộc máu của binh sĩ, đem bạch giao hạ đều nhuộm đỏ. Loại tình huống này, rất dễ dàng sinh ra cái gì tà ma. Vương Huyền Lân chắp tay nói, sư bá yên tâm, ta thế nhưng là đặc biệt tiết mệnh. Từ khi bị huyết y Lìa Lâu ám sát về sau, ta vẫn trốn ở thủy thần linh cảnh bên trong. Trương Vũ khẽ gật đầu, vậy ta an tâm. Dứt lời, hắn hư ảnh liền một lần nữa dung nhập lệnh bài bên trong. Biết được Tảo Lâm Sơn sự tình về sau, Vương Huyền Lân cũng là có chút buồn bực. Tại luyện hồn sơn ảnh hưởng phạm vi xuất hiện bị hồn, quả nhiên là lý kỳ. Trương sư bá nói đến cũng có đạo lý, trước đó nhân tộc cùng yêu tộc thêm một khối có khoảng 40 vạn người, tại Bạch Giao Hà bên trong bơi huyết chiến. Yêu tộc hao tổn 15-16 vạn người, nhân tộc bên này hao tổn chính binh 3 vạn có thừa, lại thêm một chút phụ binh. Song phương tổn thất thêm tại một khối, chung hao tổn chừng 20 vạn. Nhiều như vậy thi thể tinh huyết, còn có bị luyện hồn sơn lực lượng diện sát hồn phách. Nuôi ra quái vật gì, cũng chẳng có gì lạ. Huống chi, luyện hồn sơn còn có thể là một vị nào đó thái cổ thần linh nơi tăng thân, mảnh đất này vốn là không bình thường. Nghĩ đến đây, Vương Huyền Lân lúc này lấy ra thủy thần phù chiếu, thi triển giám sát đầm nước quyền hành. Trong chốc lát, toàn bộ Bạch Giao Hà lưu vực tình huống đều xuất hiện tại trước mắt hắn. Hắn thu nhỏ dò xét phạm vi, cuối cùng đem thị giác khóa chặt tại Tảo Lâm Sơn trong phạm vi 20 dặm. Tảo Lâm Sơn ở vào Bạch Giao Hà bờ tây, chỉ là một tòa không quá thu hút ngọn núi nhỏ, cao không quá 50-60 trượng, chân núi cũng bất quá phương viên 2-3 dặm. Bởi vì trên núi trải rộng hoang dại cây táo, mới cái danh hiệu này. Tảo Lâm Sơn chân núi có một mảnh chiếm diện tích gần vạn mẫu bãi bồi ven sông. Địa thế tương đối cao địa phương, còn có một cái tảng đá lũy thành thôn trại, tên là Tảo Lâm trại. Trước đó, trong trại cư dân đều là Bạch Giao Thiên hộ sở dưới trướng đồn điển binh cùng gia quyến. Tảo Lâm trại trung quanh mở ra hơn 3000 mẫu đất cày, trong đó còn có tầm 10 mẫu cựu phẩm linh điền. Yêu tộc đánh tới về sau, Tảo Lâm trại bởi vì khoảng cách Bạch Giao Thiên hộ sở thành có hơn 30 dặm, không có bị yêu tộc tai họa. Nhưng trong trại cư dân cũng đều bị quan phủ tiếp đi, cái này trại liền hoang phế hơn 2 năm thời gian. Theo bộ phận đồn điền binh dọn trở lại, trong trại lại có hơn 30 gia đình. Bây giờ vẫn là giờ ngủ, Thái Dương vừa mới ngã về tây. Nhưng Tảo Lâm trại đã cửa trại đóng chặt, không có ai đi đồng ruộng lao động. Trong trại còn có nam đinh đang đi tuần, phụ nữ trẻ em đều trốn ở trong nhà, nhìn cực kỳ khẩn trương. Vương Huyền Lân ở chung quanh tìm tòi tỉ mỉ một phen, cũng không có phát hiện bất luận cái gì quỷ ảnh tử. Ngoại trừ linh khí cùng một chút luyện hồn sơn lực lượng bên ngoài, nơi đây liền không có bất kỳ cái gì siêu phàm năng lượng. Hắn lại mở rộng lục soát phạm vi, đem vương viên 50 dặm tình huống đều thô sơ giản lược dò xét một lần, cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào chỗ. Nhìn đến, vẫn là phải đợi ban đêm những cái kia quỷ ảnh xuất hiện, mới có thể phát hiện một chút mánh khóe. Sau đó, Vương Huyền Lân khoanh chân ngồi tĩnh tọa, khôi phục tự thân thần lực. Thôi động thủy thần phù chiếu, là muốn tiêu hao thần lực. Hắn thần lực trên người là thủy thần quyền hành hấp thu tự thân pháp lực sau chuyển hóa mà đến, lượng cũng không nhiều. Đương nhiên, hương hỏa nguyện lực cũng có thể trực tiếp thay thế thần lực, thôi động thủy thần phù chiếu. Chỉ là hương hỏa nguyện lực là có thể đổi tiền, không phải lúc khẩn cấp đợi, hoàn toàn không tất yếu vận dụng. Thẳng đến đang lúc hoàng hôn, Vương Huyền Lân mới từ trong nhập định tỉnh lại. Hắn lúc này lấy ra thủy thần phù chiếu, lần nữa thi triển giám sát đầm nước quyền hành, dò xét Tảo Lâm trại tình huống. Xem xét phía dưới, Vương Huyền Lân mừng rỡ trong lòng, mây đen dày đặc, chính là ta thi triển thủ đoạn cơ hội tốt. Làm thủy thần, tại mình quản hạt trong địa bàn, cho dù cách khá xa, cũng có thể thi triển một chút thần đạo quyền hành. Tỷ như lúc này Tảo Lâm trại phụ cận mây đen dày đặc, hắn có thể mượn nhờ đám mây đen này lực lượng mưa xuống, hoặc là thi triển khu lôi sách điện quyền hành. Đương nhiên, cự ly xa thi triển quyền hành, uy năng sẽ giảm xuống không ít, mà lại tiêu hao cũng sẽ lớn. Có mây đen bao phủ, thiên rất nhanh liền hoàn toàn tối xuống. Lúc này, Vương Huyền Lân cảm ứng được Tảo Lâm trại chúng quanh năng lượng xuất hiện biến. Một cỗ cùng loại quỷ khí âm thuộc tính năng lượng đột nhiên xuất hiện, mỏng manh luyện hồn sơn năng lượng lại bị vọt thẳng tán. Không bao lâu, âm thuộc tính năng lượng ngưng tụ ra mỏng manh màu xám sương mù, đem phương viên trong vòng hơn 10 dặm đều bao phủ ở bên trong. Trại trên tường đứng gác mấy tên thanh niên trai tráng, cũng không khỏi đánh lên dùng mình. Một tên thân hình tương đối gầy yếu thanh niên càng là toàn thân phát run, trời đột nhiên trở nên lạnh, quỷ ảnh lại muốn ra. Hắn lời còn chưa dứt, màu xám sương mù phun trào, vậy mà ngưng tụ ra hình người quỷ ảnh. Những này quỷ ảnh quần áo rất kỳ quái, đã không phải nhân tộc hiện hữu trang phục, cũng không phải yêu tộc phục sức. Những này quỷ ảnh quần áo lộ ra rất xưa cũ, cùng nhân tộc hiện hữu trang phục, ít nhiều có chút một mạch tương thừa ý tứ. Chỉ nhìn cái này trang phục, liền tuyệt không phải gần đây người chết trận yêu hai tổ cơm hồn biến thành. Những cái kia quỷ ảnh thành hình về sau, liền tại Tảo Lâm trại trước cửa đi lại bắt đầu, xem ra giống như là đang đi tuần. Vương Huyền Lân thấy rất rõ ràng, những này hình người chỉ là xương mù xám ngưng tụ ra, cũng không có hồn thể. Tảo Lâm trại phổ thông thanh niên trai tráng nhìn không ra cái này xương mù xám là giả, cũng là chẳng có gì lạ. Thành Hoàng Âm Ti nhận dạng du thần cùng câu hồn làm đều không nhìn thấy những này quỷ ảnh, hẳn là cái này xương mù xám đặc thù. Âm thần không nhìn thấy. Mặc kệ cái này xương mù xám là thứ đồ gì, trước cho hắn đến một chút lợi hại nhìn một cái. Hắn lúc này lấy ra một viên bát phẩm thần đạo lệnh tiễn, không ngừng rót vào thần lực. Âm âm Tảo Lâm trại trên không trong mây đen, không ngừng phát ra trận trận trầm đục. Tiếng vang không dứt, tựa hồ là đang tích xúc năng lượng. Xoạt xoạt một đạo trưởng thành lớn bằng bắp đùi màu xanh trắng lôi quang từ trong mây rơi xuống, lôi quang trực tiếp xuyên qua một cái quỷ ảnh thân thể, trên mặt đất đánh ra một cái lớn chừng cái đấu hố. Tương đạo lớn chừng chiếc đũa màu xanh trắng lôi xả, hướng bốn phương tám hướng tán loạn. Phương biên hơn 10 trượng bên trong sương mù trong nháy mắt tiêu tán, quỷ ảnh cũng biến mất không còn tăm tích. Trại trên tường phát ra trận trận reo hò, là lôi thần tới cứu chúng ta, những cái kia quỷ ảnh bị lôi thần đánh chết. Nhưng mà, chỉ là đi qua mấy giây thời gian, sương mù xám lần nữa tràn ngập đi lên, ngưng tụ ra quỷ ảnh. Chỉ bất quá, lần này quỷ ảnh so trước đó số lượng ít đi rất nhiều, thân hình cũng càng thêm hư ảo. Chương 104, Trương Thành Hoàng Miêu Đồ chương 104, Trương Thành Hoàng Miêu Đồ quỷ ảnh lần nữa ngưng tụ thành hình, Tảo Lâm trại thanh niên trai tráng nụ cười trên mặt lập tức ngưng kết. Vương Huyền Lân ngược lại là nhìn ra một chút mánh khóe. Ta thi triển khu lôi sách điện quyền hành, đối cái này xương mù xám ngưng tụ ra quỷ ảnh, ngược lại là có mấy phần tác dụng. chỉ là cái này sương mù xám lượng quá lớn, chỉ bằng lôi đỉnh rất khó triệt để xua tan. Quỷ ảnh nà có chút kỳ quặc, đến thăm dò cái đồ chơi này lai lịch. Mới kia lôi đỉnh mặc dù là hắn lấy thần đạo quyền hành khu lôi sách điện thôi phát, nhưng chủ yếu năng lượng lại là đến từ tạo lâm trại trên không mây đen. Mưa tự nhiên hình thành tầng mây thi triển khu lôi chấp giật quyền hành, liền mang theo mấy phần thiên lôi chi lực. Nghĩ đến đây, hắn lúc này đem tiểu đá long đưa tới. Tiểu đá long tiến vào thủy thần miếu, lúc này túi người hành lễ, tôn thần, ngài có dặn dò gì? Làm long chủng, hắn muốn là có một ít thần đạo quyền hành mang theo. Mấy năm này dựa vào giáo hóa lệnh, thần bị, cùng pháp thực tác dụng, linh trí để cao rất nhiều. Linh trí cao, biết tu luyện như thế nào, lại thêm vương huyền lần cho hắn tư nguyên, tu vi của hắn cũng đạt tới luyện khí tầng 5. Yêu tộc tốc độ tu luyện so với nhân tộc chậm nhiều, hắn có thể tại mấy năm thời gian đột phá một cái tiểu cảnh giới, liền đã phi thường không dễ dàng. Trừ tu vi ra, thân hình của hắn cũng có biến hóa rõ ràng. Toàn bộ thân hình cũng biến thành càng thêm dài nhỏ, trên đỉnh đầu còn ra hiện hai cái nho nhỏ nổi sần, đây đều là hướng long tộc chuyển biến dấu hiệu. Mấy năm qua này, Vương Huyền Lân thỉnh thoảng sẽ đút cho hắn một đoạn long huyết đằng, cuối cùng là có tác dụng. Vương Huyền Lân lúc này phân phó nói, Tảo Lâm trại bên kia có tình huống dị thường, ngươi trôi qua lặng lẽ dò xét một chút tình huống. Nhớ kỹ, lấy bảo mệnh làm chủ, không muốn bệnh mạnh. Tiểu Đá Long lĩnh mệnh rời đi, ra hỏa này trong nước thi triển tiềm viên quyền hành, tốc độ cực nhanh. Hơn 200 dặm khoảng cách, hắn chỉ dùng một canh giờ ra mặt liền đến. Lúc này, Tảo Lâm trại phía ngoài màu xám sương mù so trước đó càng thêm nồng nặc. Ngưng tụ ra quỷ ảnh, cũng nhiều hơn càng ngưng thực. Nguyên bản quỷ ảnh trang phục cũng đều là thường phục. Hiện tại xuất hiện rất nhiều đỉnh nón trụ quang giáp cầm trong tay binh khí quỷ ảnh. Tiểu Đá Long lúc này giấu ở bên bờ dòng nước chậm rãi khu vực, toàn bộ thân thể giấu ở trong nước, chỉ có hai con mắt lộ ra mặt nước. Vương Huyền Lân vận dụng giáo hóa lệnh tới giao lưu, "Tiểu Đá Long, ngươi có thể nhìn thấy quỷ ảnh sao?" Tiểu Đá Long lúc này trả lời, "Thấy được, quỷ ảnh rất nhiều, nhưng bọn hắn giống như nhìn không thấy ta, cũng nhìn không thấy phổ thông người sống." Nghe vậy, Vương Huyền Lân trong lòng có suy đoán. Ta trước đó dùng sét đánh quỷ ảnh, tại lôi đỉnh rơi xuống trước đó, bầu trời bên trong liền có tiếng sấm rền, nhưng bọn gia hỏa này hoàn toàn không có động tĩnh. Những này quỷ ảnh hẳn là lực lượng nào đó tiết ra ngoài hình thành, căn bản không ai điều khiển. Từ những này quỷ ảnh ăn mặc đến xem, hẳn là thời cổ đồ vật. Loại này lực lượng thần bí, hẳn không phải là kia 20 vạn người chết trận tinh huyết cùng hồn phách luẩn dưỡng ra đồ vật. Chỉ sợ là những cái kia tinh huyết cùng hồn phách, tỉnh lại phủ bụi dưới mặt đất cổ lão tồn tại. Nghĩ đến đây, Vương Huyền Lân lúc này mệnh lệnh Tiểu Đá Long trở về, miễn cho dẫn xuất cái gì đại hòa đến. Chờ Tiểu Đá Long trở về sau, hắn lại hỏi thăm một chút chi tiết tình huống. Lúc này mới lấy ra ngọc bài, hướng Trương Vũ báo cáo. Sứ bá, ta vừa rồi phái Tiểu Đá Long đi Tảo Lâm trại dò xét tình huống. Bên kia tại sau khi trời tối sẽ xuất hiện một tầng mỏng manh sương mù xám. Những cái kia quỷ ảnh đều là sương mù xám ngưng tụ ra, không phải quỷ hồn. Nghe xong sương mù xám, Trương Vũ hơi kinh ngạc, ta phái đi ra Nhật Dạ Du thần cùng câu làm, đều không có nhìn thấy sương mù xám. Bọn hắn chỉ nói là tại sau khi trời tối, âm khí rõ ràng tăng cường, sau đó liền không còn có vật gì khác. Những cái kia quỷ ảnh là bộ dáng gì, có hành động gì? Vương Huyền Lân không có trực tiếp trả lời, mà là dùng thần lực ngưng tụ ra mấy tên hình người hư ảnh. Những cái kia quỷ ảnh phục sức cực kỳ cổ phác, cùng hiện tại rõ ràng khác biệt. Đây chính là ta căn cứ Tiểu Đá Long miêu tả, ngưng tụ ra. Những cái kia quỷ ảnh dựa theo quy luật nhất định hành động, sẽ không công kích phụ cận vật sống. Ta thi triển khu lôi chấp giật quyền hành, bổ quỷ ảnh một lần. Chỉ là đem quỷ ảnh đánh tan, sương mù xám cũng biến thành càng thêm mỏng manh. Không quá nhiều đại hội, quỷ ảnh lại lần nữa ngưng tụ ra. Tại ban đêm, sương mù xám sẽ càng ngày càng đậm, quỷ ảnh cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Trương Vũ nhìn xem Vương Huyền Lân ngưng tụ ra hư ảnh, rơi vào trầm tư. Hồi lâu sau mới lên tiếng, ta nói thấy thế nào những này phục sức quen thuộc như thế. Những này quỷ ảnh mặc phong cách là đại huyền tiên triều xây dựng trước đó phong cách, mà lại tương đối cổ lão. Ta lúc còn sống cùng lão mạnh chinh chiến thời điểm, tại Bình Nguyên quận bên kia gặp được một chút cổ tu di tích, ở bên trong gặp qua loại này phục sức. Những này quỷ ảnh phục sức, chí ít cũng là vạn năm trước đó. Nghe vậy, Vương Huyền Lân càng thêm sát thực tin mình trước đó suy đoán. Đệ tử trước đó liền suy đoán, quỷ ảnh xuất hiện nguyên nhân có thể là bởi vì tồn tại bí cảnh, cổ tu mộ táng, thậm chí là cổ tu tông môn di tích. Đương nhiên, cũng có thể là bị cổ tu phong ấn tà ác sinh linh. Trước đó đại chiến sinh ra tinh huyết cùng hồn phách, tỉnh lại một vài thứ, mới đưa tới dị tượng. Nếu thật là bí cảnh cùng mộ táng loại hình đồ vật, hắn giá trị là cực cao. Vương Huyền Lân cũng muốn làm của riêng, nhưng xuất hiện dị tượng tin tức đã truyền ra ngoài, che đều không bưng bí được. Mà lại, mình cuối cùng chỉ là cái luyện khí tu sĩ. Coi như thật sự là bí cảnh cùng cổ tu mộ táng, bằng bản lãnh của mình cũng gặm không nổi đến. Vạn nhất cái này dị tượng là cổ tu phong ấn tà ác sinh linh, mình một mình đi giày vò, rất có thể mất cả trì lẫn trải, thậm chí xông ra đại họa. Cùng nó các cái khác người phát hiện, mình một mao tiền chỗ tốt không vớt được, còn không bằng chủ động tìm chỗ dựa hỗ trợ. Nơi đây tại Bạch Giao Hà phạm vi bên trong, mình lại là người phát hiện một chồng, còn có chỗ dựa tại, nhiều ít cũng có thể phân điểm chỗ tốt. Nếu như dẫn xuất chuyện, nồi cũng không cần tự mình quăng. Nghe vậy, Trương Vũ cũng là hai mắt tỏa sáng, ngươi nói rất có đạo lý, cái này rất có thể là loại nào đó tồn tại sắp xuất thế dị tượng. Khả năng có thể có lợi, cũng có thể là bị phong ấn lão quái vật muốn thoát vây. Vương Huyền Lân dò hỏi, việc này muốn hay không báo cáo cho quận thành hoàng? Trương Vũ lắc đầu, đứa nhỏ ngốc, báo cáo cho quận thành hoàng kia là giải quyết việc chung, chỗ tốt đều bị phía trên vớt đi, chúng ta có thể được cái gì đồ vật? Đơn giản là đạt được một cái tiểu công, dạng này tiểu công lập 10 cái 8 cái đều thăng không được cấp 1. Nếu là trong âm thầm tìm mấy cái bối cảnh thâm hậu tu sĩ, mọi người cùng nhau thăm dò. đạt được chỗ tốt, chúng ta có thể điểm một bộ phận, có thể được người ta thế lực lớn một cái nhân tình, ngươi cảm thấy cái nào thích hợp hơn? Vương Huyền Lân tự nhiên là muốn chỗ tốt, hiện tại đã là chính bát phẩm thủy quân, trước trúc cơ không có khả năng lại để thăng thần vị. Mà lại, thất phẩm thần vị số lượng so bát cửu phẩm ít hơn nhiều, rất nhiều tử phủ tu sĩ chết rồi, cũng chỉ có thể vớt một cái thất phẩm thần vị. Mình coi như là trúc cơ, cũng rất khó hơn đến. Không thể tăng lên thần vị, nhớ cái tiểu công liền không giá trị gì, vẫn là vớt điểm chân quý tư nguyên càng có lợi. Vẫn là chúng ta bí mật tìm người, cùng nhau dò xét Tảo Lâm Sơn bí mật. Trương Vũ liên tục gật đầu, cái này đúng, tìm người cũng đừng tìm quá nhiều. Việc này ta phải mời lão Mạnh ra tay, hắn là Phong Lôi Tông đệ tử, chỗ dựa đủ cứng, thích hợp nhất có hắn qua. Đúng, cái kia Đô Viễn Hồng ra thế không bình thường, đem hắn cũng kêu lên, có thể kiếm cái không nhỏ ân tình. Còn có Lương Tiêu, tiểu tử kia dò xét thủ đoạn rất trọng yếu. Dù sao cũng là ta cất nhắc, cũng coi như là người của ta, cũng phải cho hắn điểm chỗ tốt. Chương 105, U Minh trợ quỷ chương 105, U Minh trợ quỷ Vương Huyền Lân là ngoại lai hộ, đi vào Lương Châu mới thời gian 5 năm. 5 năm kinh doanh, chưa nói tới có cái gì căn cơ. Muốn nói nhân mạch, tử phụ cảnh giới nhân mạch cũng chỉ có Mạnh Trương cùng Trương Vũ hai người. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, cũng liền cùng Đô Viễn Hồng cùng Lương Tiêu quan hệ cũng không tệ lắm. Tảo Lâm Sơn nơi đó xuất hiện âm thuộc tính xương mù xám, còn ngưng tụ ra quỷ ảnh, bên trong di tích mở ra, tất nhiên cũng là cùng quỷ hồn có quan hệ. Lương Tiêu nuôi con kia quỷ tiêu, chuyên môn lấy quỷ hồn làm thức ăn, hẳn là có thể tạo được tác dụng không nhỏ. Về phần Đô Viễn Hồng, gia hỏa này kiến thức bên bác, chí ít cũng là xuất từ kết đan thế lực. Hắn vẫn là người trong quan phủ, về sau còn có thể giúp một tay ứng phó quan phủ thể hệ áp lực. Đỗ Viễn Hồng cùng Lương Tiêu liền từ tiểu chất đến thông tri, chỉ là Tảo Lâm trại thôn dân, cũng phải sớm một chút rời đi. Trương Vũ nhẹ gật đầu, việc này xác thực phải xử lý, bất quá chúng ta là thần đạo bên trong người, không thể trực tiếp quản phạm nhân sự tình. Kia Đỗ Viễn Hồng là người trong quan phủ, ngươi để hắn an bài gì chuyển bách tính sự tình. Đem bọn hắn rời đi về sau, ngươi điều động nhân thủ tiềm phục tại Tảo Lâm Sơn phụ cận. Một khi có người tại phụ cận hoạt động, liền lập tức báo cho tại ta. Vương Huyền Lân vui vẻ tuân mệnh, kết thúc cùng Trương Vũ liên hệ về sau, liền lập tức truyền tin, mời Lương Tiêu cùng Đỗ Viễn Hồng tới uống rượu. Một bên khác, Trương Vũ động tác cũng là cực kỳ cấp tốc, lúc này lấy ra một pho tượng, cùng Mạnh Trương liên hệ. Đợi Mạnh Trương hư ảnh xuất hiện về sau, liền mở miệng dò hỏi, "Lão Mạnh, hiện tại có một cái cọc làm ăn lớn, ngươi có hứng thú hay không?" Nghe xong có làm ăn lớn, Mạnh Trương lúc này tinh thần tỉnh táo, tại quận thành Hoàng Âm Ti bên trong ở lại 2 năm, ta đều nhanh nhàn sinh ra sai lầm. Có làm ăn lớn làm, tự nhiên là vô cùng tốt. Bất quá ngươi lão Trương cũng liền so ta giàu có điểm, có thể có cái gì làm ăn lớn? Trương Vũ lập tức đem Tảo Lâm Sơn chuyện phát sinh đều nói một lần, còn sẽ những cái kia quỷ ảnh bộ dáng dùng thần lực ngưng tụ ra. Sau khi nghe xong, Mạnh Trương kích động thẳng xoa tay, những này quỷ ảnh phục sức, chí ít cũng phải là vạn năm trước di tích. Kia di tích chưa xuất thế, liền có động tĩnh lớn như vậy, tuyệt đối không bình thường. Ta nói lão Trương, đầu óc ngươi cuối cùng thông minh một chút, không đem việc này hồi báo cho quận thành hoàng. Nếu không, chúng ta coi như một điểm thịt đều không bắt được. Đã ngươi mời ta hỗ trợ, ta cũng không thể về sau co lại. Ta cái này cùng sư tôn chào hỏi, mời hắn điều mấy cái sư minh đệ tới. Nếu thật là náo ra cái gì phiền phải lớn, cũng là ta Phong Lôi Tông đến có nổi. Mời tin tức mới phát ra ngoài chưa tới một canh giờ, Lương Tiêu cùng Đỗ Viễn Hồng liền tới đến Thủy Thần Linh Cảnh. Vương Huyền Lân tiện tay thôi động thần lực, đem Thủy Thần Miếu dùng thần lực bắt đầu phong tỏa. Đỗ Viễn Hồng lúc này hỏi, Vương Minh, đây là gặp được cái đại sự gì, còn cần chúng ta hỗ trợ? Một bên Lương Tiêu có chút không hiểu, Vương Lão đệ không phải mời chúng ta đến uống rượu không? Làm sao còn có đại sự? Đỗ Viễn Hồng lắc đầu thở dài, hiện tại là giờ tí mạng, người gặp qua ai nửa đêm về sáng không ngủ được, chuyên môn mời người ra uống rượu. Vương Huyền Lân đem sự tình tiền căn hậu quả đều nói ra. Lương Tiêu mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, còn có chuyện như thế, vậy ta có thể được nhìn xem? Dứt lời, hắn lúc này nhắm hai mắt lại. Hồi lâu sau mới một lần nữa mở ra, thật đúng là đủ quỷ dị, những cái kia xương mù xám hóa sinh ra hình người, nhìn cùng người sống không có gì khác biệt, nhưng hết lần này đến lần khác không có hồn thể. Tiểu Hôi còn nói, hắn rất muốn ăn kia xương mù xám. Đỗ Viễn Hồng hai mắt tỏa sáng, loại tình huống này, xác thực giống như là thời cổ di tích sắp xuất thế dị tượng. Lại thêm Bạch Giao Hà lưu vực vừa mới bộc phát đại chiến, tử thương gối tịch. Bây giờ xuất hiện dị tượng, tám thành là nhận lấy đại chiến ảnh hưởng. Quỷ tiêu lấy quỷ làm thức ăn, cùng quỷ có liên quan năng lượng cấp độ càng cao, quỷ tiêu muốn ăn liền càng tràn đầy. Cái này sắp xuất thế di tích không thể khinh thường, trong đó tất nhiên có tử phủ cảnh giới quỷ tu, thậm chí có cảnh giới kết đan lão quỷ. Đã Trương Thành Hoàng cố ý để cho ta phụ huynh bối tham dự trong đó, tốt nhất vẫn là đến thực địa thăm dò một phen, rồi quyết định phải chăng muốn mời kết đan lão tổ ra tay. Nghe xong cái này, Lương Tiêu lúc này tới hào hứng, ta cũng muốn đi xem náo nhiệt, vừa bạn cho Tiểu Hôi tìm điểm ăn ngon. Vương Huyền Lân cũng khẽ gật đầu, bây giờ đã là giờ tí mạng, Tảo Lâm Sơn cách nơi đây hơn 200 dặm. Chờ chúng ta đến bên kia, nói ít cũng phải giờ xỉu cuối cùng. Giờ tí âm cực dương sinh, đến giờ xỉu mạng, âm khí đã sớm qua cường thịnh thời điểm. Coi như Tảo Lâm Sơn một vùng gặp nguy hiểm, cũng không trở thành quá mức nguy hiểm. Ba người lúc này tiến vào thành Hoàng Âm Ti, Vương Huyền Lân dựng lên sóng nước, chở hai người đi ngược dòng nước. Tại thành Hoàng Âm Ti bên trong, thần đạo quyền hành lực lượng càng mạnh. Chỉ dùng hơn nửa canh giờ, ba người liền đi tới Tảo Lâm Sơn phụ cận. Tại thành Hoàng Linh cảnh bên trong, Tảo Lâm Sơn phụ cận cũng không có bất kỳ cái gì chỗ dị thường. Thế thế, Đỗ Viễn Hồng sắc mặt dễ dàng rất nhiều, kia dị tượng không có ảnh hưởng đến thành Hoàng Linh cảnh bên trong. Hắn năng lượng cấp độ không tính quá mạnh, tối cao cũng chính là tử phụ đỉnh phong đến kết đan sơ kỳ. Ba người thông qua phụ cận một đầu dòng suối Thủy Thần Miếu, ly khai thành Hoàng Linh cảnh. Tại Dương Gian, Ba người đi vào khoảng cách Tảo Lâm Sơn 5 dặm địa phương xa, liền cảm giác được một trận lạnh leo thấu xương. Lương Tiêu manh hít một hơi sương mù, thật là tinh thuần âm khí. Lúc này, Tảo Lâm Sơn phụ cận màu xám sương mù đã tương đối dày đặc. Cho dù là lấy ba người thị lực, cũng chỉ có thể nhìn rõ trăm trượng trong vòng tình huống. Trong sương mù quỷ ảnh rất nhiều, không chỉ có hình người thân ảnh, tựa hồ còn có phiên chợ cùng thôn xóm hư ảnh. Từng cái quỷ ảnh tựa như người sống đồng dạng, nam tại đồng ruộng lao động, nữ trong nhà dệt vải. Phiên chợ bên trong, còn có tiểu thương ngay tại chào hỏi khách cửa. Đáng tiếc, chỉ có thể nhìn thấy động tác của bọn hắn, lại nghe không đến thanh âm. Những người này quần áo cũng đều cực kỳ cổ phác. Nhìn thấy tràng cảnh này, Vương Huyền Lân lúc này nghĩ đến Hải Thị Thật Lâu. Cái này còn rất giống Hải Thị Thật Lâu. Đỗ Viễn Hồng lắc đầu, Hải Thị Thật Lâu bên trong cũng không có nồng đậm âm khí. Đây không phải Hải Thị Thật Lâu, ngược lại rất có thể là U Minh Trợ Quỷ. Lương Tiêu một mặt không hiểu, Hải Thị Thật Lâu ta ngược lại thật ra nghe nói qua, chỉ là huyễn tượng, cái này U Minh Trợ Quỷ là cái gì đồ vật? Nghe được U Minh Trợ Quỷ, Vương Huyền Lân chỉ cảm thấy sau lưng phát lạnh. Truyền thuyết, Minh Giới cùng Dương Gian thỉnh thoảng sẽ xuất hiện giao thoa. Tại giao thoa thời điểm, Dương Gian liền sẽ xuất hiện U Minh Trợ Quỷ. Trợ Quỷ bên trong xuất hiện chẳng cảnh, chính là U Minh Giới sự vật. Tại U Minh Trợ Quỷ biến mất thời điểm, tiến vào bên trong vật sống đều sẽ bị mang đi, liền ngay cả Nguyên Chân Quân cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. U Minh Trợ Quỷ thuyết pháp chỉ là truyền thuyết, Đại Huyền Thái Tổ mang theo một đám nguyên anh cao thủ sáng lập thần đạo, trưởng sinh tử quyền lực. Trên thực tế, đã là đại hành trong truyền thuyết U Minh quyền hành. Như thật có U Minh, chúng ta những thần linh này há có thể hoàn toàn không biết gì cả. Vương Huyền Lân tự nhiên không tin tưởng cảnh tượng trước mắt cùng U Minh có quan hệ, như thật có U Minh, lực lượng cũng hẳn là thiên đạo lực lượng. Tự thân bị U Minh giới lực lượng vây quanh, đạo trường đã sớm thả ra năng lượng phản kích. Dưới mắt đạo trường không phản ứng chút nào, hiển nhiên là cái này cảnh tượng cấp độ quá thấp, đạo trường lười nhác ra tay. Đỗ Viễn Hồng khẽ lắc đầu, U Minh giới sự tình hư vô mà mịt, nhưng U Minh trợ quỷ truyền thuyết cũng không hoàn toàn là hư ảo. Có suy đoán nói, cái gọi là U Minh trợ quỷ, nhưng thật ra là âm hồn tụ tập bí cảnh sắp xuất thế. Năng lượng ngoại tiết mới hình thành dị tượng. Thậm chí, sẽ có chân chính lệ quỷ sen lẫn trong đó, bắt đi phàm nhân làm huyết thực. Đối với phàm nhân mà nói, âm hồn tụ tập bí cảnh cùng U Minh giới cũng không hề khác gì nhau. Chương 106, giúp đỡ chương 106, giúp đỡ có quan hệ U Minh giới truyền thuyết, phần lớn là giả dối không có thật, Đỗ Viễn Hồng giải thích còn đáng tin cậy một chút. Lúc này, Vương Huyền Lân quan tâm hơn Tảo Lâm trại bên trong, những người bình thường kia còn sống hay không. Rốt cuộc những người này đều là tiềm ẩn hương hỏa nguyện lực nhà cung cấp, tại có dư lực tình huống dưới, vẫn là phải tận lực bảo vệ những bình dân này. Nơi đây âm khí nồng đậm như vậy, còn ra hiện U Minh trợ quỷ, ta lo lắng có ác quỷ ở trong đó đục nước béo cỏ. Chúng ta mấy cái cũng không sợ cái gì, nhưng Tảo Lâm trại bên trong còn có không ít phàm nhân. Vẫn là đến Tảo Lâm trại bên trong nhìn xem, miễn cho bọn hắn gặp không may ác quỷ độc thủ. Lương Tiêu xuất thân bình dân gia đình, đối với chuyện này tự nhiên cực kỳ quan trọng. Đã có phàm nhân ở đây, liền không thể nhìn bọn hắn bị ác quỷ làm hại. Ba người lúc này hướng Tảo Lâm trại mà đi, những nơi đi qua, những bóng mờ kia sẽ một lần nữa hóa thành sương mù xám. Đối xử mọi người rời đi về sau, mới có thể lại lần nữa ngưng tụ thành hình. Bất quá, Lương Tiêu trải qua địa phương, hư ảnh sẽ không hóa thành sương mù xám, mà là trực tiếp biến mất. Luyện huyết tu sĩ mặc dù khí huyết mạnh vượng, ngăn cản âm khí năng lực tương đối mạnh, nhưng cuối cùng vẫn là nhục thể phàm thai, không có khả năng hấp thu lượng lớn âm khí. Những này sương mù xám sở dĩ biến mất, khả năng lớn là bị trong cơ thể hắn quỷ tiêu nuốt. Thái cổ thần linh hậu duệ, tự nhiên sẽ có mấy phần thần dị chỗ. Không bao lâu, ba người liền tới đến Tảo Lâm trại bên trong. Chỉ thấy trại trên tường canh gác thanh niên trai tráng, cả đám đều nằm xuống đất, sắc mặt có chút phát xanh. Vương Huyền Lân lúc này đi sờ lên những này thanh niên trai tráng mạnh đập, tuy nói có chút yếu, nhưng coi như bình ổn. Hẳn là bị âm khí xâm thể té xỉu, không có nguy hiểm tính mạng. Khó trách những người này hướng thành Hoàng Âm Ti báo cáo, chỉ nhắc tới quỷ ảnh, mà không có sách trợ quỷ sự tình. Nguyên lai là bọn hắn chống đỡ không đến trợ quỷ xuất hiện, liền đã té xỉu. Hắn nhìn về phía Lương Tiêu, trong thôn trại âm khí quá nặng, phàm nhân có chút chịu không được. Lương Minh, ngươi dọn dẹp một chút trại bên trong âm khí. Lương Tiêu vỗ bộ ngực cam đoan, yên tâm, những này âm khí đều không đủ tiểu hối ăn. Đỗ Viễn Hồng tiện tay lấy ra mấy cái trận kỳ, tiện tay hướng không trung ném đi, trận kỳ rơi vào trại tường bên ngoài. Hắn lấy ra một cái nho nhỏ mâm tròn, rót vào pháp lực về sau, một đạo như ẩn như hiện bình chướng, đem toàn bộ Tảo Lâm trại bao phủ. Trận pháp này ngăn cách trại trong ngoài, phía ngoài âm khí không cách nào lại tràn vào đến. Lương Tiêu bốn phía hấp thu sương mù xám, không bao lâu, trại bên trong sương mù xám liền biến mất không còn tăm tích, toàn bộ trại đều ấm áp. Nửa canh giờ trôi qua, phía ngoài chợ quỷ cũng bắt đầu trở nên mơ hồ, thôn xóm cùng đồng ruộng hư ảnh đều đang từ từ biến mất. Phương đông bầu trời ẩn ẩn hơi trắng bệnh, sương mù tiêu tán tốc độ nhanh hơn. Chờ trời sáng choang, phương đông bầu trời có chút phiếm hồng thời điểm, sương mù xám hoàn toàn biến mất. Hát xì một tên canh gác thanh niên tráng hán hát hơi một cái, lập tức đứng dậy. Nhìn thấy Vương Huyền Lân ba người, lúc này dò hỏi, xin hỏi ba vị quý nhân. Không chờ hắn hỏi xong, Vương Huyền Lân liền hồi đáp, ta là Bạch Giao Hà Thủy Quân, thụ thành Hoàng Chi mệnh đến đây điều tra quỷ ảnh sự tình. Đêm qua kia một đạo kinh lôi, chính là ta thả. Thanh niên kia lúc này không mình hành lễ, đa tạ nước quân lão gia, đa tạ hai vị quý nhân. Chúng ta nơi này từ 5 ngày trước bắt đầu, trời vừa tối lại đột nhiên trở nên lạnh, còn có quỷ ảnh ở bên ngoài chạy loạn. Chúng ta trước kia đều là tại vệ sở dưới tay người hầu, cũng đã gặp điểm việc đời, tưởng rằng thành Hoàng Âm Ti thần binh làm việc. Thật không nghĩ đến, liên tiếp 3 ngày ban đêm đều xuất hiện quỷ ảnh. Chúng ta lúc này mới đốt giấy vàng bẩm báo thành hoàng, còn xin nước quân lão gia cứu lấy chúng ta. Vương Huyền Lân khoát tay áo, nơi này vấn đề rất nghiêm trọng, chúng ta cũng không giải quyết được. tiếp tục lưu lại nơi này, các ngươi toàn trại người đều không sống được, sớm một chút dọn đi đi. Dứt lời, hắn lại nhìn về phía Đỗ Viễn Hồng, Đỗ Minh, phàm nhân sự tình chúng ta thần đạo không tốt trực tiếp đúng tay, vẫn là ngươi đến an bài đi. Đỗ Viễn Hồng khẽ gật đầu, ta sẽ hướng thẩm huyện lệnh báo cáo việc này, mời hắn tìm nơi khác an trí những người dân này. Hai ngày sau đó, Tảo Lâm trại thôn dân đều bị tiếp đi, tại Tiểu Giao Hà bên kia một lần nữa an ra. Vương Huyền Lân điều động mười mấy cái tuần hà lực sĩ tại Tảo Lâm trại phụ cận theo dõi, phòng ngừa có người nhìn trộm. Thời gian 2 năm quá khứ, Vương Huyền Lân 30 tuổi. Trong 2 năm qua, Bạch Giao Hà lưu vực là hoàn toàn như trước đây mưa thuận gió hòa. Tảo Lâm trại bên kia U Minh trợ quỷ cũng là cực kỳ bình tĩnh. Mỗi đêm xuất hiện quỷ ảnh, vô luận là tướng mạo, động tác, cùng xương mù xám ngưng tụ ra hoàn cảnh, đều không có biến hóa chút nào. Vương Huyền Lân mỗi đêm đều sẽ bất thời gian nhìn chằm chằm Tảo Lâm Sơn, lại từ đầu đến cuối không có tìm tới xương mù nơi phát ra. Cũng may Tảo Lâm Sơn một vùng không có linh mạch, cũng không sản xuất linh vật gì, cơ hồ không có tán tu sẽ đi bên kia. Lại thêm Vương Huyền Lân thủ hạ thần binh trấn giữ, Tảo Lâm Sơn tình trạng dị thường, ngược lại là một mực không có tiết lộ ra ngoài. Một ngày này buổi sáng, hắn vừa mới kết thúc tu luyện. Đột nhiên, tùy thân túi chứa vật bên trong truyền đến dị động. Hắn lấy ra ngọc bài, Trương Vũ hư ảnh đã nổi lên, Huyền Lân hiện chất, đến Thành Hoàng Âm Ti một chuyến. Vương Huyền Lân chắp tay tuân mệnh, rất nhanh liền đi tới Thành Hoàng Âm Ti bên trong. Chỉ thấy Thành Hoàng Âm Ti chính đường bên trên có 6 người, trong đó 4 người hắn hết sức quen thuộc, theo thứ tự là Trương Vũ, Mạnh Trường, Đô Viễn Hồng cùng Lương Tiêu. Mà có ngoài 2 người, hắn chưa bao giờ thấy qua. Hai cái này khí tức cường đại, thực lực đều tại Trương Vũ phía trên, nhưng không bằng Mạnh Trường. Vương Huyền Lân không mình hành lễ, gặp qua Mạnh sư bá, Trương sư bá, gặp qua hai vị tiền bối. Mạnh Trường khẽ gật đầu, mấy năm không thấy, ngươi cũng đã là luyện khí tầng 7 tu vi. Lúc trước Tế Nguyên đạo hữu hơn 80 tuổi mới trúc cơ, nhìn đến thiên phú của ngươi mạnh hơn hắn được nhiều. Hai cái này tử phụ cao thủ đều là chúng ta mời tới giúp đỡ. Hắn chỉ hướng một tên bên hông vác lấy hồ lô, sau lưng cong bảo kiếm trung niên tu sĩ, đây là ta tiểu sư đệ, Lôi Kiếm Tán Nhân. Vương Huyền Lân lúc này không mình hành lễ, gặp qua Lôi Kiếm sư thúc. Lôi Kiếm Tán Nhân mặt mỉm cười, Tế Nguyên đạo hữu cùng ta Phong Lôi tông quan hệ cũng không tệ, liền không cần khách khí như thế. Một người khác người mặc nho bảo, đầu đội tiêu dao khăn, thoạt nhìn như là khoảng 40 tuổi, lộ ra 10 điểm nho nhã. Đỗ Viễn Hồng giới thiệu nói, Vương Minh, vị này là ta thúc tổ tu trúc tán nhân. Vương Huyền Lân đối tu tiên giới hiểu rõ cũng không nhiều, đừng nói là tử phụ tu sĩ, liền xem như kết đan tu sĩ danh hảo, hắn cũng nhớ không được đầy đủ. Gặp qua tu trúc tiền bối, tu trúc tán nhân trên mặt vẻ tán thưởng, không hổ là Tĩnh Nguyên đạo hữu đệ tử, quả nhiên là tuấn tú lịch sự. Giới thiệu xong xuôi về sau, thân là chủ nhà Trương Vũ rốt cục mở miệng, đã người đều đến đông đủ, ta liền nói một chút chúng ta kế hoạch tiếp theo. Kia Tảo Lâm Sơn xuất hiện dị tượng đã 2 năm, lại chậm chạp không có biến hóa. Trước đó đã có tán tu phát hiện mánh khóe, muốn tuyên dương việc này, bị ta ép xuống. Lại kéo xuống đi cũng không được biện pháp, cho nên ta dự định mau chóng tìm ra kia xương mù xám đầu nguồn. Nếu là có thể tìm ra xương mù xám đầu nguồn, lại đem kia đầu nguồn giải quyết hết, vậy dĩ nhiên tốt nhất. Nếu là giải quyết không xong, chỉ sợ còn muốn mời Phong Lôi Tông cùng Đỗ gia phái thêm ít nhân thủ tới. Mạnh Trương lòng tin tràn đầy, cứ việc yên tâm, ta Phong Lôi Tông tại Tây Trinh tiền tuyến còn có mấy cái tử phụ tu sĩ, kết đan cao thủ cũng có. Chúng ta cái này 4 cái tử phụ chiến lực nếu là không đủ dùng, trong vòng 3 ngày ta liền có thể lại mời mấy người cao thủ tới. Tu trúc tán nhân mang trên mặt hiền hòa nụ cười, ta Đỗ gia tại Tây Trinh tiền tuyến cũng có mấy người tay, tùy thời có thể mời bọn họ ra tay giúp đỡ. Chương 107, hoa trong gương chương 107, hoa trong gương có thể bị bọn hắn xưng là nhân thủ, chí ít cũng là tử phụ tu sĩ, thậm chí là kết đan tu sĩ. Đã lực lượng dự bị đầy đủ dư giả, vậy cũng liền không có gì phải lo lắng nữa rồi. Trương Vũ khẽ gật đầu, đã như vậy, vậy chúng ta đêm nay liền hành động. Tảo Lâm Sơn dị tượng từ xuất hiện đến nay, đã có thời gian 2 năm. Trong 2 năm qua, chúng ta đều dò xét không ít lần, nhưng vẫn như cũ tìm không thấy tiến vào gì tích biện pháp. Lão Mạnh còn có 2 vị đạo hữu đều xuất thân bất phàm, đều kiến thức rộng rãi, chắc hẳn có thể tìm tới tiến vào di tích biện pháp. Lôi Kiếm Tán Nhân nói, ta nghe sư huynh nói qua kia dị tượng tình huống, trực tiếp nhất phương pháp hay là tìm được xương mù xám đầu mượn. Có thể dùng trận pháp phong tỏa có xương mù xám phạm vi, để xương mù xám khó mà hiện ra, có lẽ có thể làm cho xương mù xám đầu mượn hiện hình. Tu trúc tán nhân cũng gật đầu đồng ý, tìm kiếm xương mù xám đầu mượn, đúng là trực tiếp nhất biện pháp. Trước đó Viễn Hồng đã đem Tảo Lâm Sơn tình huống chúng quanh báo cho tại ta, dựa theo ta xem qua điện tịch ghi chép, ta ngược lại thật ra có chút suy đoán. Mỗi đêm xuất hiện bị ảnh, vô luận là bộ dáng vẫn là động tác đều không khác chút nào. Liền ngay cả hoàn cảnh xung quanh cũng đều không có biến hóa chút nào. Xuất hiện loại tình huống này bình thường có 2 loại khả năng. Một, cái này di tích là một vị cường giả nơi tăng thân, hiện hiện ra chẳng cảnh, là vị cường giả kia ký ức khắc sâu nhất đồ vật. Nói cách khác, Tảo Lâm Sơn chẳng cảnh, rất có thể là vị cường giả kia chấp niệm hiện hóa. Thứ hai, di tích này là một cái tương đối quỷ dị bí cảnh. Người ở bên trong hoặc là âm hồn sẽ không ngừng lặp lại quá khứ, mà chúng ta nhìn thấy đồ vật, liền là cái kia bí cảnh hình chiếu. Nếu như là chấp niệm, vậy liền vô cùng đơn giản, chỉ cần để quỷ ảnh không cách nào dựa theo chấp niệm quy luật vận hành xuống dưới, tất nhiên sẽ khiến biến hóa. Nếu như là hình chiếu, ta ngược lại thật ra có chút thủ đoạn, có thể căn cứ hình chiếu tìm được bản thể chỗ. Nghe xong cái này, Mạnh Trương lúc này hai mắt tỏa ánh sáng, như thế nói đến, chúng ta nếu là có thể tiến vào di tích bên trong, thu hoạch lần này tất nhiên không nhỏ. Nếu là cường giả mộ táng, bên trong vô cùng có khả năng tồn tại cường giả truyền thừa cùng di vật. Nếu là quỷ dị bí cảnh bình thường cũng sẽ sinh ra đặc thù bảo vật, tỉ như linh dược hoặc là tài liệu quý hiếm vân vân. Loại này bí cảnh bên trong đản sinh đặc thù bảo vật, tại ngoại giới gần như không có khả năng tìm được đồng dạng đồ vật. Vật hiếm thì quý, coi như tác dụng không lớn bình thường cũng có thể bán cái giá tiền không tệ. Nếu là đụng phải đặc thù dược liệu, còn dược hiệu không sai, tất nhiên sẽ có người ra giá cao mua sắm. Thậm chí ngay cả dược liệu hạt giống cũng có thể bán đi giá trên trời. Trạng vạng tối, một đoàn người ly khai thành Hoàng Lâm Ti. Mạnh Trương cưỡi mây bay chở đám người, một đường hướng nam mà đi. Đến Tảo Lâm Sơn phụ cận, Trương Vũ liền mượn nhờ thành Hoàng Bảo Ấn, thông qua một cái vô chủ miếu sơn thần, đi tới Dương Gian. Lúc này mặt trời đã xuống núi, chỉ còn lại một vòng dư huy. Lôi Kiếm tán nhân lúc này lấy ra hơn 10 cán cao khoảng một thước tiểu kỳ, thừa dịp hiện tại sương mù xám chưa xuất hiện, trước bày ra trận pháp, ngăn cách trong ngoài. Dứt lời, hắn tiện tay đem rất nhiều trận kỳ ném ra ngoài, những cái kia trận kỳ vừa vặn rơi vào sương mù xám phạm vi bao phủ vòng. Theo trận pháp mở ra, tất cả mọi người cảm thấy một cô ấm áp. Tu Trúc tán nhân nhắm mắt cảm ứng một lát, âm dương hòa sinh trận, có thể cân bằng âm dương. Dùng tại nơi này, ngược lại là vừa vặn phù hợp. Nếu là có thể ngăn cản quỷ ảnh hình thành, có lẽ sẽ dẫn phát một chút biến hóa. Rất nhanh, trời chiều dư huy hoàn toàn biến mất, sắc trời chậm rãi tối xuống. Cố kia âm dương hóa sinh trận mang tới ấm áp, ngay tại nhanh chóng biến mất. Không bao lâu, đám người liền cảm ứng được một cỗ nhàn nhạt ý lạnh. Đồng thời, một tầng nhàn nhạt sương mù xám bắt đầu xuất hiện. Sau đó ý lạnh biến mất, lại xuất hiện nhàn nhạt ấm áp. Mạnh Trương trên mặt mang cười, thật là tinh thuần âm khí, nơi đây chỗ tốt tất nhiên không ít. Hiện tại có phải hay không xuất hiện sương mù xám rồi? Chúng ta những này âm hồn không nhìn thấy cái này âm khí hiện hình. Vương Huyền Lân hồi đáp, sắp thực xuất hiện màu xám sương mù, nhưng cực kỳ mỏng manh, tựa hồ bị trận pháp chế trụ. Thời gian trôi qua nhanh chóng, màu xám sương mù từ đầu đến cuối duy trì tại cực kỳ mỏng manh trạng thái. Hai canh giờ trôi qua, sương mù vẫn không thể nào trở nên nồng úp. Bất quá, hắn cảm ứng được chung quanh lúc ấm lúc lạnh, mà lại ấm lạnh chuyển hóa càng thêm tấp nập. Hiển nhiên, nơi đây âm khí đang cùng trận pháp kịch liệt giao phong. Lúc này đã là giờ hợi mạng, khoảng cách âm khí cường thịnh nhất giờ tí đã không xa. Đột nhiên, Vương Huyền Lân cảm giác được một trận lạnh lẽo thấu xương. Chung quanh sương mù trong nháy mắt trở nên nồng nặc lên, cho dù là trong trận pháp cũng bắt đầu có quỷ ảnh xuất hiện. Xoạt xoạt vài tiếng thân cành bẻ gãy âm thanh truyền đến, hàn ý trong nháy mắt tăng gọn. Lôi Kiếm tán nhân thở dài, thật mạnh âm khí, ta ngũ phẩm âm dương hóa sinh trận đều bị cứ thế mà xông phá. Mạnh Trương ngược lại là mặt mũi tràn đầy vui mừng, cái này âm khí chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, ngươi cái kia trận pháp đánh không lại, cũng hợp tình hợp lý. Bất quá, cái này âm khí có thể cứ thế mà phá mất ngũ phẩm trận pháp, chí ít cũng là tự phụ đỉnh phong cấp độ. Mọi người nói chuyện công phu, sương mù xám bắt đầu ngưng tụ ra càng nhiều quỷ ảnh. Thôn trang, ruộng đồng, phiên chợ cũng đều bắt đầu hiện ra. Vẹn vẹn quá khứ hơn trăm hơi thở thời gian, rất nhiều hư ảnh liền toàn bộ xuất hiện. Tu Trúc tán nhân trong tay một trận ngân quang lấp lóe, ngưng tụ ra một mặt giản dị tự nhiên ngân sắc tấm gương. Nhưng là cái này trong kính lại ẩn giấu đi cực kỳ hỗn tạp năng lượng. Đã dùng trận pháp áp chế âm khí khó mà có hiệu quả, vậy ta liền thử một chút có thể hay không truy bản tố nguyên. Lời còn chưa dứt, trên tay hắn bảo kính bên trong lập tức hiện ra vô số đóa đủ loại tiêu. Sau đó cánh hoa chậm rãi biến mất, trong gương bắt đầu xuất hiện lần lượt từng thân ảnh, còn có thôn xóm, phiên chợ hòa điện địa. Thấy thế, Mạnh Trương hai mắt tỏa sáng, hoa trong gương. Nguyên lai là Hợp Dương hầu tộc nhân. Thông qua ngươi cái này tiên huyễn bảo kính, ta ngược lại thật ra có thể nhìn thấy cái này âm khí huyền hóa ra đồ vật. Nghe vậy, Vương Huyền Lân cũng là chấn động trong lòng. Tuy nói hắn không biết Hợp Dương hầu là ai, nhưng có thể phong hầu tước, chí ít cũng là kết đan trùng kỳ cao thủ. Nhìn đến, Đỗ Viễn Hồng gia tộc là kết đan thế lực. Kết đan thế lực cho đất phong cùng tước vị, Nguyên Anh thế lực thì là chấp trưởng một nước. Nếu chỉ là như thế, còn không đáng đến hắn kích động như thế. Chân chính khiến hắn rất ngạc nhiên là Mạnh Trương nói tới hoa trong gương. Hoa trong gương là toàn bộ tu tiên giới tiếng tăm lừng lẫy đạo cơ, đạo này cơ là kim mộc hai loại thuộc tính. Kim linh căn vượt qua 70 sợi, mộc linh căn thấp hơn 10 sợi mới có thể tu hành đạo này cơ. Hoa trong gương nguyên bộ pháp bảo liền là thiên huyễn bảo kính. Này kính chủ nếu là có thể sáng tạo huyễn cảnh, đồng thời gồm cả bài trừ huyễn cảnh, cũng tìm kiếm huyễn cảnh đầu nguồn năng lực. Trừ cái đó ra, thiên huyễn bảo kính còn có thể chiếu rọi cái khác người thủ đoạn, cũng phóng xuất ra. Chiếu rọi hắn nhân thủ đoạn về sau, chỉ có thể sử dụng một lần. Thu Thiên Huyễn Bảo Kính tự thân cấp bậc hạn chế, chiếu rọi hắn nhân thủ đoạn, uy lực cũng là có hạn mức cao nhất. Cấp độ quá cao thủ đoạn, Thiên Huyễn Bảo Kính nếu là cưỡng ép chiếu rọi, sẽ chỉ dẫn đến tự thân bị hao tổn. Còn có một loại đạo cơ, cùng hoa trong gương đạo cơ thể danh, ngay cả công năng đều không kém bao nhiêu. Cái này đạo cơ tên là Trăng trong nước cần thủy linh căn vượt qua 70 sợi, nguyệt linh căn thấp hơn 10 sợi tu sĩ mới có thể tu luyện. Nghe vậy, Lôi Kiếm tán nhân khắp khuôn mặt là ý cười, nguyên lai tu trúc đạo hữu là Hợp Dương hầu tộc nhân. Sớm biết như thế, ta liền không nêu xấu. Có cái này Thiên Huyễn Bảo Kính tại, cho dù là kết đan cấp độ huyễn tượng cũng không đáng giá nhắc tới. Chương 108, Tàn Tạo Phúc Địa chương 108, Tàn Tạo Phúc Địa Lôi Kiếm tán nhân lời còn chưa dứt, Thiên Huyễn Bảo Kính bên trong cảnh tượng lại biến. Chỉ thấy trong kính hư ảnh càng thêm ngưng thực, hết thảy cảnh tượng không còn là sương mù xám ngưng tụ mà thành, mà là chân thực tồn tại. Liền ngay cả những cái kia quỷ ảnh cũng đều hóa thành từng đạo chân thực tồn tại âm hồn. Tu Trúc tán nhân mặt mỉm cười, thành, ta cái này Thiên Huyễn Bảo Kính đã chiếu rọi ra huyễn ảnh đầu một chỗ. Rất nhanh liền có thể khóa chặt hắn vị trí, di tích đã không chỗ che thân. Trong kính cảnh tượng phạm vi chậm rãi mở rộng, không bao lâu, lại có một đầu dãy núi nhỏ xuất hiện tại trong kính. Mà lại, ở trong dãy núi còn có mấy cái dòng suối hội tụ thành dòng sông, cuối cùng tụ hợp vào một mảnh hồ nước bên trong. Thấy thế, trong lòng mọi người kích động. Mạnh Trương càng là kích động đến thẳng xoa tay, có dãy núi cùng dòng sông, đây là một tòa phúc địa, chúng ta có thể kiếm lớn. Trong kính hiện hiện hình ảnh phạm vi càng lúc càng lớn, cuối cùng hiện ra phúc địa biên giới. Chỉ thấy phúc địa biên giới tầng nham thạch tàn tạ không chịu nổi, rất nhiều nham thạch thiếu thốn địa phương, hiện ra màu xám bình trướng. Tối tăm mờ mịt trên bầu trời, cũng có rất nhiều đèn kịt vết rách. Đám người kích động trong lòng thoáng hạ thấp, Trương Vũ nhất là thất vọng. Đáng tiếc, cái này phúc địa nghiêm trọng bị thương, đã có sụp đổ dấu hiệu. Nếu là hoàn chỉnh phúc địa, chúng ta vớt cái này một bút về sau, còn có thể báo cáo đổi một bút công văn. Nhưng cái này phúc địa đã bị hao tổn nghiêm trọng, đoán chừng chống đỡ không được thời gian dài bao lâu, báo lên cũng không có bao nhiêu công lao. Mạnh Trương ngược lại là một bộ không quan trọng dáng vẻ, cái này phúc địa coi như không ai quản hắn, cũng nhiều lắm là lại kiên trì mấy chục năm. Chúng ta cưỡng ép xông vào, sẽ chỉ làm hắn càng nhanh đất sụp bại. Phúc địa nhất định là phải không thành, chúng ta vơ vét thời điểm, cũng không cần có cái gì lo lắng, mặt đất đều có thể phá. Có thể ổn định tồn tại thiên nhiên linh cảnh hoặc là phúc địa, hắn bản thân liền có cực cao giá trị. Linh cảnh cùng phúc địa dù sao cũng là không hoàn chỉnh dị không gian, cùng phía ngoài đại thế giới so sánh, pháp tắc bên trên sẽ có một ít tiêu thốn. Bởi vậy, trong đó hoàn cảnh bình thường sẽ tương đối đặc thù. Có thể là âm khí cực kỳ dày đặc, có thể là dương khí cực kỳ hùng hực. Mà loại này đặc thù hoàn cảnh, chính thích hợp bồi dưỡng các loại đối hoàn cảnh yêu cầu cực cao linh lực. Tỷ như trước mắt cái này tàn tạ phúc địa, có thể tuôn ra lượng lớn tinh thuần âm khí, trong đó hoàn cảnh tất nhiên là thiên âm tính. Dùng để trồng thực dưỡng hương thảo, thậm chí là quỷ hoè, đều là cực kỳ thích hợp. Tu trúc tán nhân tay trái cầm thiên huyễn bảo kính, tay phải dẫn xuất một sợi thanh sắc lưu quang, rót vào trong kính. Chỉ thấy kia tàn tạ phúc địa ở trung tâm hồ nước bên trong, đột nhiên xuất hiện vài miếng lá trúc. Trong kính hình ảnh phạm vi cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng thu nhỏ đến hồ trung tâm kia vài miếng lá trúc chỗ. Lúc này, lá trúc hóa thành mấy sợi thanh sắc lưu quang, chìm vào đáy hồ. Trong gương hình ảnh, từ đầu đến cuối đi theo kia mấy sợi thanh sắc lưu quang. Sau đó, thanh sắc lưu quang tiến vào đáy hồ tầm nham thạch bên trong, trong gương ngoại trừ lưu quang bên ngoài, cũng chỉ thừa một mảnh đen kịt. Mấy giây thời gian trôi qua, trong kính hình ảnh xuất hiện biến hóa. Không còn là một mảnh đen kịt, mà là xuất hiện ở đáy nước. Tu trúc tán nhân nhắm mắt cảm ứng một phen, lúc này chỉ vào một bên bạch giao hà. Kia tàn tạ phúc địa lối vào, ngay tại cái này đáy sông. Phúc địa tổn hại, xuất hiện không ít vết nứt không gian. Có lẽ là mấy năm trước trận đại chiến kia nguyên nhân, khiến cho phúc địa một cái vết nứt không gian, cùng bạch giao hà ngọn nguồn liên thông. Nơi này tinh thuần âm khí đều là từ kia phúc địa tiết lộ ra ngoài. Nghe vậy, Vương Huyền Lân trong lòng vui mừng. Phúc địa lối vào tại bạch giao hà dưới đáy, mà mình là bạch giao hà thủy quân. Bạch giao hà lưu vực bên trong, hết thảy thủy vực đều là địa bàn của mình. Tại bên trong địa bàn của mình phát hiện vật vô chủ, cũng là mình. Đương nhiên, tìm kiếm cái này phúc địa qua tầng bên trong, 6 người đều tham dự tiến đến, tất cả mọi người có phần. Nhưng về tình về lý, chính mình cũng có thể đa phần một chút chỗ tốt. Lúc này, Trương Vũ mở miệng, cái này phúc địa lối vào tại đáy sông ấn lý thuyết cũng coi là Huyền Lân hiển chất tài sản. Điểm chỗ tốt thời điểm, Huyền Lân hiển chất muốn nhiều điểm một chút, các vị không ý kiến a? Mạnh Trương tự nhiên không ý kiến, lẽ ra như thế. Lôi Kiếm tán nhân nhẹ gật đầu, ta nghe sư huynh. Tu trúc tán nhân mặt mỉm cười, cái này phúc địa vốn chính là thần đạo phát hiện mánh khoẻ, ta đến chỗ này cũng là các vị mời đến giúp đỡ. Các ngươi đều đồng ý, ta tự nhiên không ý kiến. Tuy nói đang tìm kiếm phúc địa quá trình bên trong, tu trúc tán nhân bỏ rất nhiều công sức, nhưng việc này cũng không phải hắn không thể. Am hiểu tìm kiếm phúc địa cao thủ cũng không phải một cái hai cái. Thấy mọi người cũng không có ý kiến, Mạnh Trương đi đến bờ sông, từ những cái kia quỷ ảnh phục sức đến xem, cái này phúc địa chí ít tồn tại trên vạn năm. Bên trong sẽ có hay không có cái gì vạn năm lão quỷ, hiện tại cũng còn khó nói. Chúng ta trong 7 người, thực lực của ta mạnh nhất, liền từ ta đi vào trước tìm kiếm đường. Nếu là bên trong không nguy hiểm gì, liền để cái này 3 tên tiểu gia hỏa đi vào được thêm kiến thức. Nếu là bên trong gặp nguy hiểm, kia 3 người bọn hắn liền lưu tại nơi này canh gác. Đám người cũng không có ý kiến, tu trúc tán nhân lúc này thôi động thiên huyễn bảo kính, trong kính một đạo ngân sắc lưu quang bay ra, chiếu vào bạch giao hà ngọn nguồn. Mạnh đạo hữu, ta ánh bạc này có thể vì ngươi dẫn đường. Mạnh Trương lúc này nhảy xuống sông, thiên huyễn bảo kính một mực hiện ra Mạnh Trương hư ảnh. Hơn 10 hơi thở về sau, Mạnh Trương liền xuất hiện ở phúc địa đáy hồ. Hắn nổi lên mặt nước, trong cơ thể bay ra từng đạo màu xám trắng lưu quang. Kia lưu quang tại toàn bộ phúc địa bên trong 4 phía tán loạn, mấy trăm hơi thở về sau, tất cả màu xám lưu quang đều một lần nữa trở về trong cơ thể. Sau đó, hắn mở miệng nói ra, cái này phúc địa phương viên hơn 30 dặm, toàn bộ phúc địa không gian bình chướng 10 điểm yếu ớt, nhỏ bé vết nứt không gian nhiều đến đếm không hết. Mà lại, toàn bộ phúc địa đều tại lấy tốc độ cực kỳ chậm rãi thu nhỏ. Theo phúc địa không gian thu nhỏ, không gian bình chướng cường độ sẽ hơi lên cao, có thể duy trì thời gian dài hơn. Có thể tồn tại bao lâu, cũng đều nói không chính xác. Bất quá, dưới mắt cái này linh cảnh không gian vẫn còn tương đối ổn định, cũng không có trong khoảng thời gian ngắn dấu hiệu hỏng mất. Ta dò xét đến âm hồn, đại đa số đều là không có tu vi âm hồn, chỉ có số ít thân mang khôi giáp âm hồn có luyện khí tu vi. Bất quá, những này âm hồn tương đối quái dị, tựa hồ không có linh trí tồn tại, chỉ là tại thi hành cái nào đó mệnh lệnh đồng dạng. Thông qua thiên huyễn bảo kính, đám người vậy mà có thể rõ ràng nghe được Mạnh Trương thanh âm. Trương Vũ lúc này dò hỏi, lão Mạnh, phúc địa bên trong có không có vật gì tốt? Mấy giây về sau, Mạnh Trương hồi đáp, cái kia dãy núi bên trong có một ít cung điện phế tích. Trong núi còn có mấy cái sơn động, đều có không chọn vẹn trận pháp thủ hộ, ta không cách nào trực tiếp dò xét tình huống bên trong, có lẽ sẽ có tốt hơn đồ vật. Toàn bộ phúc địa bên trong có 2 đầu linh mạch loại nhỏ. Dãy núi bên trong có 1 đầu thất phẩm ngũ hành linh mạch, trong hồ có 1 đầu tứ phẩm âm thuộc tính linh mạch. Tảo Lâm Sơn phụ cận âm khí đều là đầu này tứ phẩm linh mạch sinh ra. Chỉ bất quá, đầu này tứ phẩm linh mạch có chút quái dị, tựa hồ là dùng thủ đoạn nào đó nuôi ra tới. Trong núi cùng ven bờ hồ có mấy trăm mẫu linh điển, bất quá bỏ bê quản lý, chỉ có số ít linh thực còn sống sót. Ta ngược lại thật ra phát hiện vài quặng vượt qua ngàn năm âm thuộc tính linh dược, chỉ là nhất thời không có nhận ra tới là cái gì chủng loại. Thời gian quá ngắn, ta tạm thời cũng chỉ có thể dò xét ra nhiều đồ như vậy. Nghe vậy, tất cả mọi người cảm thấy kỳ quái. Phúc địa bên trong có tứ phẩm âm linh mạch, trước kia cấp bậc sẽ chỉ cao hơn, mà rất nhiều âm hồn tại phúc địa bên trong sinh sống chí ít trên 3 năm, tứ phẩm âm linh mạch nuôi, tu vi vậy mà như thế thấp.